Chương 346, Triệu tiểu thư cố ý câu dẫn. Chương 346, Triệu tiểu thư cố ý câu dẫn. Dưới mái hiên, Lâm Giang Niên đối mặt một đôi u ám con mắt, lông mày cong cong, trong con ngươi thủy doanh, tinh xảo mà dịu dàng, mang theo vài phần giang nam nữ tử một dạng nhu hòa. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp hình dáng, linh lung ngũ quan, mũi ngọc tinh xảo tiểu xảo, môi đỏ như son bên trên hiện ra một tầng lộng lẫy, nhấp nhẹ ôn nhu. Một đầu đen nhánh đến eo mái tóc co lại, một nửa dùng tinh xảo bạch ngọc châm cắm lên, một nửa khác rủ xuống sau lưng bên hông, tóc xanh phiêu vũ, rải rác quần áo sau, đồng bền như tiên. Vị này đương triều có quyền thế nhất Triệu Tương Trì nữ, vô luận là khí chất dung mạo tất cả hỗn nhược thiên hành, cơ hồ tìm không ra nửa phần tì vết tới. Một bộ xanh nhạt sắc vân la váy dài, đem vị này Triệu gia tiểu thư thân thể mềm mại bao quanh, nổi bật lấy vị này Triệu tiểu thư cái kia nổi bật yêu kiều dáng người. Dù là bị ẩn nút tại thật dày trồn nhung áo khoác phía dưới, Lâm Giang Niên vẫn như cũ có thể theo cái kia hiện ra hình dáng, trong đầu tự động sinh thành cao rõ ràng hình ảnh. Ngày đó phòng tắm ở trong nhìn thoáng qua, vẫn như cũ ký ức rõ ràng, khó mà quên. Triệu gia tiểu thư yên tĩnh đứng tại dưới mái hiên, váy dài khỏa thân, mơ hồ có thể thấy được dưới làn váy, bao quanh một đôi đùi đẹp thon dài, đi một đôi mang theo vài phần mát mẽ dày đều, như ẩn như hiện. Mặc dù không thấy chân dung, nhưng Lâm Giang Niên vẫn như cũ biết được vị này Triệu tỷ tiểu thư dưới làn váy đùi ngọc thon dài cân xứng, trắng non như son ngọc, so mệnh còn rất dài. Đừng hỏi, họ chính là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ, dưới mái hiên Triệu Khê đang lặng lặng nhìn xem Lâm Giang Niên. Trong mắt giống như nổi lên một loại nào đó u oán ánh mắt, như thế nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. U oán ngữ khí, giống như bị đàn ông phụ lòng từ bỏ tiểu tức phụ. Trong lúc nhất thời, Lâm Giang Niên không khỏi có chút run rẩy. Khục, Triệu tiểu thư. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, sắc mặt như thường, Triệu tiểu thư hôm nay tại sao đột nhiên đến nhà bái phòng? Dưới mái hiên Triệu Khê, ánh mắt càng u oán, tự nhiên là muốn gặp Lâm Thế Tử một mặt rồi. Tất nhiên Lâm Vương Thế Tử không muốn đến tìm tiểu nữ tử cũng liền không thể làm gì khác hơn là đến nhà tới thăm Lâm Giang Niên, hắn không nghĩ tới sẽ bị Triệu Khê cho bày một đạo. Không đi gặp Triệu Khê, một là gần nhất quá bận rộn, hai cũng là nghĩ gạt một gạt nàng. Kết quả không nghĩ tới, lạnh nhạt thờ ơ, nàng thế mà chủ động chạy đến cửa tới. Nàng đây coi như là hành động gì? Nàng chẳng lẽ không biết, nàng đường đường Triệu Tương Trí nữ, không hiểu chạy đến nơi đây đến tìm Lâm Vương Thế Tử. Chuyến đi, nàng thanh danh không cần sao? Đối mặt bên trên Triệu Khê cặp kia sâu kín con mắt, còn có mấy phần nói không ra háo hức khác thường, chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên càng không khỏi có chút bất an. Nữ nhân này, muốn chơi hoa dạng gì? Cùng Triệu Khê trong quá trình tiếp xúc, Lâm Giang Niên ý thức được nữ nhân này rất thông minh, cũng thật không đơn giản. Thân là Triệu Tương Trí nữ, nàng cũng không giống như là Hứa Lam dạng kia đại tiểu thư, không tim không phổi. Nàng hiểu rất rõ Lâm Giang Niên, cũng biết trong Khương phủ là cái tình huống gì. Nhưng nàng ở ngoài sáng chi phía dưới như thế, lại còn dám tự mình đến nhà bái phòng. Nàng muốn làm gì? Triệu tiểu thư đây là nói gì vậy? Thật sự là bản thế tử gần nhất chuyện quan trọng bận rộn, không dành phân thân. Không phải sao? Bản thế tử vừa mới trở về, Lâm Giang Niên thần sắc rất thành khẩn, giải thích nói, Triệu tiểu thư cũng nhìn thấy, cũng không phải bản thế tử không muốn đi gặp Triệu tiểu thư, thật sự là quá bận rộn thì ra là thế. Triệu Khê nháy mắt mấy cái, nhìn xem Lâm Giang Niên, thanh tú khuôn mặt hiện lên một nụ cười, ta còn tưởng rằng là Lâm Vương Thế Tử chán ghét tiểu nữ tử nữa nha. Lời này, nhưng là có chút mờ. Lâm Giang Niên mí mắt hơi nhảy, khóe mắt liếc qua cho nhìn, quả nhiên nhìn thấy một bên khác dưới mái hiên, cái nào đó không nghe lời tiểu nha hoàn đang lén lén lút lút dựng lỗ tai lên, đang tại cẩn thận lắng nghe. Tiểu Trúc. Lâm Giang Niên lập tức quát nhẹ một tiếng, ngươi đi ra ngoài trước. A Tiểu Trúc ủy khuất ba ba đạo, đồng thời một đôi linh động con mắt mang theo vài phần giảo hoạt một dạng liếc Lâm Giang Niên một cái, một bộ nàng đã biết một chút bí mật gì bộ dáng nhỏ. Tại Lâm Giang Niên sụ mặt phía trước, nàng phun ra cái lưỡi nhỏ thơm to, vội vàng lôi kéo một bên Tiểu Nguyệt chạy ra tiểu viện. Viện bên trong chỉ còn lại có dưới mái hiên Triệu Khê cùng trong sân Lâm Giang Niên. Triệu Khê nhẹ cất bước phạt, từ trong dưới mái hiên đi vào viện, đến gần Lâm Giang Niên trước mặt. Nàng dáng người vốn là cao gầy, duyên dáng yêu kiều, đứng tại trước mặt Lâm Giang Niên, chỉ cần hơi hơi ngước khuôn mặt, cơ hồ cùng Lâm Giang Niên ánh mắt có thể bình thường. Lâm Giang Niên hơi hơi tránh đi Triệu Khê ánh mắt, lại ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, Triệu tiểu thư hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng sao? Triệu Khê đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trên mặt vẻ u oán hơi khởi, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một vòng nhàn nhạt ý cười, ta đến tìm điện hạ chuyện gì, điện hạ chẳng lẽ không rõ ràng sao? Lâm Giang Niên suy nghĩ một chút, Triệu tiểu thư, vì Trần Phi Dương một chuyện. Là, cũng không phải. Triệu Khê gật gật đầu, lại lắc đầu, nhắc đến Trần Phi Dương, cái kia Trương Nguyên bản mang theo cười yếu ớt tinh xảo trên mặt, hiện lên vẻ kinh dị. Nàng thấp con mắt, sau đó mới nói, bất quá, đích sắc còn chưa kịp tự mình cảm tạ điện hạ. Cho tiểu nữ tử đưa một món lễ lớn như vậy, việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, chẳng hề để ý đây cũng không phải là việc nhỏ. Triệu Khê khẽ gật đầu một cái, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, dừng lại, vừa mới mở miệng, đối với điện hạ có lẽ chỉ là việc nhỏ, nhưng với ta mà nói, điện hạ giúp ta đã báo đại thù. Điện hạ giúp Từ gia những cái kia vô tội chết thảm người đã báo đại thù, vì bọn họ đòi lại một cái công đạo, bọn hắn trên trời có linh thiêng nhất định sẽ cảm tạ điện hạ. Lần này đại ân đại đức, ta không thể báo đáp. Chờ đã, Lâm Giang Niên nghe đến cũng cảm giác không thích hợp, vội vàng cắt đứt nàng, ngươi cái này sẽ không muốn bảo là muốn lấy thân báo đáp à? Nghe nói như thế, Triệu Khê đôi mắt đẹp hơi nháy, nhìn Lâm Giang Niên trên sắc mặt cái kia tựa hồ khẩn trương bộ dáng, ý thức được cái gì giống như, hơi nheo mắt lại, một đôi mắt hạnh dần dần híp lại thành một đường nhỏ. Trên mặt, nụ cười dần dần đột nhiên có chút danh mãnh. Điện hạ, chẳng lẽ là muốn tiểu nữ tử lấy thân báo đáp? Tuyệt không chuyện này. Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Nghĩa Chính ngôn từ phủ nhận, hắn chăm chú nhìn Triệu Khê, ngôn từ chuẩn xác nói, Trần Phi Dương thân là mật thiên ti hộ pháp, lại giết hại Trung Lương, cỏ rác nhân mạng, người người có thể chu diện. Bản thế tử bất quá là thuận tay vì bách tính trừ hại, chưa bao giờ từng nghĩ muốn đạt được bất kỳ chỗ tốt thủ lao. Triệu tiểu thư không cần để ở trong lòng, cũng không cần nếu muốn báo ân. Bản thế tử không phải người như vậy. Nhìn Lâm Giang Niên cái này mặt mũi tràn đầy ngôn từ chuẩn xác bộ dáng, Triệu Khê nháy mắt mấy cái. Một giây sau, một vòng nụ cười ý vị thâm trường hiện lên. Nàng nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sán lạ, rất đẹp, đẹp kinh diễm. Tiếp lấy, Triệu Khê đột nhiên đến gần một bước, gần sát Lâm Giang Niên. Một bước này tới gần, khiến khoảng cách giữa hai người tới gần rất nhiều. Triệu Khê nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, trong con ngươi tràn đầy ngoạn vị ý cười, điện hạ lời nói, có thể hay không coi là thật? Tự nhiên. Lâm Giang Niên lui về sau một bước, một bộ cô nương ngươi xin tự trọng nghiêm túc thái độ. Cái kia, điện hạ vì sao tại lúc nói lời nói này, ánh mắt muốn thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu nữ tử sau lưng đâu? Nói xong, Triệu Khê quay đầu, ánh mắt rơi vào phía sau nàng cách đó không xa cuối hành lang, nơi đó có cái lối đi. Triệu Khê quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên con mắt, trước mắt, điện hạ, lời này nói là cho ai nghe đâu? Nhìn xem Triệu Khê gần trong gang tấc, cười nhẹ nhàng gương mặt. Lâm Giang Niên mặt không biểu tình. Nữ nhân này biết quá nhiều, quá thông minh, rất muốn đem nàng diệt khẩu. Tự nhiên là nói cho Triệu tiểu thư nghe. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, lui về sau một bước, kéo ra cùng Triệu Khê khoảng cách, đồng thời khỏe mắt liếc qua lại liếc qua bên nàng bên ngoài phòng. Xác định không có ai sau, lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí. Bản thế tử giết Trần Phi Dương, cũng không hoàn toàn là vì giúp Triệu tiểu thư. Người này tội ác chồng chất, người người có thể chu diệt, bản thế tử cũng bất quá chỉ là làm một cái thuận nước dong thuyền, Triệu tiểu thư không cần để ở trong lòng. Lâm Giang Niên nói, tất nhiên bây giờ Triệu tiểu thư cùng bản thế tử có cùng lợi ích, người ta là một cây dây thừng bên trên châu chấu, tự nhiên cần phải lẫn nhau hỗ trợ. Triệu tiểu thư, ngươi nói là đạo lý này a? Điện hạ nói cũng không sai. Triệu Khê gật đầu, lại khẽ ngẩng đầu, nháy một đôi sáng tỏ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, hỏi lại, thế nhưng là, ta nếu là không tin đâu? Triệu tiểu thư không tin cái gì? Điện hạ, coi là thật không cần tiểu nữ tử báo đáp sao? Triệu Khê âm thanh đột nhiên thả nhẹ rất nhiều, tựa như giống như là ở bên thai nhẹ giọng thổ khí giống như, nhu hòa vũ mị, có loại nói không ra khác thường phong tình. Ánh mắt của nàng con mắt cũng danh manh giống như, lại dẫn mấy phần nhẹ nhàng giống như, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Trong nháy mắt, Lâm Giang Niên nổi ra gà cơ hồ đều phải đứng lên. Tim đập hơi hơi cứng lại. Nữ nhân này, cố ý câu dẫn hắn. Nhưng Lâm Giang Niên nhưng lại không thể không thừa nhận, nàng thành công. Triệu tiểu thư, bản thế tử nói, không phải người như vậy. Lâm Giang Niên cắn răng, gian cổ mở miệng. Thì ra là thế nha. Triệu Khê gật gật đầu, trong mắt hiện ra trong mắt khác thường hào quang, nhàn nhạt hướng về phía Lâm Giang Niên cười khẽ một tiếng, khẽ than thở, không nghĩ tới, điện hạ càng là như thế chính trực người, xem ra là tiểu nữ tử hiểu lầm điện hạ rồi. Nói đến đây, Triệu Khê hơi hơi thu liễm lại nụ cười trên mặt, nhìn xem Lâm Giang Niên, chân thành nói, tiểu nữ tử đại biểu từ ra những cái kia chết thẳng người, hướng điện hạ biểu thị cảm kích. Nói xong, Triệu Khê hướng Lâm Giang Niên hành lễ. Lâm Giang Niên khoát tay, Triệu tiểu thư không nên đa lễ. Sau đó, Triệu Khê yếu ớt thở dài, vốn là chuẩn bị một món lễ lớn, muốn hảo hảo cảm tạ điện hạ, tất nhiên điện hạ không cầu tiểu nữ hồi báo. Cái kia, tiểu nữ cũng chỉ đành thu hồi Lâm Giang Niên, hắn luôn cảm giác Triệu Khê đang cố ý trêu chọc hắn. Đại lễ? Nàng có thể chuẩn bị cái gì đại lễ? Chẳng lẽ là nàng? Sắp trời không còn sớm, tất nhiên không có việc gì mà nói, tiểu nữ tử kia trước hết cáo tử. Triệu Khê nói, hướng về phía Lâm Giang Niên nhẹ nhàng nở nụ cười, tiểu nữ tử sẽ không quấy rầy điện hạ. Rồi nói xong, Triệu Khê liền cất bước hướng về ngoài viện đi đến. Nhưng vừa mới bước ra bước đầu tiên, đột nhiên giống như là dưới chân bị đồ vật gì đẩy một chút, thân hình lúc này bất ổn, một cái lảo đảo, hướng thẳng đến Lâm Giang Niên trong ngực đánh tới. Lâm Giang Niên tay mắt lênh lẹ, vô ý thức đưa tay, sau đó nhuyễn ngọc vào lòng, túi đầu đối mặt lên một trương bạch tích mà hiện ra xấu hổ đỏ bừng tuyệt mỹ khuôn mặt, hình như có chút bối rối, nhưng lại giống như là hiện ra mấy phần giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm. Không, ngượng ngùng nha. Nàng trên miệng nói ngượng ngùng, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có nửa phần bối rối thần sắc, ngược lại giống như là có chút cố ý. Không có việc gì. Lâm Giang Niên bình tĩnh mở miệng, bất động thanh sắc lui về sau một bước. Triệu tiểu thư, cần phải người tiễn đưa ngươi sao? Không cần đâu, chúng ta có thể đi trở về. Triệu Khê đứng vững thân thể, hướng về phía Lâm Giang Niên nháy mắt mấy cái. Cái kia, ta đi trước à? Đi thong thả. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn xem Triệu tiểu thư bóng lưng rời đi. Thằng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa sau, Lâm Giang Niên lúc này mới cúi đầu, mở bàn tay. Chỉ thấy trên lòng bàn tay của hắn, nhiều một tấm tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy, chữ viết thanh tú viết một hàng chữ. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm hàng chữ này, một lúc sau, trên mặt đã lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Cái này kinh thành cô nương, quả nhiên biết chơi. Triệu Khê sau khi rời đi, Lâm Giang Niên rất nhanh liền đem trốn ở tiền viện Tiểu Trúc cho nắm chặt đi ra. Nha. Tiểu Trúc đội vàng hốt hoảng che mắt, điện hạ, Tiểu Trúc cái gì cũng không thấy, cái gì đều không rõ ràng. Không biết, không biết Lâm Giang Niên gặp nàng bộ dáng này, không khỏi có chút buồn cười, đường giả bộ, có chính sự hỏi ngươi. Tiểu Trúc cái gì cũng không biết đâu. Có phải hay không muốn cái mông nở hoa? Tiểu Trúc lúc này mới sắc mặt hoảng sợ, hốt hoảng bưng kín cái mông nhỏ, lùi lại hai bước, kinh hoàng đong đưa đầu. Không muốn không muốn. Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, ta hỏi ngươi Lâm Giang Niên nhìn xem Tiểu Trúc, vị này Triệu tiểu thư đến đây lúc nào? Buổi chiều. Buổi chiều lúc nào? Hẳn là có 2 giờ a. Tiểu Trúc cẩn thận hồi tưởng một chút. Nàng tới chúng ta phụ thượng làm gì? Tiểu Trúc mờ mịt, điện hạ ngươi không biết, không cho phép hỏi lại. Tiểu Trúc cũng không biết Tiểu Trúc ủy khuất nói, vị này Triệu tiểu thư đột nhiên đến nhà bái phỏng, nói muốn gặp điện hạ ngươi. Tiểu Trúc nói điện hạ đi ra, nàng liền nói muốn chờ ngươi trở về, cũng không nói muốn làm gì. Nói đến đây, Tiểu Trúc còn hơi có chút không phục lặng lẽ liếc điện hạ một cái. Cái gì đó? Vị kia Triệu tiểu thư rõ ràng chính là đối với điện hạ có ý định. Đã rõ ràng như vậy điện hạ còn không nhìn ra được sao? Chậc chậc. Điện hạ quả nhiên nữa thích ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Hừ. Lâm Giang Nhiên không biết Tiểu Trúc trong lòng lén lén lút lút ý nghĩ, hỏi tới một vấn đề rất nghiêm túc, nàng tới. Chỉ Diên biết không? Đây là Lâm Giang Nhiên cấp thiết muốn phải biết sự tình. Triệu Khê lại không có gặp qua Chỉ Diên, có hay không nói bậy bạ gì đó? Nàng có hay không đem sự tình lần trước nói ra? Mặc dù Lâm Giang Niên tự nhận là cùng bị này Triệu tiểu thư thanh bạch, nhưng lần trước đem người ta thân thể thấy hết, còn động tay sờ soạn. Đây nếu là bị Chỉ Diên biết, kết quả không dám nghĩ. Đương nhiên nha. Tiểu Trúc chuyện đương nhiên gật đầu, Triệu tiểu thư đến nhà thời điểm, chính là Chỉ Diên tỷ tỷ chiêu đãi đâu. Nghe nói như thế, dù là Lâm Giang Niên tỉnh táo như lão cẩu, lúc này cũng có chút luống cuống, gặp mặt. Cái kia, các nàng hàn huyên cái gì? Chỉ Diên, cảm xúc phản ứng như thế nào? Có hay không trở mặt? Lâm Giang Niên liên tiếp vấn đề đem Tiểu Trúc cũng cho hỏi ngộp. Mơ mịt nháy mắt mấy cái. Không, không biết nha Triệu tiểu thư cùng Chỉ Diên tỷ tỷ giống như cũng không nói thứ gì, bất quá, nhìn xem giống như rất tốt. Chỉ Diên tỷ tỷ, không có gì phản ứng đâu, Tiểu Trúc cẩn thận hồi tưởng một chút, mới tự nhủ, bất quá, giống như Chỉ Diên tỷ tỷ đích sắc không cao hứng lắm dáng vẻ xong. Đây là Lâm Giang Niên giờ khắc này trong đầu ý nghĩ. Lật thuyền. Gửi. Chương 347, lừa gạt Chỉ Diên chương 347, lừa gạt Chỉ Diên ban đêm kinh thành, cách ngoại hàn lãnh. Gió lạnh đem trong sân cây cối cơ hồ thổi cong, từng đợt vang lên sàn sạt lên. Mông lung nguyệt quang bao phủ, đem bóng cây phản chiếu tại trong sân. Lâm Giang Niên cất bước đi tới sát vách biệt lạc. Dưới mái hiên, y mắng. Chỉ Diên trong gian phòng, đèn sáng hỏa. Cửa gian phòng đóng chặt, lặng yên không một tiếng động. Lâm Giang Niên cước bộ rất nhẹ, không có phát ra một tia âm thanh, đi tới Chỉ Diên cửa gian phòng bên ngoài. Đứng ở cửa, do dự một lát sau, vừa mới hít thở sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Chỉ Diên. Trong gian phòng, không có trả lời. Ta tiến vào. Lâm Giang Niên lại kêu một tiếng, gặp trong gian phòng vẫn không có động tĩnh, liền đưa tay đẩy cửa. Cửa phòng không có khóa trái, nhẹ nhàng đẩy lên mở. Lâm Giang Niên xe chạy quen đường đi vào gian phòng, trở tay đóng cửa phòng. Lại quay đầu nhìn về phía trong gian phòng, đèn đuốc hơi sáng, thanh tân đạm nhã trang trí, hơi có mấy phần lãnh ý cách đó không xa trên bàn, đốt một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn bên cạnh, đang lặng lặng ngồi một bóng người xinh đẹp. Túi đầu nâng một quyển sách, nhìn thẳng rất nhiều nghiêm túc. Dù là Lâm Giang Niên xuất hiện, cũng không thể gây nên nửa điểm động tĩnh. Lâm Giang Niên bước chân càng nhẹ, hắn chậm rãi đến gần, đi tới bên cạnh bàn, túi đầu nhìn lại. Chỉ Diên tựa hồ mới tắm rửa không lâu sau, bên trong căn phòng trong không khí phiêu tán một chút sương mù, thiếu nữ mùi thơm cơ thể cùng tắm rửa hương khí hỗn hợp lại cùng nhau, rất thơm, rất dễ chịu. Trên người nàng người mặc đơn bạc thả lỏng quần áo, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn mà đỉnh đỉnh ngọc lập dáng người bao khỏa. Thiếu đi mấy phần quật cường thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần nhà ở tiểu nữ tử khí chất. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Giang Niên cảm giác Chỉ Diên gần đây tựa như trở nên càng thành thục chút. Thời ra mấy phần thanh trí, nhiều một cố khó mà nói do nữ nhân vị. Cái kia cấu nguyên bản trong trẻo lạnh lùng khí chất ít đi không ít, thay vào đó là một cô không hiểu ôn nhu khí tức. Gần nhất Chỉ Diên, tựa hồ đích sắc càng ôn nhu chút. Lúc này vừa tắm rửa qua thiếu nữ, cái kia da thịt tuyết trắng tiểu nộn, mơ hồ còn hiện ra một chút hồng, rất thủy linh. Cái kia nhỏ dài trên cổ, mơ hồ có thể thấy được mấy phần óng ánh trong suốt, cùng với cái kia gầy gò mà xương quai xanh tinh xảo, như ẩn như hiện. Xuống chút nữa, nên cái gì đều không thấy được. Tại Lâm Giang Niên tiếp cận, ngồi ở bên cạnh bàn Chỉ Diên không để lại dấu vết bó lấy cổ áo miệng, tiếp tục xem sách. Nhìn thấy một màn này Lâm Giang Niên, nụ cười trên mặt cứng một chút. Không phải, nàng phòng ai đây? Chỉ Diên. Lâm Giang Niên nhẹ giọng hô một tiếng, thuận thế ngồi ở Chỉ Diên bên cạnh. Chỉ Diên ngước mắt, trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Nhưng cái nhìn này lại làm cho Lâm Giang Niên không hiểu chỗ dạng. Theo lý mà nói, đêm nay hẳn là Lâm Giang Niên báo thù rửa hận thời điểm. Vài ngày trước một đêm kia, hắn bị Chỉ Diên điểm huyệt, hôn mê đi. Ngay sau đó, Chỉ Diên thừa dịp hắn trong lúc hôn mê, đối với hắn nhục thể tiến hành cực kỳ tàn ác tồi tàn. Cha đạm, bút chứng này, Lâm Giang Niên còn không có tìm nàng tính toán đâu. Mấy ngày nay Chỉ Diên có lẽ là chỗ dạng, liền không có trở lại qua, vẫn luôn trốn ở tiểu di chỗ đó tìm kiếm che chở. Đêm nay cái này thật vất vả trở về vốn phải là Lâm Giang Niên đến tìm nàng trả thù cơ hội tốt. Nhưng thời khắc này Lâm Giang Niên lại không khỏi có chút chột dạ. Đến nỗi chột dạ nguyên nhân, vậy thì không cần nói cũng biết. Có loại ra ngoài ăn bụng, bị nhà mình chính thê đuổi một cái chính. Hốt hoảng cảm giác. Ngươi đang xem cái gì đâu? Lâm Giang Niên hướng về phía Chỉ Diên lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, thuận thế ánh mắt nhìn về phía Chỉ Diên quyển sách trên tay. Nhưng một giây sau, Chỉ Diên khép lại sách. Thanh lanh ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn, có việc. Lạnh nhạt như vậy ngữ khí, để cho Lâm Giang Niên mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Không tốt, không phải là thật sự đã biết đi. Triệu Khê cô nương kia, không phải là thật sự cái gì đều hướng bên ngoài nói a. Trong lòng bối rối, nhưng Lâm Giang Niên mặt ngoài vẫn như cũ vững như lão cẩu. Không thể hoảng. Nghe Tiểu Trúc nói, hôm nay vị kia Triệu gia tiểu thư tới qua Khương phủ đi tìm ta. Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. Chỉ Diên thấp con mắt, thản nhiên nói, ngươi không phải gặp qua nàng. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, ngươi cảm thấy vị này Triệu tiểu thư như thế nào? Lời này vừa nói ra, Chỉ Diên nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt rất lâu. Một lúc sau, mới đột nhiên nói, ngươi muốn cho nàng vào cửa. Khụ khụ khụ, Lâm Giang Niên lúc này ho khan kịch liệt, ngươi cái này nói gì vậy? Ta lúc nào muốn cho nàng vào cửa? Không có chuyện này, ngươi đừng làm loạn nghĩ. Ta cùng vị này Triệu tiểu thư, thanh bạch, chỉ là sờ một cái chân, hẳn là cũng còn có thể xem như thanh bạch a. Lâm Giang Niên trong lòng tự an ủi mình. Vậy ngươi hỏi nàng? Chỉ Diên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Lâm Giang Niên dở khóc dở cười, ta nhắc lên nàng, là bởi vì nàng hôm nay tới đến nhà thăm hỏi, muốn nói với ngươi nói chuyện chuyện này. Ngươi là thế nào liên tưởng tới nhiều như vậy? Chỉ Diên liếc mắt nhìn hắn, nàng đường đường Triệu Tương chi nữ, vì sao muốn chuyên môn đến nhà bái phòng ngươi? Luận thân phận địa vị, ta tựa hồ so với nàng cao hơn a. Nàng tới cửa tới bái phòng ta thật kỳ quái sao? Nàng một cái chưa lấy chồng nữ tử, chạy đến nơi này tìm ngươi, không kỳ quái sao? Chỉ Diên nhàn nhạt hỏi lại. Lâm Giang Niên, bị Chỉ Diên tiểu nói này, tựa hồ còn giống như thật sự có chút không thích hợp. Triệu Tương chi nữ chủ động định ngày hẹn Lâm Thế Tử, nghe giống như đích xác rất kỳ quái. Cái này, liền nói tới lời nói lớn Lâm Giang Niên vừa nói, vừa quan sát Chỉ Diên thần sắc. Từ phản ứng của nàng bên trên, Lâm Giang Niên ngược lại là dần dần xác định, hẳn là không bại lộ. Tại Triệu phủ cùng vị kia Triệu tiểu thư ở giữa phát sinh sự tình, Triệu Khê hẳn chính là không có cùng Chỉ Diên nhắc qua. Bằng không, lấy Lâm Giang Niên đối với Chỉ Diên hiểu rõ, nàng bây giờ hẳn sẽ không bình tĩnh như thế. Chỉ Diên cô nương này, nhìn xem lạnh lanh thanh thanh, giống như là đối với sự tình gì cũng không để tâm, không quan trọng giống như. Kỳ thực đâu, tâm nhãn rất tiểu, vẫn yêu ghen. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Ngay sau đó, liền cùng Chỉ Diên giải thích phía trước phát sinh sự tình. Nàng hôm nay đến nhà bái phỏng, hẳn chính là nghĩ cảm tạ ta đem Trần Phi Dương phần đại lễ này đưa cho nàng, để cho nàng tự tay chuyện báo thù. Lâm Giang Niên nhẹ nói lên. Hôm nay Triệu Khê tới cửa, đích xác cũng là có một bộ phận nguyên nhân là vì chuyện này mà đến nỗi một bộ phận khác nguyên nhân. Vậy thì không thể cùng Chỉ Diên nói. Chỉ Diên yên tĩnh nghe, trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng vẫn không có quá đa tình tự biến hóa. Chỉ là đang suy tư sau, lại hỏi một vấn đề, ngươi tại sao muốn đem Trần Phi Dương đưa cho nàng? Đây không phải là một cái thuận tay ân tình sao? Gặp Chỉ Diên theo dõi hắn, Lâm Giang Niên lại giải thích nói, thuận tiện, cũng là vì đem nàng cùng Triệu gia kéo xuống nước. Trần Phi Dương đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng, chết ở trên tay của ta không có chút ý nghĩa nào. Nhưng chết ở trên tay nàng cũng không giống nhau. Trần Phi Dương vừa chết, nàng và Triệu gia liền cùng chúng ta buộc ở trên một sợi thừng, chạy đều chạy không thoát. Chỉ Diên thấp con mắt, tinh tế suy tư. Đợi đến Lâm Giang Niên sau khi nói xong, nàng ngước mắt theo dõi hắn, chỉ là như vậy. Ân. Đối mặt bên trên Chỉ Diên ánh mắt, Lâm Giang Niên chớp mắt, còn có cái gì? Ngươi cùng vị này Triệu tiểu thư? Chỉ Diên dần dần hơi meo mắt lại, theo dõi hắn, phát sinh qua cái gì? Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Lâm Giang Niên chấn định quát tay, gặp Chỉ Diên còn tại theo dõi hắn, thuận thế xích lại gần đưa tay ôm eo thon của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực, lập tức hung dữ nói, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Chỉ Diên không có phản ứng, bị Lâm Giang Niên thuận theo ôm vào trong ngực, hơi hơi ngửa đầu, lộ ra cái kia trương tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ, cùng với cặp kia con ngươi trong suốt sáng ngời, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, gật đầu một cái. Ân, nàng chính là đang hoài nghi Lâm Giang Niên. Nói rõ, trong chớp nhoáng này, Lâm Giang Niên thật là có một ít bối rối, bị Chỉ Diên ánh mắt cho chằm chằm luống cuống. Tốt ta, ngươi liền nhà ngươi điện hạ cũng dám hoài nghi, ngươi gan chó thật lớn. Lâm Giang Niên lúc này lộ ra hung ác thân sắc. Ai ngờ, Chỉ Diên không chút nào không sợ, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, ngươi cùng với nàng, có phải hay không không có chuyện? Lâm Giang Niên khoát tay, thề thốt phủ nhận, ngươi nghĩ nhiều lắm. Chỉ Diên không có mở miệng, thấp con mắt, chờ mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, nàng mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi nếu là yêu thích nàng mà nói, cũng không phải không được. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên trong lòng lại đội nhảy một cái. Lời này là có ý gì? Cái gì gọi là cũng không phải không được? Ý tứ này, chẳng phải là nói Chỉ Diên nàng có thể tiếp nhận? Trong lòng vừa mới hiện lên một tia kinh hỉ cảm xúc, lại đột nhiên ý thức được cái gì, một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh không thích hợp. Dễ nói chuyện như vậy, đây cũng không phải là tiểu Chỉ Diên tính cách, không thể mắc lừa. Ngươi nói nhăng gì đấy? Lâm Giang Niên tấm lấy khuôn mặt, nhìn chằm chằm Chỉ Diên dạy dỗ, ngươi cái này đều không có gả cho ta, liền đã suy nghĩ giúp ngươi nhà phu quân tìm tiểu thiếp hay sao? Lại nói, ta cũng không thích vị kia Triệu tiểu thư, ngươi cũng đừng ở đây nghi thần nghi quỷ. Chỉ Diên con ngươi trong suốt lại phảng phất có thể xem thấu cái gì giống như, theo dõi hắn, ngươi thật không thích nàng. Lâm Giang Niên thần sắc không có bối rối chút nào, lắc đầu, không thích. Mọi người đều biết, ưa thích một người là chia rất nhiều loại tình huống. Có người yêu thích là thú vị tính cách, có người yêu thích là có thể cộng minh linh hồn, cũng có người chỉ là đơn thuần ưa thích nhục thể. Lâm Giang Niên là cái tục nhân, hắn đối với vị kia Triệu tiểu thư thú vị tính cách cùng cộng minh linh hồn cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên Lâm Giang Niên nói không thích vị kia Triệu tiểu thư, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý, cũng không có nói dối. Vị kia Triệu tiểu thư thân phận quá phức tạp đi, cũng quá thông minh. Lâm Giang Niên không thích cùng thông minh như vậy nữ nhân có quá nhiều dây dưa, gặp dịp thì chơi có thể, lấy về nhà liền không cần phải. Nữ nhân thông minh khó đối phó, cùng so sánh, Lâm Giang Niên vẫn là càng ưa thích Hứa Lam như thế tính cách rõ ràng, lại đần độn cô nương. Chỉ Diên nhìn chăm chú Lâm Giang Niên sau một hồi, vừa mới rời ánh mắt. Nàng không có lại nói tiếp, nhưng có thể cảm giác nàng toàn thân khí tức giống như là thư giãn chút, trên mặt cái kia nguyên bản thanh lãnh bảng khởi thần sắc, cũng tựa hồ hơi hơi hòa hoãn không thiếu. Phát giác được điểm này, Lâm Giang Niên cũng là đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, nàng là nói mát. Nếu là vừa rồi thật sự theo Chỉ Diên mà nói muốn đem vị kia Triệu tiểu thư đưa vào ra một tới, sợ là thời khắc này Lâm Giang Niên cũng tại ngoài cửa thổi hàn phong. Ngươi nói ngươi, như thế nào liền cái này giấm đều ăn. Bỏ đi Chỉ Diên trong lòng ngờ vực vô căn cứ sau, liền đến Viên Lâm Giang Niên ác nhân cáo trạng trước. Hắn ôm trong ngực Chỉ Diên, ôm eo thon của nàng chi, nhẹ nhàng ôm một cái, liền đem nàng ôm ngồi ở trên đùi. Chỉ Diên sắc mặt nung đỏ, ánh mắt né tránh tránh đi, muốn dãy rủa đứng dậy, lại bị Lâm Giang Niên quấn chặt eo nhỏ, tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng mở miệng, cái kia Triệu Khê thế nhưng là Đường Triệu Triệu tương chi nữ, ta có thể cùng với nàng có cái gì? Nhân gia có thể coi trọng ta. Chỉ Diên đỏ mặt, có chút bối rối xấu hổ, ai biết được, ngươi còn mạnh miệng. Lâm Giang Niên nghe xong, càng tức giận hơn, ngươi chính là dạng này suy đoán lung tung nhà ngươi điện hạ đúng không hả? Nhà ngươi điện hạ đứng đang, ngồi thẳng. Bình sinh làm việc rất thẳng thắn. Hừ. Chỉ Diên hừ nhẹ một tiếng, xoay mở đầu. Lâm Giang Niên lại cố ý đem nàng gương mặt thanh tú chứng cho vào ngay, nhìn chằm chằm nàng buồn bực xấu hổ bộ dáng, như thế nào? Không phản đối. Có phải hay không biết oan uổng nhà ngươi điện hạ rồi? Ngươi nói, làm như thế nào đền bù ta? Nghe được bù đắp hai chữ này, Chỉ Diên gương mặt xinh đẹp lúc này đỏ bừng, dãy rủa muốn đứng dậy. Rõ ràng, lấy nàng đối với Lâm Giang Niên hiểu rõ, cái này đền bù hai chữ, tuyệt đối không có chuyện gì tốt, cũng tuyệt đối không đứng đắn. Nhưng Lâm Giang Niên cũng không để cho nàng tránh thoát, thật vất vả bắt được cơ hội, cái này không mau đánh đè nàng một chút tiêu căng phách lối, thuận tiện hung hăng bắt nàng lại. Đang lúc Lâm Giang Niên muốn nhất cổ tác khí, tiếp tục đứng tại đạo đức điểm cao khiển trách Chỉ Diên lúc, Chỉ Diên vùng vẫy một hồi, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống như, đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Ngươi, có phải hay không cùng với nàng cái gì? Ngươi cùng với nàng? Chỉ Diên sắc mặt vẫn như cũ ửng đỏ, nhưng trong đôi mắt lại hiện ra mấy phần khắc thường hào quang. Không phải đã nói rồi sao? Ta cùng Triệu tiểu thư thanh bạch đây không phải Triệu Khê. Không phải Triệu Khê. Lâm Giang Niên sững sờ, vậy ngươi nói là ai? Liêu Tố. Chỉ Diên nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, phiếm hồng gương mặt bên trên hình như có phức tạp thân sắc, nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi cùng với nàng cũng thanh bạch. Rất thẳng thắn. Lâm Giang Niên, hết chuyện để nói. Chỉ Diên đêm đẹp, như thế nào đột nhiên để lên Liêu Tố? Cái này, nhưng là không tốt giải thích. Lâm Giang Niên có thể hùng hồn cùng Chỉ Diên nói hắn cùng Triệu Khê thanh bạch, là bởi vì hai người đích xác miễn cưỡng coi như phải thượng thanh trắng. Nhưng Liêu Tố, nay liền thật sự không trong trắng, chẳng những không trong trắng, thậm chí còn tương đối kịch liệt. Ngươi, tại sao đột nhiên nhắc lên nàng? Lâm Giang Niên âm thanh rõ ràng yếu đi không thiếu, tăng hắng một cái, tính toán muốn nói sang chuyện khác, cái kia không phải đều là chuyện rất lâu lúc trước. Nhớ, nhớ không rõ lắm. Ai, tay của ngươi như thế nào như vậy lạnh bớt? Lâm Giang Niên nắm Chỉ Diên mềm mại băng lãnh bàn tay trắng nõn, lo nghĩ ân cần hỏi han, ngươi làm sao mặc ít như vậy? Ngươi cũng đừng cảm lạnh. Ta đi lấy cho ngươi quần áo. Chỉ Diên không núp đích, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Ngươi, cùng với nàng có phải hay không? Đã Chỉ Diên không có tiếp tục nói hết, nhưng đã hỏi rất rõ ràng. Gặp nói sang chuyện khác, lựa gạt không qua, Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới, khẽ thở dài, gật đầu một cái. Chỉ Diên thông minh như vậy người, khi nàng hỏi, liền rõ lộ vẻ đã mang theo đáp án tới. Trước đây Lâm Giang Niên cùng Liêu Tô tại Lâm Vương phủ lúc, hai người sớm chiều ở chung, còn cô nam quả nữ chung sống một phòng. Ngay lúc đó Chỉ Diên liền đã ý thức phát giác cái gì. Bây giờ hỏi, rõ ràng đều chỉ là vì xác nhận một chút ý nghĩ trong lòng. Khi nhìn thấy Lâm Giang Niên gật đầu, Chỉ Diên trên mặt hồng nhuận tiêu tan, sắc mặt dần dần tái nhợt. Mặc dù là ngờ tới, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũng lại là một loại khác nói không ra tư vị. Chỉ Diên hít thở sâu một hơi, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, cặp kia linh động trong đôi mắt đẹp, giống như nhiều hơn mấy phần lo lắng bất an, còn có không hiểu của tưởng. Ngươi thích nàng, đúng không? Lâm Giang Niên đối mặt bên trên Chỉ Diên đôi mắt, hắn nắm chặt Chỉ Diên dưới ống tay áo bàn tay trắng nõn, trầm mặc phía dưới, gật gật đầu, xem như thế đi. Xem như, ngay từ đầu không có, về sau mới ý thức tới. Khi nào thì bắt đầu? Lâm Giang Niên suy nghĩ một chút, mở miệng, đại khái là từ nàng rời đi Lâm Vương phủ bắt đầu từ ngày đó a răng rác. Giờ khắc này, ngoài phòng trong viện, đột nhiên truyền đến một tiếng khắc thường âm thanh. Chương 348, mơ tưởng thông cật chương 348, mơ tưởng thông cật 2. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến dị hưởng, trong nháy mắt gây nên trong gian phòng hai người chú ý theo Lâm Giang Niên nội lực càng tinh tiến hùng hậu, hắn cảm quan so với dị vãng cũng càng thêm nhạy cảm, bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi lỗ tai của hắn. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh, có người. Chỉ Diên phản ứng mạnh hơn. Luận võ công nội lực nàng ở xa Lâm Giang Niên phía trên, đối với ngoại giới nhạy cảm phát giác càng. Hai người mắt đối mắt một mắt, tất cả nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Chỉ Diên cư trú viện lạc rất ưu tĩnh, ngày bình thường cực ít có người tới. Mà Chỉ Diên tính tình thanh lãnh, trong viện cũng không có an bài tên nha hoàn thị nữ cái gì. Ngoại trừ phía trước bị nàng cưỡng ép đều tới tiểu trúc, ngày thường ở đây cực ít người tới. Húng chi giờ này. Theo Lâm Giang Niên một tiếng quát nhẹ, bên ngoài yên tĩnh im lặng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng không có bất luận cái gì âm thanh. Phản phất vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Nhưng cái này rất rõ ràng không có khả năng. Một người là ảo giác, nhưng hai người đều nghe được, vậy thì có vấn đề. Ta đi xem một chút. Lâm Giang Niên cho Chỉ Diên một cái ánh mắt, Chỉ Diên dãy rủa từ Lâm Giang Niên trong ngực đứng dậy, bước nhanh đi đến một bên, sửa sang lấy quần áo trên người. Hít thở sâu một hơi, cái kia trương trên khuôn mặt lạnh lẽo còn lưu lại mấy phần đỏ ửng. Lâm Giang Niên đứng dậy, đi tới cửa, mở cửa. Ngoài cửa gió lạnh tràn vào, nguyệt quang chập chờn, trong sân cây cối bị thổi vang xào xạc. Viện bên trong, vắng vẻ trống rỗng lấy, không có mưa hay, không có người. Lâm Giang Niên liếc nhìn ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ, mới vừa nghe được, thực sự là ảo giác sao? Trước khi đến, Lâm Giang Niên đặc biệt dặn dò Tiểu Trúc không cần theo tới, Tiểu Trúc rất nghe lời, chắc chắn sẽ không tới. ngoại trừ Tiểu Trúc, còn có ai chưa qua cho phép dám đến ở đây? Lâm Giang Niên nhíu mày ngưng thần, lại độ cẩn thận ngắm nhìn một phía, xác định xác thực không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh lúc này mới một lần nữa quay ngược về phòng. Không có người, đại khái là nghe lầm a. Lâm Giang Niên suy nghĩ mở miệng. Cách đó không xa, trước tấm bình phong bên cạnh bàn, Chỉ Diên yên tĩnh đứng ở đằng kia, thấp con mắt không nói chuyện. Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần lúc, đã thấy Chỉ Diên thần sắc trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi trở về đi. Ân. Ta vây lại. Chỉ Diên thu hồi thanh lanh ánh mắt, muốn ngủ. Phản ứng này, Lâm Giang Niên định thần nhìn lên, nơi nào còn không ý thức được chuyện gì xảy ra. Thế này sao lại là vây lại buồn ngủ? Này rõ ràng chính là nghe được Lâm Giang Niên lời nói mới rồi, tức giận. Bất quá, những thứ này cũng tại Lâm Giang Niên trong dự liệu. Chỉ Diên nếu là không sinh khí, sợ là mới kỳ quái hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên đi đến nàng bên cạnh, cầm lên nàng mảnh khảnh tay nhỏ, nhẹ giọng thở dài, những chuyện này, ta nguyên bản là không có ý định giấu giếm ngươi. Ta biết trong lòng ngươi chắc chắn không cao hứng, sẽ rất sinh khí. Chỉ Diên hơi hơi nghiêng mở thân thể, lộ ra một tấm tinh xảo hình dáng bên mặt. Ta không có. Nàng mặt không chút thay đổi nói, ngươi cái này đều nhanh đem sinh khí hai chữ viết lên mặt. Lâm Giang Niên có chút dở khóc dở cười, tiến lên từ phía sau đem Chỉ Diên ôm vào trong ngực. Kết quả lại gặp đến Chỉ Diên giãy giụa phản kháng. Ngươi nhìn, còn nói ngươi không có sinh khí đâu. Lâm Giang Niên từ phía sau ôm ấp lấy eo thon của nàng, nắm nàng cặp kia khéo léo đẹp đẽ, năm ngón tay xanh thẳm bàn tay trắng nõn, lại méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lập tức cười nói, bất quá ngươi khoan hay nói, tiểu Chỉ Diên ngươi sinh khí ghen bộ dáng, vẫn rất dễ nhìn. Lời này vừa nói ra, Chỉ Diên trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ bừng, nàng tức giận quay đầu lạnh trừng Lâm Giang Niên một mắt. Vùng vẫy một hồi sau, lại đột nhiên trầm mặt xuống. Một lúc sau, nàng ngước mắt, ta không có sinh khí. Câu trả lời của nàng vẫn là như vậy lời ít mà ý nhiều, chỉ là tại dừng lại một hồi sau, lại mở miệng nói. Lần này, âm thanh nhẹ không thiếu, còn tựa hồ mơ hồ xen lẫn một tia không hiểu cảm xúc. Dù sao, ngươi cùng với nàng sớm hơn, ta mới là về sau. Chẳng biết tại sao, nghe Chỉ Diên nói lên lời này, Lâm Giang Niên không khỏi có chút đau lòng. Nhất là Chỉ Diên cái này quật cường gương mặt, càng khiến người ta nhịn không được thương tiếc. Cái gì đến trước đến sau các ngươi trong mắt ta mãi mãi cũng một dạng. Nào có cái gì tới trước tới sau. Lâm Giang Niên ôm Chỉ Diên, đang muốn thật tốt trấn an một phen lúc, lại đột nhiên cảm giác bụng dưới tê dần, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Chỉ Diên thanh lãnh mặt không thay đổi con mắt theo dõi hắn. Ngươi quả nhiên, đánh cái chủ ý này rất lâu a. Lâm Giang Niên sững sờ, ý định gì? Cái này không vừa mới nói rất hay tốt, như thế nào đột nhiên liền trở nên mặt? Ta Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng nói chuyện, Chỉ Diên đã nghiêng người sang, không nhìn hắn nữa, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi về trước đi. Chỉ Diên ta không có sinh khí. Chỉ Diên ngữ khí rất tỉnh táo, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng nàng bộ dáng này, nhìn thế nào cũng không giống là không có tức giận bộ dạng. Chỉ Diên thấp con mắt, không biết là đang suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt mở miệng, ta bây giờ cũng không muốn để ý ngươi. Ngươi đi ra ngoài đi, ta cần tỉnh táo một chút. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới, nhìn xem Chỉ Diên thần sắc, do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Chỉ Diên nhất không am hiểu nói dối. Nàng nói không có sinh khí, vậy hơn phân nửa đích sắc không có sinh khí. Cái này khiến Lâm Giang Niên khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn nguyên bản vốn đã làm tốt hoa thời gian dài dỗ dự định. Bây giờ Chỉ Diên không có sinh khí, đây là một cái tin tức tốt. Nhưng nàng nói không muốn phản ứng Lâm Giang Niên, cũng đích sắc hơn phân nửa không có nói láo. Dù sao, chính hai nghe được một tin tức như vậy, đối với nàng mà nói là cần chút thời gian tỉnh táo một chút. Lâm Giang Niên rời đi gian phòng Chỉ Diên. Trong gian phòng, Chỉ Diên yên tĩnh đứng tại chỗ, ngơ ngẩn phát giang ốc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua rất lâu, nàng hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía ngoài cửa. Sau đó, bước ra gian phòng, đi tới trong viện. Viện bên trong đen như mực, thanh lãnh, gió lạnh thổi ở trên người nàng, đem nàng quần áo thổi lộn xộn, tóc xanh bay múa. Gió lạnh phảng phất tùy thời muốn đem nàng thân thể đơn bạc thổi đi. Chỉ Diên ngắm nhìn viện bên trong một góc nào đó rất lâu, trong đôi mắt lập lòe đủ loại tâm tình phức tạp. Một lúc sau, nàng hơi hơi thu hồi ánh mắt, thấp con mắt, liếc qua sát vách sân cửa ra vào. Lại qua rất lâu, mới rốt cục truyền đến một tiếng hừ nhẹ, kèm theo một tiếng âm thanh lẩm bẩm lầu bầu tiêu tan trong gió. Hắn đã sớm đánh thông cật mưu ma trước quỷ đi. Hắn mơ tưởng, từ Chỉ Diên gian phòng sau khi rời đi, Lâm Giang Niên trở lại sát vách biệt lạc. "Ai, điện hạ, ngươi trở về." Viện bên trong dưới mái hiên, Tiểu Trúc đang cười tươi rói ngồi chồm hổm ở cửa ra vào, nhìn thấy điện hạ trở về, vội vàng ngạc nhiên đứng dậy. Vừa chạy tới gần hai bước, lại giống như nhớ ra cái gì đó giống như, linh động con mắt nháy nháy, "Điện hạ, ngươi tại sao trở lại? Điện hạ không phải đi tìm Chỉ Diên tỷ tỷ đi?" Còn đặc biệt dặn dò qua không cho phép nàng đi qua quấy rối. Cái này rõ ràng chính là muốn đi khi dễ Chỉ Diên tỷ tỷ. Tiểu Trúc tâm như gương sáng, vốn cho rằng điện hạ đêm nay sẽ lưu lại Chỉ Diên tỷ tỷ trong phòng, không nghĩ tới nhanh như vậy trở về. Sẽ không phải là bị Chỉ Diên tỷ tỷ đuổi ra ngoài a? Gặp Tiểu Trúc cái kia như tên trộm ánh mắt nhìn tới, Lâm Giang Niên liền biết cái này tiểu nha hoàn đầu bên trong chắc chắn không nghĩ điểm tốt, đưa tay ngay tại trên đầu nàng gõ nhẹ một cái, đây không phải trở về cùng ngươi sao? Hừ. Tiểu Trúc bị đau bộ dáng, ôm đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất tức giận nói, hừ, ta không tin. Điện hạ chắc chắn là bị Chỉ Diên tỷ tỷ đuổi ra ngoài. Lâm Giang Niên không có cùng với nàng tính toán, hỏi, đúng, ngươi vừa rồi có thấy hay không những người khác tới qua? Những người khác? Tiểu nha hoàn mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Có không? Không có. Tiểu nha hoàn lắc đầu, ta vừa rồi vẫn luôn ở đây, không có ai tới qua. Không có bất kỳ ai. Lâm Giang Niên càng nghi hoặc, không có người. Nay liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ là thật nghe lầm? nhưng coi như hắn nghe lầm, chỉ riêng cũng không nên cũng nghe sai a. Nếu là phủ thượng người, làm sao lại không có động tĩnh? Chẳng lẽ là bên ngoài phủ người?
Điện hạ, sao rồi? Tiểu Trúc gặp điện hạ chân mày nhíu chặt bộ dáng, nhịn không được hỏi.
Không có việc gì, Lâm Giang Niên trong lòng khẽ động, mắt nhìn tiểu nha hoàn, không còn sớm sủa, ngươi đi về nghỉ trước, ta ra ngoài đi một chút.
A.
Tiểu Trúc mở to hai mắt, điện hạ ngươi muốn đi đâu?
Ra ngoài đi loanh quanh.
Lâm Giang Niên khoát khoát tay, hướng về ngoài viện đi đến. Bất quá, vừa mới rời đi tiểu viện không bao lâu, đâm đầu vào một thân ảnh đội vàng chạy đến.
Điện hạ.
Lâm Giang Niên ngước mắt, trong tầm mắt, một đạo người mặc màu đen trang phục nữ tử, phong trần phó chạy đến.
Thanh Thanh.
Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, ngươi trở về.
Điện hạ.
Lâm Thanh Thanh bước nhanh đi đến Lâm Giang Niên trước mặt, trầm giọng nói, thuộc hạ may mắn không có nhục sứ mệnh, mang đến tình báo trọng yếu. Lâm Giang Niên gặp Lâm Thanh Thanh thần sắc mỏi mệt, bước chân đội vàng khoát khoát tay, không đội, ngươi chậm một chút nói.
Điện hạ, bên ngoài thành có ý định động, thuộc hạ hai ngày trước phát hiện Tam Hoàng Tử Tư Quân hành động dấu vết, liền theo những dấu vết này một đường truy tung hướng xuống điều tra. Lâm Thanh Thanh thần sắc hơi hơi ngưng trọng, đi qua hai ngày truy tung, thuộc hạ phát hiện, cái này Tam Hoàng Tử Tư Quân tựa hồ nhận được mệnh lệnh gì, bắt đầu thường xuyên hoạt động. Bên ngoài kinh thành phụ cận xuất hiện không thiếu thân ảnh xa lạ, thuộc hạ hoài nghi Tam Hoàng Tử chỉ sợ gần đây sẽ có hành động lớn. Nghe Lâm Thanh Thanh hồi báo, Lâm Giang Niên thần tình trên mặt cũng dần dần ngưng trọng.
Từ loại này loại dấu hiệu nhìn lại, đích xác có chút không thích hợp. Tam Hoàng Tử nuôi dưỡng Tư Quân quy mô lớn như vậy hành động, xem ra chỉ sợ là thật muốn từ động tác. Chẳng lẽ cái này Tam Hoàng Tử đã không kịp chờ đợi muốn hạ thủ trước?
Lâm Giang Niên hít mắt, hồi tưởng đến bây giờ kinh thành thế cục, tuổi gần cửa ải cuối năm, trong kinh vốn là hỗn loạn, tình huống phức tạp, thiên tử không lộ diện, giáng quốc thái tử điện hạ lại bệnh nặng, khiến trong triều lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Đối với vị kia Tam Hoàng Tử tới nói, cái này đích xác là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Lại liên tưởng đến hôm nay Đông Phương Quan Sơn mang tới lời nói, Lâm Hằng trọng sách tình hắn, trong kinh gần nhất sẽ có đại biến. Chẳng lẽ chỉ chính là chuyện này? Không giống như là không có lửa thì sao có khói, xem ra vị này Tam Hoàng Tử thật ngồi không yên, muốn động thủ.
Lâm Giang Niên mở miệng lẩm bẩm nói, bây giờ thái tử điện hạ còn khỏe mạnh, Tam Hoàng Tử muốn thượng vị, có thể đi cũng chỉ có một con đường.
Điện hạ, vậy chúng ta kế tiếp? Lâm Thanh Thanh hỏi.
Tất nhiên điện hạ quyết định đúng tay, dưới mắt tất phải liền nên ra tay rồi.
Ai ngờ, Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, kế tiếp không hề làm gì, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm Tam Hoàng Tử ngoài thành Tư Quân, án binh bất động.
Lâm Thanh Thanh sắc mặt nghi hoặc, điện hạ, trước ngươi không phải nói đây là hoàng quyền đấu tranh, chúng ta những người ngoài này cũng không cần trộn hảo.
Nghe lời điện hạ, Lâm Thanh Thanh nghi ngờ hơn.
Điện hạ đoạn thời gian trước còn không phải nói như vậy, như thế nào bây giờ đột nhiên liền không có ý định đúng tay?
Đang muốn hỏi cái gì, Lâm Thanh Thanh lại nhìn thấy điện hạ trên mặt cái kia như có như không phải ý cười, cùng với ánh mắt bên trong chợt lóe lên thâm thúy.
Lâm Thanh Thanh rất nhanh ý thức được,
điện hạ chỉ sợ có ý định khác.
Điện hạ, ý của ngươi là nếu là hoàng quyền đấu tranh, liền để chính bọn hắn người đi tranh đi?
Lâm Giang Niên thản nhiên nói, chúng ta thêm một mũi lửa là được, không cần thiết tự mình hạ trảng quấn vào. Lâm Giang Niên cũng không có nói quá rõ, hắn có tính toán của mình. Nhìn Lâm Thanh Thanh một mắt, nói, ngươi trong khoảng thời gian này cũng khổ cực, đi xuống trước thật tốt nghỉ ngơi à.
Kế tiếp nghỉ ngơi thật tốt, những thứ khác ngươi cũng không cần quản.
Là.
Lâm Thanh Thanh mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu một cái, đang muốn rời đi lúc, lại bị Lâm Giang Niên gọi lại.
Đúng Thanh Thanh, ngươi vừa mới lúc trở về, có thấy hay không phụ thượng có người xa lạ qua lại?
Người xa lạ?
Lâm Thanh Thanh khẽ giật mình, hơi có chút mờ mịt, trong thư phủ, tại sao có thể có người xa lạ?
Nàng vừa mới từ bên ngoài thành trở về, trước tiên liền đến cùng điện hạ bẩm báo tình báo, cũng không có tới được đến chú ý khác.
Cũng không có. Lâm Thanh Thanh lắc đầu.
Vậy được, không sao, ngươi đi xuống đi.
Lâm Giang Niên khoát qua tay, để cho Lâm Thanh Thanh đi xuống nghỉ ngơi, sau đó ra khứ phủ.
Hắn vừa rồi chắc chắn không có nghe lầm, tại chỉ riêng bên ngoài gian phòng trong viện đích xác xuất hiện qua những người khác.
Trong lòng Lâm Giang Niên đã có ngờ tới, loại bỏ phụ thượng người, còn lại đáp án liền vô cùng sống động.
Khương phủ mặc dù không tính là cái gì gia đình giàu có, nhưng người bình thường muốn lẻn vào đi vào cũng không dễ dàng.
Có thể có như thế người có bản lĩnh, trên đời này cũng không nhiều.
Đúng lúc, Lâm Giang Niên liền nhận biết một vị như vậy.
Hơn nữa, kinh nghiệm phong phú.
Ra khứ phủ, Lâm Giang Niên cũng không kinh động bất luận kẻ nào, thân ảnh ẩn nấp ở trong màn đêm, xuất hiện tại trên đầu đường.
Khương phủ cách nhau hai con đường bên ngoài, chính là phồn hoa chỗ, hàng đêm sinh ca, phi thường náo nhiệt.
Lâm Giang Niên hành tẩu tại trên đầu đường, đi dạo hai vòng, không thu hoạch được gì.
Ngược lại là có thể nhìn thấy một chút mật tiên ti bộ khoái ban đêm ở kinh thành đội vàng lướt qua, không biết là đi làm cái gì.
Xoay mấy vòng sau, không thu hoạch được gì.
Lâm Giang Niên thở dài, sợ là đã đi a.
Liên đường cũ trở về, dự định hồi phủ.
Bất quá, trong lúc hắn dự định dẹp đường hồi phủ lúc, đột nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa đỉnh đầu phương hướng.
Bầu trời đen như mực, gió lạnh lăng lệ gào thét.
Tọa lạc tại một chỗ lầu cắt trên nóc nhà, từ nơi này nhìn, có thể đem nửa cái kinh thành cảnh đêm thu hết vào mắt.
Hô.
Trong bầu trời đêm, kèm theo gió lạnh thổi phất ý áo hô hô vang dội âm thanh, một thân ảnh dáng người khỏe mạnh mà rơi vào lầu cắt trên nóc nhà.
Ngươi như thế nào trốn ở chỗ này?
Ta tìm ngươi đã nửa ngày.
Lâm Giang Niên vừa cười, một bên xích lại gần, đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng.
Quay đầu, thấy được một tấm thanh lãnh gương mặt tuyệt mỹ, cùng với trong bóng đêm một bộ thần bí váy đỏ.
Ngươi vừa rồi có phải hay không đi tìm ta?
Chương 349, ta rất ghen ghét nàng. Chương 349, ta rất ghen ghét nàng. Màn đêm thời gian, bóng tối bao trùm lấy kinh thành, giống như là một tấm huyết buồn đại khẩu giống như cắn nuốt phương thiên địa này.
Liên tại đây phồn hoa trong đô thành,
nơi xa tinh hỏa điểm điểm, dậm dạp chẳng chịt bóng người như con kiến di động. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến đám người giao hàng, tiếng la, xen lẫn thu hán say rượu lớn tiếng ở mỹ, cùng với oanh oanh nữ tử cái kia béo von bách mị tiếng cười đùa. Đập vào mắt có thể thấy được, phồn hoa đến cực điểm. Ngay tại phồn hoa đường đi bên ngoài, tọa lạc ở trong kinh một chỗ trà lâu, trên nóc nhà, yên tĩnh im lặng. Nóc nhà cực cao, bao phủ trong bóng đêm. Từ nơi này nhìn lại, có thể đem hơn phân nửa kinh thành cảnh sắc thu hết vào mắt. Bây giờ, đêm khuya, gió lạnh lăng lệ, băng lanh gió rét thấu xương rơi vào trên da thịt, đâm đau nhức. Từng trận âm phong, tựa như muốn đem người thổi đi. Một bộ thân mang đơn bạc áo đỏ bóng hình xinh đẹp, đang lặng lặng ngồi ở trên nóc nhà, nhìn qua phía trước. Ánh mắt nàng ngơ ngẩn, nhìn qua phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cái kia một bộ đơn bạc áo đỏ phảng phất ngăn cản không nổi hàn phong xâm nhập, váy bay múa, đêm lạnh bên trong thanh lãnh khí chất triển lộ không bỏ sót. Tóc xanh tóc dài bị thổi tan, một tia tóc mai rủ xuống trước mắt, khiến cho nàng nhiều hơn mấy phần khác lãnh diễm. Bây giờ, liền tại đây trời tối người yên, một vị đẹp không gì sánh được nữ tử áo đỏ xuất hiện tại trên nóc nhà. Kinh diễm đồng thời, cũng nhiều một loại thần bí cùng kỳ dị. Nàng ngồi một mình ở trên nóc nhà, cuộn lên hai chân, bó lấy bị hàn phong loạn suy váy, cái cằm nhẹ túi tại trên đầu gối, ánh mắt thất thần nhìn qua phía trước. Yên tĩnh, cô tịch. Bằng thêm vài phần nói không ra cảm giác cô độc. Thẳng đến sau đó không lâu, Lâm Giang Niên xuất hiện, phá vỡ đây hết thảy. Hắn thân thủ mạnh mẽ leo lên nóc nhà, đặt mông ngồi ở bên người nàng, quay đầu nhìn về phía nàng trương này đêm lạnh bên trong vẫn như cũ kinh diễm gương mặt. Rất lạnh, rất đẹp, rất muốn hôn một cái. Trên nóc nhà, Liêu Tố hơi hơi quay đầu, liền đối với bên trên Lâm Giang Niên hơi nụ cười bất cần đời. Hắn đang lặng lặng nhìn xem nàng, trên mặt mang nhàn nhạt ý cười, nhìn qua người vật vô hại. Nàng xem hắn một hồi, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, làm sao ngươi biết là ta? Nàng không có phủ nhận. Đoán. Lâm Giang Niên cảm thán nói, có thể tránh thoát hương phủ tất cả thị vệ, xâm nhập nội viện người cũng không nhiều, ngươi Liêu đại nữ hiệp tính toán một vị. Nói đến đây, Lâm Giang Niên khẽ cười nói, hương phủ đối với ngươi mà nói, cũng đã là tới lui tự nhiên a. Liêu Tố không nói chuyện, nàng cũng không có phủ nhận điểm này. Quả thật, đối với nàng tới nói, dưới gầm trời này không thể đi chỗ đã rất ít đi. Cho nên Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, ngươi vừa rồi đi tìm ta. Liêu Tố không nói chuyện, nhưng từ trên mặt của nàng, Lâm Giang Niên lấy được trả lời chắc chắn. Liêu Tố đêm khuya tới hương phủ, ngoại trừ tìm hắn, cũng không có lý do khác. Ngươi Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, tại sao đột nhiên tới tìm ta? Nhớ rõ ràng buổi chiều lúc, vị này Liêu thánh nữ còn giận xấu hổ thành giận, tức giận rời đi. Như thế nào một cái chớp mắt, đêm hôm khuya khoắt lại vụng trộm chạy đến tìm hắn? Chẳng lẽ, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Liêu Tố ngước mắt theo dõi hắn, một lúc sau, mới bình tĩnh mở miệng, "Tứ trưởng lão, phái người tới giết ngươi." "Làm sao ngươi biết?" Lâm Giang Niên liền giật mình, sau đó cười khẽ, "Tin tức truyền nhanh như vậy." Liêu Tố từ trên mặt hắn rời ánh mắt, trầm mặc nói, "Vì cái gì không nói với ta? Đây không phải ngươi chạy sao?" Lâm Giang Niên thở dài, "Buổi chiều ngươi chạy quá nhanh, ta truy đều đuổi không kịp." Liêu Tố thần sắc hơi có chút tức giận mất tự nhiên, "Ai bảo ngươi nói lung tung?" Lập tức, lại nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, nhìn từ trên xuống dưới hắn, cắn cắn môi, hỏi, "Ngươi không có việc gì?" Không có Lâm Giang Niên đang muốn nói không có việc gì, lại nghĩ tới cái gì, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thống khổ, che ngực thảm hề hề nói, "Có việc có việc, ta buổi chiều cùng các ngươi tứ trưởng lão phái ra cao thủ huyết chiến, thụ nội thương nghiêm trọng. Ngươi mau giúp ta sở sở." Liêu Tố không núp đích, Lâm Giang Niên trên mặt cái kia sốc nổi biểu lộ diễn kỹ, để cho nàng không hiểu cảm giác trí thông minh bị nhục nhã. Nàng lạnh lùng trừng Lâm Giang Niên, "Ngươi chết tính toán, ngươi đây cũng quá không có lương tâm." Lâm Giang Niên nhịn không được nói, "Ta buổi chiều kém chút chết ở trên tay bọn họ, nếu không phải là bản thế tử cao hơn một bậc, xế chiều hôm nay vẫn thật là có thể cắm. Ngươi không quan tâm coi như xong, còn nguyền rủa ta." Đối mặt Lâm Giang Niên chất vấn, Liêu Tố tự hiểu đối lý, khẽ hừ một tiếng, không nói chuyện. Lâm Giang Niên thở dài, "Ta cái này đều có thể là vì ngươi vất nổi. Rõ ràng người là ngươi giết, báo thủ lại là tới tìm ta. Ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi cái này không thể thật tốt đền bù đền bù." Liêu Tố không nhìn Lâm Giang Niên yêu cầu đổi thường yêu cầu, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt càng lạnh, cái kia hai con ngươi thâm thúy, mơ hồ xen lẫn một tia sát ý mạnh mẽ. "Ta sẽ cho ngươi báo thủ." Lâm Giang Niên nhìn nàng, "Ngươi nghĩ liền các ngươi tứ trưởng lão cũng giết?" Liêu Tố mặt lạnh, không nói chuyện, nhưng rất rõ ràng nàng đích xác là tính toán như vậy. "Tỉnh táo." Lâm Giang Niên lắc đầu, "Đây là kinh thành, giáo chủ của các ngươi cũng tại giờ phút quan trọng này giết hắn, rất dễ dàng dẫn lửa thân trên." Mặc dù biết Liêu Tố lòng can đảm rất béo tốt, tại biết rõ thiên thần giáo nghiêm cấm nội đấu tình huống phía dưới, nàng vẫn là một lời không hợp đem thiên thần giáo đại trưởng lão làm thịt rồi. Một cái nho nhỏ tứ trưởng lão tự nhiên không coi là cái gì, nhưng dưới mắt Liêu Tố ra tay phong hiểm rất lớn, một khi bại lộ sẽ dẫn tới quá nhiều không cần phải phiền phức. "Thì tính sao?" Liêu Tố trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Nàng muốn giết người, xưa nay sẽ không bận tâm những thứ này. Càng quan trọng chính là, Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi là ta mang về, kia chính là người của ta. Hắn tứ trưởng lão dám động ngươi, chính là không đem ta để vào mắt, bút chứng này, ta tự nhiên muốn cùng hắn thật tốt tính toán." Lâm Giang Niên vui vẻ, "Ngươi thừa nhận, ta là người của ngươi." Liêu Tố khẽ giật mình, lúc này mới phản ứng lại, lúc này xấu hổ nói, "Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta không phải là ý tứ này." Cái kia mặc kệ Lâm Giang Niên quát tay, "Ngươi liền nói, ta có phải hay không là ngươi người?" "Không phải." Liêu Tố không giả suy tư, lúc này phủ nhận. "Thật sự?" Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm con mắt của nàng, đột nhiên xích lại gần. Liêu Tố bị Lâm Giang Niên đột nhiên xuất hiện động tác dọa nhảy, vô ý thức ngửa ra sau, cảnh giác theo dõi hắn, "Ngươi muốn làm gì?" "Lùi về." Trời tối người yên. Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm Liêu Tố Dễ nhìn con mắt, thâm thúy đen như mực và sáng tỏ, bây giờ bởi vì khẩn trương mà không hiểu khả ái. Ngươi coi như không thừa nhận cũng vô dụng. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, nói, ngươi ngủ bản thế tử, liền phải phụ trách. Ngậm miệng. Liêu Tố tức giận mở miệng, một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, nhắc lại chuyện này, ta giết ngươi. Ngươi giết? Lâm Giang Nghiên lại đến gần chút, một bộ ngươi giết bản thế tử biểu lộ. Gặp Lâm Giang Nghiên như thế ngã ngửa vô lại thái độ, Liêu Tố tức giận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa thẹn lại giận, nàng oán hận cắn răng, ta thiếu ngươi đã trả, chúng ta đã không thiếu nợ nhau. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Ai nói đã không thiếu nợ nhau? Lâm Giang Nghiên lắc đầu, ta còn không có đáp ứng. Ngươi không đáp ứng đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Liêu Tố gương mặt lạnh lùng, rời ánh mắt đi, tóm lại, chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ. Gặp Liêu Tố bộ dáng này, Lâm Giang Nghiên sâu thở dài, ngươi đây cũng quá tuyệt tình. Liêu Tố không nói chuyện. Lâm Giang Nghiên một lần nữa ngồi lại vị trí, ngẩng đầu nhìn phía trước trong kinh cảnh đêm. Liêu Tố bó lấy trên người quần áo, khẽ buông lỏng khẩu khí. Quay đầu cảnh giác liếc Lâm Giang Nghiên một cái, không biết là nghĩ đến cái gì, có chút trầm mặc. Nàng nhìn qua phía trước đen như mực bầu trời đêm, cảm thụ được hàn phong quả thân, trong đầu suy nghĩ lại càng lộn xộn. Có loại nói không ra cảm xúc, để cho nàng rất khó tỉnh táo lại suy xét. Mà lúc này, bên cạnh lại chuyển tới Lâm Giang Nghiên âm thanh, kỳ thực, ngươi không cần thiết dạng này người đêm nay tới tìm ta, kỳ thực là lo lắng ta thụ thương, đặc biệt tới a. Ba ngày vừa mới cùng Liêu Tố tách ra lúc Liêu Tố còn mặt mũi tràn đầy tức giận, nói không quan tâm Lâm Giang Nghiên chết sống. Kết quả lúc này mới qua mấy canh giờ, nàng lại chủ động tìm tới cửa. Đáp án, rõ ràng. Liêu Tố vô ý thức nghĩ phủ nhận, lại bị Lâm Giang Nghiên sớm đánh gãy thi pháp, ngươi không thể phủ nhận, đương nhiên, coi như ngươi phủ nhận ta cũng sẽ không tin. Liêu Tố ngơ ngẩn, tức giận nhìn hắn một cái. Gia hỏa này, từ lúc nào bắt đầu đã bá đạo như vậy? Ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, còn không biết là ai đúng nàng một mực cung kính. Lúc này mới bao lâu? Ngươi rõ ràng quan tâm ta, vì cái gì không muốn thừa nhận? Lâm Giang Nghiên khẽ thở dài, ngươi ở nơi này không đi, cũng là đang chờ ta a. Không phải? Liêu Tố âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, mang theo vài phần dầu dĩ, thậm chí còn có mấy phần khó mà phát giác. Tức giận, ta không tin. Lâm Giang Nghiên quay đầu nhìn về phía nàng. Lấy Liêu Tố võ công, nàng nếu không muốn gây nên bất luận người nào chú ý, toàn bộ Khương phủ cơ hồ không có người có thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Đồng dạng, nàng nếu là không muốn bị Lâm Giang Nghiên tìm được, Lâm Giang Nghiên đêm nay dù là lật khắp toàn bộ kinh thành, cũng tuyệt đối tìm không thấy nàng. Nàng không đi, vừa vặn hảo liền đã chứng minh một điểm. Nàng đang chờ hắn. Liêu Tố mặt lạnh, rõ ràng sẽ không thừa nhận. Ta thật cao hứng. Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm Liêu Tố thanh lãnh cao ngạo bên mặt, khẽ cười một tiếng, ngươi đêm nay có thể tới tìm ta. Mặc dù ngươi không thừa nhận, nhưng ta biết ngươi ngậm miệng. Lâm Giang Nghiên lời nói chưa nói xong, liền bị Liêu Tố đánh gãy. Nàng đôi mắt đẹp xấu hổ, sắc mặt phiếm hồng, thần sắc bối rối lấy, không cho nói nữa. Gò má phiếm hồng kia tại đêm tối trong gió lạnh nóng bỏng, thật lâu tiêu tan không đi. Rõ ràng, nàng đoán được Lâm Giang Nghiên kế tiếp lời muốn nói. Lâm Giang Nghiên thấy thế, không tiếp tục mở miệng, hướng về Liêu Tố bên cạnh xê dịch, cùng nàng dán càng gần chút. Liêu Tố đang muốn trừng mắt, lại nghe được Lâm Giang Nghiên lên tiếng lần nữa. Ngươi vừa rồi đều nghe a? Xác định phía trước trong phòng nghe được động tĩnh là Liêu Tố làm ra, như vậy Lâm Giang Nghiên cùng chỉ riêng đối thoại nàng cũng nghe thấy rồi chứ? Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, như thế nào, sợ bị ta nghe được cái gì không người nhận ra âm thanh? Tự nhiên không phải. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, đang muốn mở miệng, đã thấy Liêu Tố khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, ta đương nhiên nghe thấy được. Nghe thấy ngươi cùng với nàng ở trong phòng nói chuyện yêu đương, anh em, đúng không? Làm sao lại? Lâm Giang Nghiên ho nhẹ một tiếng, đang muốn giảng giải, ta cùng chỉ riêng không cần giảng giải, không quan hệ với ta. Liêu Tố cắt đứt hắn, mặt không chút thay đổi nói. Lâm Giang Nghiên, một lúc sau, Lâm Giang Nghiên khẽ than thở, không phải đã nói ngươi không cùng với nàng đồng dạng so đó sao? Ta lúc nào nói qua? Liền lần trước ta đổi ý. Liêu Tố âm thanh gọn gàng mà linh hoạt, chỉ địa hữu thanh. Sự thật chứng minh, vĩnh viễn không nên tin một nữ nhân chuyện ma quỷ. Liêu Tố một bộ tổ hợp quyền, đánh Lâm Giang Nghiên trở tay không kịp, á khẩu không trả lời được. Hắn trầm mặc, tự hỏi làm như thế nào lúc mở miệng. Bên cạnh, Liêu Tố lại đột nhiên mở miệng. Ngươi thích nàng? Lâm Giang Nghiên quay đầu nhìn lại, gặp Liêu Tố cũng không có nhìn nàng, ngắm nhìn phía trước đêm tối, đôi mắt đẹp thâm thúy, tóc xanh bay múa, có loại nói không ra linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Lâm Giang Nghiên sững sờ, mặc dù hắn chưa nói qua, nhưng hắn cùng chỉ riêng quan hệ, Liêu Tố chỉ sợ sớm đã đoán được. Lúc kinh thành lần thứ nhất gặp mặt, Liêu Tố rõ ràng đã phát hiện manh mối. Vậy nàng bây giờ lại đột nhiên lại hỏi tới, có ý tứ gì? Lâm Giang Nghiên cũng không có qua nhiều do dự, gật đầu một cái, ân. Hắn không có phủ nhận, cũng không có giải thích. Hắn đích xác ưa thích chỉ riêng. Nghe được đáp án này, Liêu Tố cũng không có trong tưởng tượng như vậy sinh khí. Nàng đích xác sớm đã đoán được. Tại vào kinh thành trên đường lần kia, nàng liền bắt đầu hoài nghi lên Lâm Giang Nghiên cùng chỉ riêng quan hệ. Một mực lại đến kinh thành lần thứ nhất gặp mặt lúc, càng xác định hai người quan hệ không thích hợp. Đêm nay hỏi, cũng bất quá là nghĩ lấy được một cái đáp án xác thực. Bây giờ lấy được câu trả lời mong muốn, Liêu Tố không như trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ sinh khí. Nàng nguyên bản cho là mình sẽ rất sinh khí, sẽ hung hăng khiển trách cái này đàn ông phụ lòng, dê sồn, cậu thế tử thị nữ bên người nha hoàn một cái đều không dung tha, nàng hận không thể một kiếm đem hắn thiến tính toán. Nhưng Liêu Tố rất nhanh lại ý thức được, nàng tựa hồ không có tư cách này. Nàng cùng hắn là quan hệ như thế nào? Nàng dựa vào cái gì đi khiển trách hắn? Giữa hai người đều chẳng qua là một hồi ngoài ý muốn, một hồi nhất thời xúc động ngoài ý muốn. Chính nàng đều nói, hai người về sau không thiếu nợ nhau, lại không bất luận cái gì rồi dám. Vậy nàng còn dựa vào cái gì lại đi khiển trách hắn, yêu cầu hắn vì chính mình thủ thân như ngọc? Nghe, tựa hồ cũng rất khôi hài. Nghĩ tới đây, Liễu Tố tâm đầu căng thẳng, có loại mãnh liệt cảm xúc giống như là bị đè ở trong lòng, đè nàng không thở nổi. Nàng hít thở sâu một hơi, vẫn như cũ ngắm nhìn phía trước, lạnh giọng tiếp tục hỏi, chuyện khi nào? Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng. Sau khi ngươi rời đi Lâm Vương phủ, Liễu Tố thân thể mềm mại khẽ run, trầm mặc. Một lúc sau, trên mặt hiện lên vẻ tự giễu một dạng nụ cười. Nói như vậy, vẫn là ta tự tay đem ngươi đưa cho nàng. Đối với Liễu Tố như thế tự biết mình hành vi, Lâm Giang Niên không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đích xác, nếu là trước đây Liễu Tố không chọn rời đi Lâm Vương phủ, lưu lại bên cạnh Lâm Giang Niên, lấy nàng tính cách, lại thêm cùng Chỉ Diên quan hệ, sợ là Lâm Giang Niên sẽ không còn có cơ hội tiếp cận Chỉ Diên, lại càng không có về sau một loạt sự tình phát sinh. Cho nên, Liễu Tố có lẽ thật đúng là không có nói sai. Nàng rời đi, cho Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên sớm chiều chung đụng cơ hội. Ban về tới, nàng phải tính toán nửa cái bản mối. Trên nóc nhà gió lạnh lăng lệ, Lâm Giang Niên cảm thấy bên cạnh Liễu Tố thân thể mềm mại băng lãnh, sắc mặt biến thành trở nên trắng. Hắn nắm lên nàng bàn tay trắng nõn, trong lòng bàn tay một hồi rét thấu xương lạnh buốt đánh tới. Liễu Tố hiếm thấy không có dây rủa, thấp con mắt nhìn mình cái kia bị nắm chặt tay, cảm thụ được từ trên thân Lâm Giang Niên khí tức nóng bỏng chậm rãi tràn vào trong cơ thể nàng, đem hàn phong lạnh ý dần dần xua đuổi. Tại trong mùa đông đêm lạnh này, giống như bị ấm áp hỏa lô bao khỏa giống như, để cho nàng cảm nhận được một hồi lâu ngày không gặp ấm áp. Liễu Tố thấp con mắt, trầm mặc rất lâu, mới mở miệng, "Ngươi biết ta vì sao lại không thích nàng sao?" Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn chăm chú lên Liễu Tố đôi mắt, lắc đầu. Hắn đích xác không rõ ràng Liễu Tố vì sao lại không thích Chỉ Diên, có lẽ là nữ nhân xinh đẹp ở giữa bản năng ý, vẫn là giữa cao thủ kiêu ngạo, cũng có lẽ cả hai đều có. Bởi vì a, Liễu Tố ánh mắt nhìn qua phía trước, đôi mắt đẹp thâm thúy, âm thanh rất nhẹ, nhu hòa thì thầm, "Ta rất ghen ghét nàng." Chương 350, nóc nhà giao tâm. Chương 350, nóc nhà giao tâm ghen ghét. Nghe được Liễu Tố lời nói, Lâm Giang Niên hơi sửng sốt, có chút ngoài ý muốn. Túi đầu nhìn xem Liễu Tố cái kia thanh tú lạnh nhạt khuôn mặt, trong lúc nhất thời hơi có chút ngạc nhiên. Nàng không thích Chỉ Diên lý do là bởi vì nàng ghen ghét Chỉ Diên. Câu trả lời này để cho Lâm Giang Niên dự kiến chưa kịp. Nàng vì sao muốn ghen ghét Chỉ Diên? Lâm Giang Niên tinh tế suy nghĩ. Luận võ công, Liễu Tố cũng không so Chỉ Diên phải kém. Mặc dù không rõ ràng các nàng hai người đến tột cùng ai lợi hại hơn một chút, nhưng hai người rất tiếp cận, tuổi còn trẻ, cũng đã thuộc về cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Cùng cha khác mẹ hai người, ở trên võ học thiên phú đều không thấp. Mà vô luận là luận dung mạo, luận tư thái, luận khí chất, các nàng hai người cũng đều gần như không phân sàn sàn nhau, không có quá lớn chênh lệch. Điểm này, Lâm Giang Niên có quyền lên tiếng nhất. Tình huống như thế phía dưới, vô luận là võ học vẫn là hình dạng hay là những thứ khác, Liễu Tố đều đã có thể được xem là thiên hạ ít có, lại thân là thiên thần giáo thánh nữ. Tuy nói cái này thiên thần dạy không tính là lợi hại gì tổ chức, nhưng ít ra thân là thánh nữ Liễu Tố đã có thể được xem là dưới một người. Nàng vì sao còn phải ghen ghét Chỉ Diên? Có cái gì tốt ghen tị? Đối mặt với Lâm Giang Niên không giải thích nghi ngờ ánh mắt, Liễu Tố quay đầu nhìn hắn một cái, lại rời đi ánh mắt, giống như là thoải mái giống như, trên mặt lộ ra một tia nói không ra cảm khái. Nàng a, vận khí nhưng so với ta tốt hơn nhiều. Liễu Tố nhìn phía xa, giống như là tự rêu giống như cười khẽ một tiếng, nàng xuất thân danh môn vọng tộc, vừa ra đời chính là có thụ sủng ái quan lại đại tiểu thư. Dù là gia đạo xa suốt, nhưng vẫn là gặp được mẫu thân của người, được thu dưỡng tiến giang nam thương gia. Nàng bị Lâm Vương Phi trở thành thân nữ nhi tới dưỡng, dù là Lâm Vương Phi trước khi lâm trùng, cũng còn đặc biệt dặn dò phụ thượng người phải chiếu cố nàng thật tốt. Lâm Vương Phi muội muội, chính là cái kia của ngươi tiểu di, một năm kia nàng mới mười mấy tuổi, kế thừa tỷ tỷ nguyện vọng, đem nàng mang ở bên cạnh Khương Ngự Tương, tuy là Khương lão gia tử thu dưỡng trở về nữ nhi, nhưng ở Khương gia lại không người dám xem nhẹ nàng. Lâm Vương Phi sau khi qua đời, Khương lão gia tử đối với cái này dưỡng nữ càng để bụng, lại thêm Khương Ngự Tương tính tình nóng bỏng cứng ngạnh, khiến nàng từ tiểu tại Khương gia liền có không nhỏ khí thế. Khương Chỉ Diên đi theo bên người nàng, lại không người dám trêu chọc khi dễ. Nói đến đây, Liễu Tố dừng lại một chút, ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói, ngươi nhìn, nàng xuất sinh chính là quý tộc tiểu thư. Dù là gia đạo xa suốt, đến Khương gia vẫn như cũ từ tiểu có thụ ân sủng, không có nhận qua một điểm ủy khuất, dù là về sau nàng bị Lâm Hằng trọng tiếp đến Lâm Vương phủ, trở thành Lâm Thế tử thị nữ. Mặt ngoài là thị nữ, nhưng nàng tại bên trong Lâm Vương phủ địa vị không giống như bị kia Lâm Vương thế tử thấp hơn. Liên Lâm Hằng trọng đều đối nàng mười phần tín nhiệm yêu thích. Ngươi biết tại sao không? Lâm Giang Niên yên tĩnh nghe được Liễu Tố đột nhiên hỏi lại. Hắn trầm mặc phía dưới, gật đầu một cái. Chỉ Diên tại sao lại có thụ Lâm Hằng trọng tin mặc cho, thân là một cái thị nữ tại Lâm Vương phủ lại có lớn như thế quyền hạn. Nguyên nhân kỳ thực có rất nhiều, nhưng muốn nói nguyên nhân trọng yếu nhất, không gì bằng. Bởi vì à, Lâm Vương phi năm đó ở trước khi Lâm Trung từng nói qua, Chỉ Diên là nàng nuôi con dâu nuôi từ bé. Liễu Tố trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, Lâm Vương phi trước kia làm như vậy, vô luận nàng thật sự có ý nghĩ này, vẫn là đơn thuần muốn bảo hộ nàng. Nhưng ý ra, tại Lâm Hằng trọng trong mắt, hắn tưởng thật. Lâm Hằng trọng từ đem nàng nhận về Lâm Vương phủ bắt đầu, liền không có xem nàng như thị nữ đối đãi. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Hằng trọng hoàn toàn là đem nàng xem như tương lai con dâu, thế tử phi đến đối đãi. Cho nên, nàng mới có thể tại bên trong Lâm Vương phủ có địa vị cao như vậy, có lớn như vậy quyền hạn, liền Lâm Vương phủ trên dưới, tất cả mọi người đều đối với nàng tất cung tất kính, bởi vì nàng là Lâm Vương gia cùng Lâm Vương phi đều nhận định thế tử phi ứng cử viên. Lâm Giang Niên không nói chuyện, hắn yên tĩnh nhìn chăm chú lên Liễu Tố gương mặt. Từ Liễu Tố nói ra như thế một phen lúc, biểu tình trên mặt nàng từ đầu đến cuối rất lạnh nhạt, giống như là một cái người đứng xem nói ra một kiện như không có chuyện gì xảy ra sự tình. Nhưng ngay trong mắt của nàng lại có một loại khác cảm xúc nổi lên, giống như là hết sức đè nén cái gì. Nhưng mà ta đây, Liêu Tố lại đột nhiên mở miệng, ngữ khí giống như là trở nên có chút mê mang, càng thêm mấy phần tự dễ ước. Ta cùng với nàng không giống nhau, ta cũng không sánh được nàng, ta vừa ra đời ngay tại Thiên Thần giáo, mẫu thân của ta không mấy năm liền không hiểu thấu đã qua đời, là trong giáo mấy vị hảo tâm lão ma ma đem ta nuôi lớn từ ta nhớ chuyện bắt đầu, người khác liền nói ta là Thiên Thần giáo tương lai thánh nữ. Thời điểm đó ta còn không biết thánh nữ ý vị như thế nào, ta chỉ biết là cái danh hiệu này mang đến cho ta nguy hiểm cực lớn, rất nhiều người muốn ta chết, các nàng muốn giết ta, thay vào đó, vì bảo hộ ta, những cái kia dưỡng ta lớn lên lão ma ma liên tiếp chết đi từ nhỏ đến lớn, ta gặp phải chính là đủ loại tàn khốc hung hiểm tình cảnh. Vì sống sót, ta không thể không cố gắng một chút cố gắng nữa, ta chăm chỉ luyện công, tập võ, trở nên mạnh mẽ, đem những cái kia muốn hại ta người toàn bộ giết chết. Đem những cái kia cùng ta có thù người, từng cái toàn bộ giải quyết đi, rất may mắn, ta sống xuống, cũng đem các nàng toàn bộ đều giết rồi. Nói đến đây, Liêu Tô thấp con mắt, đưa ra một cái tay khác. Váy đỏ ống tay áo phía dưới, đó là một cái tinh tế bàn tay thon dài, rất trắng, cũng rất gầy. Liêu Tố cười lạnh một tiếng, ngươi biết trên tay của ta dính qua bao nhiêu máu tươi sao? Ngươi biết ta từng giết bao nhiêu người sao? Nàng đang cười lạnh, nhưng trên mặt nhưng lại có một vòng nói không ra nhàn nhạt khổ sở. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn, trong lòng nặng nề, có loại nói không ra thương tiếc. Tất cả mọi người chỉ biết là nàng là Thiên Thần giáo dưới một người thánh nữ, nhưng cũng không có người nghĩ tới nàng có thể đi đến một bước này, trải qua cái gì. Ta cố gắng nhiều năm như vậy, mới rốt cục đi đến hôm nay, có thành tựu bây giờ, nhưng nàng đâu? Nàng cái gì cũng không cần làm, liền dễ như trở bàn tay cái gì đều được. Ngươi nói, vận khí của nàng có phải hay không muốn so ta tốt hơn nhiều? Liêu Tố đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trên mặt hiện lên một vòng nói không ra nụ cười. Rõ ràng đang cười, nhưng nụ cười lại cho người một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Rõ ràng là cùng một cái cha, nhưng chúng ta nhưng lại có hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là ghen ghét nàng? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không ghen ghét sao? Đối mặt Liêu Tố đột nhiên chất vấn, Lâm Giang Niên trong lúc nhất thời lại đáp không được. Ghen ghét sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như là hắn lời nói, chắc cũng sẽ ghen ghét, cũng sẽ rất không công bằng a. Nếu như nguyên bản cái vị kia Lâm Vương Thế Tử không chết, nếu như không có nửa năm trước chuyện đêm đó, Lâm Giang Niên như trước vẫn là một cái lưu lạc bên ngoài trạng thái. Thời điểm đó hắn có thể hay không ghen tị suy nghĩ, rõ ràng đại gia là song bạc thai, vì cái gì một cái là cao cao tại thượng Lâm Vương Thế Tử, mà hắn lại chỉ có thể lưu lạc tại dân gian, trải qua thảm hề hề, ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Đáp án kỳ thực đã rất rõ ràng. Liêu Tố cùng Chỉ Diên là cùng cha khác mẹ thân tỉ muội, nhưng các nàng hai người vận mệnh lại hoàn toàn không giống. Chỉ Diên không thể nghi ngờ là may mắn, dù là Tầm Dương Khương gia trước kia thảm tao diệt môn, nhưng ít ra Chỉ Diên bị Lâm Vương phi cứu sau, từ tiểu y an không lo. Nhưng Liêu Tố lại hoàn toàn không giống, nàng tại sau khi mẹ qua đời, một cái không cha không mẹ hải tử, tuổi còn trẻ thân ở mình tranh ám đấu, hung hiểm vạn phần tà giáo ở trong, muốn thế nào chật vật sống sót, không cần nói cũng biết. Cho nên Lâm Giang Niên trọng trọng gật đầu một cái. Sẽ, nếu như ta là ngươi, ta cũng nhất định sẽ rất ghen ghét đến diện mục bặm mẹo. Liêu Tố sững sờ, ngước mắt đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt. Lâm Giang Niên ánh mắt ôn hòa nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng, thở dài, ghen ghét là nhân chi thường tình. Chúng chi các ngươi nguyên bản là nếu như trước đây đêm đó tại trong chùa miếu lúc, ngươi không có bức ta giả mạo Lâm Vương Thế Tử lời nói, có lẽ vận mệnh của ta cũng cùng ngươi là giống nhau. Nói đúng ra, có lẽ ta trước đây vận mệnh vốn là giống như ngươi. Liêu Tố giật mình thần, mới tựa hồ cuối cùng hậu chi hậu giác ý thức được, tên trước mắt này giống như thật sự cùng với nàng không sai biệt lắm. Vận mệnh của hắn, nói đúng ra, là bị nàng cải biến. Nếu như không phải nàng trời đất xui khiến quyết định, có lẽ hắn sớm đã chết ở đêm đó trong chùa miếu. Trong lúc nhất thời, Liêu Tố có chút hoảng hốt. Một lúc sau, nàng hơi hơi thu liễm cảm xúc, rời đi ánh mắt, thản nhiên nói, cho nên ngươi biết ta vì cái gì không thích nàng à? Hoàn toàn lý giải. Lâm Giang Niên gật gật đầu, nắm chặt lòng bàn tay của nàng. Cái kia nhu hòa mềm mại da thịt, yếu đuối không xương giống như, rất nhẹ, cũng rất băng. Có loại nói không ra hàn ý vốn là, nàng cũng phải có lấy người càng tốt hơn sinh. Trước kia, ngày xưa Tầm Dương quận thái thú Khương Trình gặp được mẫu thân Liêu Tố, về sau sinh hạ Liêu Tố. Nếu là Khương Trình không chết, Khương gia không có thảm tao diệt môn mà nói, Liêu Tố hẳn là sẽ có tốt hơn vận mệnh. Dù là Khương Trình là cái thê quản nghiêm, không cho được Liêu Tố mâu thân danh phận, nhưng cũng sẽ không để các nàng hai mẹ con lẻ loi lưu lại Thiên Thần giáo, càng không khả năng để cho Liêu Tố tự mình lớn lên. Cho nên, dẫn đến đây hết thảy phát sinh kẻ đầu têu, kẻ cầm đầu là Tầm Dương Vương gia. Nói đến, vận mệnh có đôi khi thật sự thật có ý tứ. Vương gia hãm hại, đưa đến Khương gia bị diệt môn, dẫn đến Chỉ Diên cùng Liêu Tố thở nhỏ đánh mất phụ mẫu, khiến Liêu Tố lẻ loi lưu quạng lớn lên. Mà tại mười mấy năm sau, cũng là Chỉ Diên tự tay hủy diệt Vương gia. Mà Liêu Tố, càng là tại Tầm Dương thành trong thiên lao, tự tay đem từ trên xuống dưới nhà họ Vương tất cả mọi người diệt khẩu. Mười mấy năm trước Vương gia làm hại Khương gia chém đầu cả nhà, mười mấy năm trước, Khương gia hậu nhân lại đem Vương gia diệt môn. Đại khái, đây chính là nhân quả báo ứng a. Cho nên nói, có đôi khi vận mệnh thứ này thật sự rất kỳ quái. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, cúi đầu liếc mắt nhìn Liêu Tố, nhẹ nhàng đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực. Liêu Tố không có phản kháng. Có lẽ là Lâm Giang Niên có cơ hồ giống nhau kinh nghiệm, để cho nàng sinh ra không hiểu tán đồng. Cũng có lẽ là đêm nay nói ra lời nói này nàng rất mê mang, cũng có chút luống cuống. bất quá, chúng ta mặc dù quyết định không được xuất thân, nhưng có thể quyết định tương lai của mình vận mệnh. Lâm Giang Nghiên túi đầu nhìn xem khuôn mặt của nàng, khẽ cười một tiếng, bây giờ ngươi đã là Thiên Thần giáo đại danh đỉnh đỉnh thánh nữ, ta cũng thành Lâm Vương thế tử. Ít nhất, chúng ta sau này vận mệnh nắm ở trên tay mình. Nghe Lâm Giang Nghiên lời nói, Liêu Tố hơi hơi giật mình thần. Một lúc sau, mới tự lẩm bẩm, nắm giữ vận mệnh. Không biết là nghĩ tới điều gì, Liêu Tố trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần thoải mái. Đúng vậy a, ít nhất ta bây giờ nắm giữ quyết định chính mình vận mệnh năng lực. Nàng đã không phải mười mấy năm trước cái kia tại trong Thiên Thần giáo kẽ hở cầu sinh làm bộ đáng thương tiểu nữ hài, nàng bây giờ đã có tuyệt đối năng lực cùng với thế. Liền trong Thiên Thần giáo đối với nàng uy hiếp lớn nhất đại trưởng lão, sớm đã chết dưới tay nàng. Dưới gầm trời này, cũng rất ít lại có người có thể cản ngăn đón cước bộ của nàng, nàng đích xác đã có nắm giữ chính mình vận mệnh năng lực. Nói đến, chuyện năm đó cũng không thể trách chỉ riêng lúc này, Lâm Giang Niên khẽ thở dài một hơi, người ghen ghét nàng, ta có thể hiểu được. Không chỉ là ngươi, kỳ thực ta trước đó cũng rất ghen tị, nhưng nàng đích xác không làm sai cái gì, thậm chí tính ra, nàng cũng là người bị hại. Đừng nhìn nàng nhìn như phong quang, nhưng nàng sau lưng cũng nhận qua không ít ủy khuất, một cái bị diệt môn quan lại đại tiểu thư, ăn nhờ ở đậu. Như thế nào đi nữa, cũng cuối cùng không có khả năng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Khó tránh khỏi, cũng sẽ gặp không ít khác thường ánh mắt và rảnh rỗi lời miệng nát. So với Liêu Tố, chỉ riêng đích xác không cần lo lắng an nguy vấn đề. Nhưng trình độ nào đó, nàng gặp áp lực cũng không nhỏ. Dù là có Lâm Vương Phi nguyện vọng, cũng có Khương Ngữ Tương che chở. Nhưng khi đó Lâm Vương Phi dù sao qua đời, Khương Ngữ Tương chính mình cũng chỉ là một cái mới tiểu cô nương mười mấy tuổi. Dù là nàng lại cố hết sức phù hộ, lại coi là thật có thể hoàn toàn bảo hộ một cái nhỏ hơn tiểu nữ hài. Huống chi, Khương Ngữ Tương nàng bản thân cũng không phải là Khương lão gia tử con gái ruột. Nguyên nhân chính là như thế, có lẽ không có người so với nàng càng hiểu rõ chỉ riêng cảm thụ. Chuyện năm đó, thật muốn tính ra, sai là Vương gia, sai, chắc cũng là phụ thân của các ngươi. Lâm Giang Niên thở dài. Nếu không phải trước kia Khương Trình khắp nơi lưu tình, cũng sẽ không có tình huống như vậy phát sinh. Dù là Khương Trình trước kia ngạnh khí một điểm, không sợ trong nhà thế tử, đem Liêu Tô mẫu nữ mang về, có lẽ tình huống cũng sẽ hoàn toàn không giống. Đối với vị này đã chết nhạc phụ tương lai, Lâm Giang Niên tự nhiên là không có áp lực chút nào đem vào toàn bộ đánh thật mạnh. Đúng vậy a, nàng đích xác không có sai. Liêu Tô ánh mắt ngắm nhìn phía trước, nhưng ta chính là không thích nàng. Lâm Giang Niên thở dài, nhưng nàng dù sao cũng là người chị em cùng cha khác mẹ. Ta cũng không có thừa nhận nàng là. Liêu Tô ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, nói xong, liền giãy rủa từ trong ngực hắn đứng dậy. Nàng đứng tại trên nóc nhà, tùy ý hàn phong xâm nhập. Thiếp thân áo đỏ váy dài tại đêm khuya trên nóc nhà bay múa, bây giờ đêm khuya, lại có một loại nói không ra thần bí lãnh diễm, làm cho người càng mê muội. Nàng quay đầu liếc qua Lâm Giang Niên, âm thanh thanh lãnh mà linh hoạt kỳ ảo. Ta không hận nàng, nhưng ta cũng không có thích nàng chút nào. Dừng lại, Liêu Tố lại mặt không chút thay đổi nói, ta cũng sẽ không thừa nhận nàng cùng ta quan hệ. Ta không có tỉ tỉ, cũng càng không có muội muội. Càng không khả năng nói đến đây lúc, Liêu Tố đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên vẻ tức giận. Nàng quay đầu hung tợn trừng Lâm Giang Niên một mắt. Ta đi. Nói đi, Liêu Tố quay người rời đi. Chờ đã, Lâm Giang Niên vội vàng gọi nàng lại, ngươi đi đâu? Liêu Tố không có trả lời vấn đề Lâm Giang Niên, nàng tung người nhảy lên, thân thể liền từ trên nóc nhà nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi vào cách đó không xa trên nóc nhà. Trong đêm tối, cái kia một bộ áo đỏ thần bí lãnh diễm, đi uống rượu. Từng tiếng lạnh âm thanh truyền đến, kèm theo thân ảnh của nàng, rất nhanh tiêu tan trong đêm tối. Uống rượu. Lâm Giang Niên nhíu mày, sau đó mặt lộ ý cười, mang ta một cái. Chương 351, ngươi hối hận cũng vô ích. Chương 351, ngươi hối hận cũng vô ích. Đại Ninh Vương triều kinh sư chi địa, xem như vương triều kinh tế phồn hoa nhất đô thành một trong, hội tụ thiên nam địa bắc, dị quốc phiên bang chi khách, hàng đêm sinh ca, sinh sôi không ngừng. Dù là đêm đã khuya, nhưng trong kinh tới gần sông hộ thành cái kia mấy cái trên đường phố phồn hoa, vẫn như cũ náo nhiệt. Cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố như nước chảy, từng nhà răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Từng lạnh thời tiết cách trở không được mọi người nhiệt tình, đèn đuốc sáng choang phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn, thỉnh thoảng truyền đến nữ tử vũ mị ôn nhu ôm khách đấm thành. Ngập trong vàng son, chẳng qua chính là như thế. Tọa lạc tại sông hộ thành bên cạnh một nhà tiểu lâu bên trong, đèn đuốc sáng trưng, top 3 top 5 người tụ tập ở tiểu lâu, uống rượu nói chuyện phiếm. Ngoài cửa gió lạnh gào thét, trong tiểu lâu ấm áp như xuân, rượu cồn hương khí tràn ngập quanh quẩn. Quán rượu tiểu nhị đi nghiêm phạt vội vã ở tiểu lâu bên trong chiêu đãi khách hàng, vội vàng khí thế ngất trời. Hô. Tiểu lâu đại môn bị đẩy ra, bọc lấy ngoài cửa gió lạnh tràn vào. Tiểu nhị vội vàng ngẩng đầu, vừa đi về phía cửa ra vào, mở miệng chiêu đãi, khách quan mời vào bên trong, xin hỏi mấy vị. Một giây sau, tiểu nhị hơi sững sờ. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một màn đỏ tươi, một bộ cô gái mặc áo đỏ đang từ ngoài cửa đi vào, áo đỏ như máu, tại cái này mùa đông chi dạng lộ ra phá lệ thần bí. Nhất là làm điếm tiểu nhị ngẩng đầu nhìn thấy vị này nữ tử áo đỏ dung mạo lúc, sững sờ tại chỗ, hô hấp cứng lại. Đẹp lạnh lùng khí chất, dung mạo tuyệt mỹ, tại cái này đêm khuya bây giờ phá lệ làm cho người chú mục. Liền trong tiểu lâu nguyên bản không thiếu còn đang uống rượu nói chuyện chơi đất người, ánh mắt cũng đồng loạt nhìn lại. Trong lúc nhất thời, bên trong tiểu lâu âm thanh đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Hai vị. Đang lúc bầu không khí tại thời khắc này ngưng kết lúc, một thanh âm khác phá vỡ yên tĩnh. Nữ tử áo đỏ sau lưng, chẳng biết lúc nào đi ra một vị hình dạng tuấn khí người trẻ tuổi. Tuấn tú lịch sự, phong độ nhanh nhẹn, mặc áo gấm trường bào, hình dạng thanh tú, môi hồng răng trắng, khí vũ hiên ngang. Nhất là người trẻ tuổi kia cùng cái này nữ tử áo đỏ đứng chung một chỗ, phản phất như là thần tiên quyến lữ giống như, không hiểu cảm giác xứng. Tiểu nhị, tìm thượng hạ phòng. nam tử trẻ tuổi mà nói, đem nguyên bản sững sờ tiểu nhị hô qua thần, liền vội vàng gật đầu, "Hảo, được rồi, hai vị đi theo ta." Nói xong, điếm tiểu nhị hét lớn, vội vàng dẫn hai người lên lầu. Thẳng đến thân ảnh của hai người sau khi rời đi, nguyên bản an tĩnh bốn phía mới từ từ khôi phục lại giống như xì xào bàn tán. Vừa rồi nữ tử này, thật xinh đẹp a. Trong kinh lúc nào lại có bực này tuyệt sắc. Nữ tử này luận khí chất dung mạo, sợ là so ra mà vượt trưởng công chúa đi. Cái kia không có khả năng, trên đời này không có người có thể so sánh được với trưởng công chúa. Lý Minh, ngươi đây không động tâm. Động tâm lại như thế nào? Ngươi trêu chọc nổi. Ngươi không thấy vừa rồi cái này nữ tử áo đỏ khí tức nội liễm, bước chân bước vàng, rõ ràng chính là sông sáo giang hồ nội gia cao thủ, võ công cũng không yếu. Lý Minh, ngươi tốt xấu cũng coi như là tứ phẩm cao thủ, chẳng lẽ nữ tử này võ công so Lý Minh còn cao? Vị này được xưng là Lý Minh người trẻ tuổi, trên mặt hiện ra mấy phần ửng hồng, hiển nhiên là có thêm vài phần men say, bất quá, ánh mắt của hắn thanh minh, rõ ràng còn rất thanh tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lầu hai đầu bậc thang phương hướng, ánh mắt hơi hơi nghiêm trọng, nữ tử này thật không đơn giản. Ta không thể nhìn thấy thực lực của nàng, không thử một chút làm sao biết? Bực này tuyệt sắc thiên hạ có thể ít có à, coi như võ công cao lại như thế nào, nơi này chính là kinh thành, không bằng ngươi uống nhiều rượu a ngươi. Ngươi không gặp cái này nữ tử áo đỏ bên cạnh còn có một cái trẻ tuổi công tử ca. Người này dạng khí chất không tầm thường, mặc trên người không phú thì quý, thân phận tuyệt không đơn giản, không chừng là cái gì hoàng thần quốc thích, quyền thần chi tử, cái này nữ tử áo đỏ rõ ràng là nữ nhân của hắn, ngươi dám làm loạn. Ai, những thứ này đáng chết đám hoàn khố tử đệ, thực sự là hoa nhài cắm bãi cất châu. Tỉnh, nhân gia tuấn tú lịch sự, trai tài gái sắc, ngươi là phân châu mới đúng. Trong tiểu lâu, tại ngắn ngủi kinh diễm thảo luận sau, lại dần dần khôi phục bình thường. Mặc dù vẫn như cũ còn có người đối cứng mới cái kia một bộ áo đỏ nhớ mãi không quên, nhưng cũng không mấy người dám động ý niệm gì. Ở đây dù sao cũng là kinh thành, là Đại Ninh Vương triều luật pháp nghiêm khắc nhất chi địa, người bình thường cũng không dám làm loạn, cho dù là con em quyền quý, lúc ra cửa trong lòng cũng là ít đòi. Hồng y nữ tử kia giang hồ nhân sĩ ăn mặc địa bộ, võ công không kém. Bên cạnh nàng nam tử càng là không phú thì quý, hơi có chút đầu óc cũng sẽ không đi tự tìm phiền phức. Lầu 2, gần cửa sổ gian phòng. Trong gian phòng ấm áp như xuân, Lâm Giang Niên cởi trên thân áo khoác, ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nữ tử. Một bộ áo đỏ liêu tố tính tính tọa ở đâu đây, thần sắc điềm tĩnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Trước đây không lâu, Liêu Tố đột nhiên nói muốn uống rượu. Không có lý do gì. Đối với cái này, Lâm Giang Niên trong lòng hiểu rõ. Liêu Tố rượu mừng, nhất là ưa thích liệt ỉu. Tất nhiên nàng nói muốn uống rượu, Lâm Giang Niên tự nhiên phục hồi. Bất quá, muốn tại kinh thành loại địa phương này tìm được liệt ỉu cũng không dễ dàng. Trong đêm khuya, hai người ở kinh thành đi dạo rất lâu, mới rốt cục tìm được như thế một nhà bán rượu mạnh từ lâu. Lúc này trên bàn, đang bày mấy ấm tiểu nhị đưa lên chiêu bài liệt ỉu. Mở ra bầu rượu, mùi rượu thơm từ trong bầu lan tràn ra. Liêu Tố bưng rượu lên ấm, xích lại gần ngửi ngửi một cái. Hơi nhíu lên lông mày xinh đẹp, lườm Lâm Giang Niên một mắt. Như thế nào? Lâm Giang Niên hỏi. Bình thường. Liêu Tố cấp ra đánh giá. Nàng rót một chén rượu, bưng chén lên xích lại gần, khẽ nhấp một miếng, lông mày xinh đẹp nhíu chặt hơn. Lâm Giang Niên cũng đổ một bát, quắp nhẹ một ngụm, phẩm phẩm. Đích sắc đồng dạng. Tiểu kinh ngược lại là miễn cưỡng vẫn được, không nhắm rượu cảm giác quá kém, hương vị không quá ổn. Lâm Giang Niên cấp ra đúng trọng tâm đánh giá, đang muốn nói tiếp thứ gì lúc, đã thấy Liêu Tố đang nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nhìn ta làm gì? Liêu Tố đột nhiên nói, rượu của ngươi đâu? Ta. Lâm Giang Niên lúc này mới nhớ tới, ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, vì định bợ lấy lòng trong Như Ý lâu Lý Lao tiền bối, Lâm Giang Niên mượn hứa Lam yểm hộ, lặng lẽ sờ sờ cất một chút liệt ỉu. Vốn định cho Lý Lao tiền bối đưa đi, kết quả bị Liêu Tố nhìn thấy, bị nàng uống trộm không ít. Sau đó, Liêu Tố tựa hồ thích Lâm Giang Niên đủ ra liệt ỉu. Dưới mắt nghe được Liêu Tố hỏi như vậy, Lâm Giang Niên lắc đầu, Lâm Giang Thành còn có, ta trước khi rời đi, dặn dò hứa Lam đừng quên tiếp tục cất rượu, bất quá không có mang bao nhiêu tới kinh thành nói đến đây, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, ngươi muốn uống? Lâm Giang Niên cười khẽ, ngươi muốn uống? Quay đầu ta tìm người tiếp tục cất điểm. Liêu Tố không có trả lời Lâm Giang Niên mà nói, chỉ là bưng lên chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu vào trong bụng, sắc mặt nàng như thường. Chỉ là cái kia trương bạch tích tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, nổi lên một vòng nói không ra nhu hòa, liền cái kia lạnh tanh khí chất tựa hồ cũng giảm bớt không thiếu. Bình thường. Một lúc sau, Liêu Tố không hiểu nói một câu. Đích sắc kém hơn ta cất rượu. Lâm Giang Niên rất tán đồng gật đầu, chờ lấy, quay đầu ta liền chuyên môn cho ngươi cất, cam đoan ngươi về sau có thể uống đủ. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời. Nhưng cũng không có phủ nhận, nàng chỉ là lạnh nhạt lại ngược một bát liệt ỉu, lại độ uống một hơi phía dưới. Tuy nói cái này rượu mạnh sắc thực không tính là quá mạnh, nhưng nào có giống nàng bộ dạng này uống. Ngươi uống chậm một chút, trước tiên kẹp gọi món ăn. Lâm Giang Niên quên đủ. Liêu Tố cũng không nghe không hỏi, lại làm một bát liệt ỉu vào trong bụng. Cái kia gò má trắng non bên trên, cuối cùng hiện lên một mạt chiều hồng, phá lệ lãnh diễm. Ta không uống say. Thanh âm của nàng vẫn vẻ, lại không hiểu cho người ta một loại hờn dỗi quật cường một dạng ý vị. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn, trong lòng thở dài, không hổ là thân tỷ muội. Ngay cả tức giận bộ dáng cũng rất giống như. Lâm Giang Niên không tiếp tục quên, hắn biết Liêu Tố đêm nay trong lòng cảm xúc không đúng, nếu là không cho nàng một cái phát tiết con đường, chồng chất ngăn ở trong lòng, đối với nàng chưa chắc là một chuyện tốt. Có lẽ uống say mà nói, mới là tốt nhất phương thức phát tiết. Lại giả thuyết, nàng nếu là uống say, đối với Lâm Giang Niên tới nói, tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu. Đêm càng khuya, ngoài cửa sổ gió lạnh đập tại trên giấy dán cửa sổ, gào thét lên. Trong gian phòng, ấm áp mà nặng nề. Đậm đà rượu cồn khí tức trong phòng tràn ngập, không khỏi có chút khó chịu. Lâm Giang Nghiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hơi hơi mở cửa sổ ra, tùy ý gió lạnh rớt vào, thổi gió lạnh, người tựa hồ cũng thanh tỉnh không thiếu. Quay đầu, gặp Liêu Tố vẫn như cũ ngồi ở trước bàn. Trước người của nàng đã nhiều mấy cái vỏ rượu không. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã uống xong đếm ấm liệt hữu. Cái kia trương bạch tích khuôn mặt bàng bên trên dần dần đỏ bừng, nguyên bản trong trẻo lạnh lùng trong mắt cũng tựa hồ nhiều hơn mấy phần mê ly men say. Một màn này, phá lệ kinh diễm. Lâm Giang Nghiên chỉ nhìn vài lần, liền cảm giác trong lòng hơi có chút không chịu thua kém tâm động tình tự. Không thể không nói, bây giờ uống rượu Liêu Tố, nhìn qua tựa hồ càng động nhân. Bây giờ, Liêu Tố hơi hơi ngửa ra sau, ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên. Cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt, hiện ra mấy phần nói không ra cảm xúc, giống như là có chút phức tạp, lại giống như dầu dĩ cái gì? Thế nào? Ngươi Liêu Tố tĩnh tĩnh nhìn xem hắn, không biết là hiện lên tâm tình gì, lập tức, nàng đột nhiên tức giận mở miệng. Ngươi, là tên hỗn đản. Lâm Giang Nghiên sững sờ. Em đẹp, uống rượu liền uống rượu, ngươi mắng chửi người làm cái gì? Ta lúc nào trêu chọc ngươi? Ngươi uống say. Ta, không có say. Liêu Tố lắc đầu, cặp kia đôi mắt đẹp tựa hồ càng mê ly, mấy phần men say tại trong mắt lập lòe. Nàng hơi híp mắt lại, hận hận mở miệng, ta, không có chút nào thích ngươi. Ngươi thật sự uống say. Lâm Giang Nghiên thở dài. Ta không có say. Không có say làm sao lại nói ra dạng này mê sảng tới? Ta không nói mê sảng, chính là mê sảng. Không, không phải. Ngươi chứng minh như thế nào không phải? Liêu Tố môi đỏ hơi hơi mở ra, đầu óc bị rượu cồn làm cho hôn mê, giống như trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Không biết nên chứng minh như thế nào. Lúc này, Lâm Giang Nghiên đến gần đến nàng bên cạnh, ngồi xuống. Ngươi làm gì? Liêu Tố trong mắt cảnh giác, theo dõi hắn. Ngươi vì cái gì không thích ta? Lâm Giang Nghiên hỏi. Không, không thích chính là không thích. Liêu Tố cắn răng, còn cần lý do sao? Đương nhiên. Lâm Giang Nghiên gật đầu, trên thế giới bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân, ngươi thích ta yêu cầu lý do, không thích ta cũng đồng dạng yêu cầu lý do. Tất nhiên không thích, như thế nào cái không thích đâu. Liêu Tố thần sắc liền giật mình, nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên con mắt, một lúc sau, nàng rời ánh mắt đi, cắn răng, không có, không có lý do gì. Không thích chính là không thích. Cho nên Lâm Giang Nghiên vẫn như cũ yên tĩnh nhìn xem nàng, ngươi rất hối hận sao? Hối hận? Liêu Tố ánh mắt mở mịt. Ngươi có phải hay không hối hận, ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, liền không nên nhất thời mềm lòng giúp ta giải cổ độc. Nghe nói như thế, Liêu Tố trong thoáng chốc phảng phất nhớ tới lâu đời, lại giống như hôm qua mới chuyện phát sinh qua. Một chút, từng màn nhanh chóng trong đầu thoáng qua. Rất nhanh, trên mặt nàng nổi lên vẻ xấu hổ chi sắc. Hối hận không? Chính nàng cũng không nói lên được. Tâm tình rất phức tạp, giống như là có đồ vật gì kiềm chế tại nàng trong lòng, buồn buồn, rất không thoải mái. Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nhẹ giọng, cũng rất rõ ràng hỏi, nếu cho ngươi thêm một cơ hội làm lại, ngươi còn có thể làm như vậy sao? Lâm Giang Nghiên âm thanh giống như là có một loại nào đó đầu độc sức mạnh, quanh quẩn tại Liêu Tố bên hai, để cho nàng không hiểu cảm giác thân thể có chút phát nhiệt. Rất nóng. Trong gian phòng đột nhiên tựa hồ trở nên cực kỳ oi bức, nóng nàng có chút không thở nổi, hô hấp dồn dập, toàn thân không hiểu nóng bỏng. "Sẽ không." Liêu Tố có chút hốt hoảng tránh đi Lâm Giang Niên sáng rực ánh mắt, cắn răng oán hận nói, "Lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt sẽ không ngươi nói láo." Nhưng mà, Lâm Giang Niên liếc mắt xem thấu trước mắt vị này Liêu thánh nữ. Nàng đang nói láo. Nàng chột dạ. "Ta không có lẽ là thật sự có chút men say chạy lên não." Thời khắc này Liêu thánh nữ, lời nói ra không hiểu có vẻ hơi khả ái, giống như là gấp. "Tốt a, ngươi không có nói sai." Lâm Giang Nghiên khoát tay, lại họa phong nhất chuyển, thở dài, bất quá đi nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Vốn là còn đang nghe Liêu Tố, gặp Lâm Giang Nghiên thỉnh lình đột nhiên không nói, vô ý thức ngẩng đầu, tuy nhiên làm sao? Nàng vừa hỏi ra lời, liền ý thức được chính mình không nên mở miệng. Ngước mắt, đã thấy Lâm Giang Nghiên đang ý cười đầy mặt yêu kiểu nhìn xem nàng, bất quá ngươi hối hận cũng vô ích. Sự tình đã xảy ra, ngươi, ta thân yêu Liêu thánh nữ, ngươi trốn không thoát bản thế tử lòng bàn tay. Liêu Tố đột nhiên khẽ giật mình, sau đó, lúc này mới phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp lúc này đỏ bừng, tức giận nói, ngươi nàng đang vừa nói ra một chữ, Lâm Giang Nghiên lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai, đột nhiên cúi đầu, chính xác không sai lầm ngăn chặn Liêu Tố miệng, đem nàng nguyên bản muốn nói tất cả lời nói toàn bộ đều chặn lại trở về. Ngông nô, ngươi Liêu Tố thân thể mềm mại run lên, đầu choáng váng. Tại rượu cồn dưới sự kích thích, nàng đại não ngắn ngủi thoải mái trống không, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi làm như thế nào phản kháng. Thẳng đến một lúc sau, nàng thân thể mềm mại đột nhiên run lên, lúc này mới tựa hồ khôi phục một tia lý trí. Trong lúc bối rối, vô ý thức khẽ cắn. Nha. Lâm Giang Nghiên đột nhiên kêu thảm một tiếng, vội vàng lui lại, ngươi cắn ta. Trong một cỗ mùi huyết tinh vọt tới, hắn nhịn không được túi đầu nhìn lại, gặp Liêu Tố bây giờ sắc mặt đỏ bừng, thần sắc luống cuống, giống như một cái không biết làm sao tiểu cô nương. Nhưng ánh mắt lại ngoài mạnh trong yếu lấy, tức giận cắn răng, ngươi, ai bảo ngươi hôn ta? Tuy nói là hung tận bộ dáng, nhưng nàng bây giờ men say chạy lên não, cái kia sắc mặt đỏ ửng bộ dáng càng mê người, tim đập thình thịch. Bởi vì ngươi để mắt. Lâm Giang Nghiên nhìn xem nàng, mặt mỉm cười, rất thành thật mà mở miệng, ta chỉ muốn thân ngươi một ngụm. Hắn liền nghĩ hôn nàng, không có lý do gì. Ngươi ngậm miệng. Liêu Tố sắc mặt đỏ bừng nóng bỏng, có chút khí cấp bại phôi. Nàng đôi mắt đẹp bối rối, ngươi, lá gan ngươi thật là lớn, dám năm lần bảy lượt khi dễ như vậy ta. Ngươi còn có hay không đem ta để vào mắt? Đương nhiên là có. Lâm Giang Nghiên gật đầu, ta đâu chỉ đem ngươi để vào mắt, vẫn còn đều đem ngươi để ở trong lòng. Ngươi Liễu Tố nơi nào nghe như thế ngớ ngáy lời nói. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, thẹn quá thành giận nói, ngươi, không cho ngươi lại nói. Ta liền muốn nói. Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha nàng, càng như vậy, nàng càng nghĩ trốn tránh, Lâm Giang Niên lại càng không để nàng trốn tránh. Nếu là đêm nay lại làm cho nàng trốn tránh chạy, lần tiếp theo muốn lại có cơ hội như vậy khó khăn. Ngươi xem ra là thật sự tiền đồ, thật không đem ta để ở trong mắt. Liêu Tố tức giận không thôi. Ta nhất định phải cho ngươi chút giáo huấn không thể. Chương 352, ra khỏi thành, theo dõi chương 352, ra khỏi thành, theo dõi phanh. Tiểu lâu sau ngoài viện, một đầu lờ mờ u lánh trong hẻm nhỏ. Bốn phía không có một ai. Kèm theo một thân ảnh chật vật ngã nằm rơi trên mặt đất, hết thể đều kết thúc. Không tới, ta thua. Lâm Giang Niên nằm trên mặt đất, đau nhức toàn thân, vừa rồi trước đây không lâu uống liệt tiểu theo vận động dữ dội, dần dần bay hơi, toàn thân trên dưới đều có chút đạo. Hắn cứ như vậy nằm thẳng dưới đất, một bộ dáng chật vật, mở to hai mắt, nhìn về phía trước hẻm nhỏ cách đó không xa. Một bộ trong trẻo lạnh lùng áo đỏ thân ảnh, đang lặng lặng đứng tại trong gió lạnh, tuyệt diệu dáng người tại ánh trăng chiếu rọi xuống bị kéo rất nhiều dài. Lãnh diễm, tuyệt mỹ, đen nhánh chủ mật tóc xanh, bị gió lạnh thổi lộn xộn, theo gió luồn vũ. Đứng lên, thanh âm lạnh như băng truyền đến, hiện ra mấy phần men say. Không tới, ta chịu thua. Không cho phép chịu thua. Ta không phải là đối thủ của ngươi, ta đánh không lại ngươi. Cái kia cũng không cho phép chịu thua. Vậy ngươi đánh chết ta đi. Lâm Giang Niên chật vật nằm trên mặt đất, một bộ ngươi coi như đánh chết ta cũng không tới thái độ. Trả thù. Đế tử Liêu Thánh Nữ nhớ thủ trả thù. Bất quá chỉ là hôn nàng một ngụm, liền thảm tao như thế trả thù hạ chàng. Lâm Giang Niên thật sâu thở dài. Trước đây không lâu, hai người còn tại rượu bên cạnh trong lâu ấm áp nhã gian bên trong uống chút rượu, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Thừa dịp bầu không khí, men say chạy lên não, Lâm Giang Niên cũng thuận lý thành trường, thuận thế hôn nàng một ngụm. Vốn cho rằng Liêu Tô xấu hổ về xấu hổ, nhưng hai người dù sao quan hệ đã đến một bước này, nàng cũng sẽ không phản kháng quá kịch liệt. Lâm Giang Niên lại tiếp tục một trận trấn an, không chắc đêm nay liền có thể thuận thế cầm xuống. Kết quả là Lâm Giang Niên nghĩ quá ngây thơ đơn thuần, bị cường hôn trộm sau Liễu Tố thẹn quá hóa giận, tại rượu cồn dưới sự kích thích, đánh kiểm nghiệm Lâm Giang Niên võ công ngụy trang, quang minh chính đại rơi ra hát thủ. Ban đầu ở Lâm Vương phủ, Lâm Giang Niên vừa tập võ lúc, Liễu Tố đích xác xem như Lâm Giang Niên người dẫn đường. Tại Liễu Tố chỉ đạo phía dưới, Lâm Giang Niên thiếu đi rất nhiều đường quân co, thành công từ một cái tay trói gà không chặt hoàn khố thế tử, bước vào võ học con đường đại môn. Bây giờ hơn nửa năm trôi qua, hai người rất lâu không thấy, Lâm Giang Niên võ công cũng tiến bộ phi tốc, không đến trong thời gian một năm, bước vào cao thủ hàng ngũ. Liễu Tố thật bất ngờ, cũng rất giật mình. Thế là đưa ra kiểm nghiệm Lâm Giang Niên võ công ý nghĩ. Đương nhiên cũng không cho Lâm Giang Niên lý do cự tuyệt, mà nói là kiểm nghiệm kỳ thực, xem như đơn phương treo lên đánh. Bước vào ngũ phẩm chi cảnh Lâm Giang Niên đích xác đã có thể được xem cao thủ, nhưng ở vị này Liêu Thánh Nữ trước mặt, như trước vẫn là không đáng chú ý. Hắn tất cả thông thạo vẫn lấy làm kiêu ngạo võ công chiêu thức xáo lộ, tại Liêu Tố trong mắt sơ hở trăm chỗ, không ra phút chốc còn kém bị Liêu Tố đánh khóc cha hô mẹ. Lâm Giang Niên cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cùng với Liêu Tố chênh lệch đại khái liền như là hắn cùng Khương Thiệu Sao chênh lệch. Phía trước hắn giao huấn Khương Thiệu Sao thời điểm, cũng giống đêm nay Liêu Tố giao huấn hắn đồng dạng. Thuận buồm xuôi gió, Hàn Phong xuyên qua hẻm nhỏ. Liêu Tố đứng ở ngõ hẻm trong, thấp con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa nằm trên mặt đất một bộ chơi sọ lá bộ dáng Lâm Giang Niên, thần sắc càng buồn bực xấu hổ. Cái kia trương tinh xảo hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp, đỏ ửng trải rộng, giống như rượu cồn bên trên giống như, để cho nàng có chút choáng nặng nghề. Nguyên bản là uống nhiều rượu, vừa rồi vận động dữ dội phía dưới, rượu cồn bay hơi, men rượu lên đầu, bây giờ bị gió lạnh thổi, càng có chút chóng mặt. Ngươi, cho là ta thật không dám giết ngươi sao? Liêu Tố cắn răng. Lâm Giang Niên nhưng là đã bỏ đi trị liệu, ngươi giết đi, ta không phản kháng. Ngươi Liêu Tố ánh mắt tức giận không thôi, hôn đàn này, quả nhiên là không có sợ hãi đúng không? Hắn thật sự coi chính mình. Nhớ tới nơi này, Liêu Tố tức giận hận hận. Để cho nàng tức giận không phải hôn đàn này không lo ngại gì thái độ, mà là hôn đàn này không có sợ hãi, nàng nhưng lại bắt hắn không có biện pháp nào. Chẳng lẽ thật giết hắn? Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng Liêu Tố từ đầu đến cuối đều chưa từng có ý nghĩ như vậy. Cho nên, gặp Lâm Giang Niên tư thái như vậy, Liêu Tố hít thở sâu một hơi, đem choáng trầm suy nghĩ dần dần thu hồi, lạnh liếc mắt nhìn hắn, lần sau ngươi còn dám tùy ý hôn. Hôn ta nhất định không tha cho ngươi. Nói xong, Liêu Tố quay người, hướng về hẻm nhỏ đi ra ngoài. Gặp Liêu Tố muốn đi, Lâm Giang Niên rồi mới từ bỏ dưới đất đứng lên, phủi bụi trên người một cái. Mặc dù trên thân đau nhức, nhưng cũng không lo ngại. Liêu Tố nhìn như hạ thủ rất ác, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới tổn thương Lâm Giang Niên. Có lẽ, đây chỉ là nàng che giấu buồn bực xấu hổ cảm xúc một loại phương thức. Chờ ta một chút. Gặp Liêu Tố thân ảnh xuất hiện tại đầu hẻm nhỏ, Lâm Giang Niên vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Hẻm nhỏ bên ngoài chính là phồn hoa đường đi. Bây giờ đêm đã khuya, phồn hoa náo nhiệt một ngày trên đường phố, cuối cùng an tĩnh không thiếu. Người đi đường ít đi rất nhiều, ngay cả bên cạnh cửa hàng lãng khách cũng thiếu, còn có một số cửa hàng cuối cùng bế cửa hàng. Hai người xuất hiện tại trên đầu đường, Liêu Tố liếc qua sau lưng cùng lên đến Lâm Giang Niên, sắc mặt bởi vì rượu cồn mà phiếm hồng lấy, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đi theo ta làm cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, ta tiễn đưa ngươi. Không cần. Liêu Tố cự tuyệt. Ngươi uống say, một người về nhà không an toàn. Ta không có say. Liêu Tố quật cường nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, xuống mặt, tựa hồ muốn tạo nên chính mình không có say bộ dáng. Nhưng nàng bây giờ phiếm hồng thẹn thùng khuôn mặt, nhưng lại đem cái kia mông lung men say triển lộ không bỏ sót. Vậy cũng không được, đã trễ thế như vậy, một mình ngươi trở về không an toàn, ta tiễn đưa ngươi.
Ngươi?
Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhường ngươi tiễn ta về nhà đi, mới không an toàn à?
Ngươi coi ta là người nào?
Lâm Giang Niên rất tức giận, hắn ở trong mắt nàng chính là hạng người như vậy sao?
Liêu Tố cười lạnh, ngược lại không phải đứng đắn gì người tốt.
Ta cái nào không phải người tốt?
Lâm Giang Niên muốn thay đổi hình tượng của mình,
lại nhìn thấy Liêu Tố cái kia gương mặt đỏ hồng bên trên cười lạnh càng, chưa qua cho phép, cưỡng hôn nữ tử dê sồn, có thể là người tốt lành gì?
Lâm Giang Niên, ngươi muốn nói như vậy, vậy ta nhưng là có lời.
Gặp Liêu Tố còn đang nắm cái này không thả, Lâm Giang Niên lúc này mở miệng, vậy ta ngược lại hỏi một chút, cưỡng hôn nữ tử không tính là người tốt, vậy xin hỏi mạnh ngủ nam tử thánh nữ lại xem như ngậm miệng.
Liêu Tố nguyên bản trên mặt đắc ý cười lạnh, tại Lâm Giang Niên mở miệng trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó thẹn quá hóa giận, bối rối đánh gãy Lâm Giang Niên nói tiếp,
còn dám nhắc tới, ta giết ngươi.
Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tại đêm khuya lộ ra càng kinh diễm,
hô hấp dồn dập lấy, bộ ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, một tấm gương mặt xinh đẹp cơ hồ có thể tràn ra như máu, đôi mắt đẹp xấu hổ hoảng, giận không thể tha thứ.
Nàng gấp,
tốt, không nói.
Gặp Liêu Tố cảm xúc kịch liệt như thế, Lâm Giang Niên ngự khí đột nhiên nhất chuyển, trở nên ôn nhu. Hắn chậm rãi đi đến Liêu Tố bên cạnh, giắt nàng dưới ống tay áo bàn tay trắng nõn.
Đi thôi, không còn sớm sủa, chúng ta trở về đi thôi.
Liêu Tố vẫn như cũ đỏ mặt, giãy giụa, dùng sức tránh thoát hai cái, không có thể kiếm cởi xuống.
Trừng mắt theo dõi hắn,
Lâm Giang Niên nhưng là ngữ khí nhu hòa, khẽ cười nói, vừa rồi đùa giỡn với ngươi đâu, bên ngoài rất lạnh, chúng ta đi về trước đi.
Liêu Tố không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, ngơ ngẩn lấy.
Một lát sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, liếc qua bị Lâm Giang Niên giắt tay,
không có dây rủa nữa, cũng không nói thêm,
khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi,
không nói lời nào, cũng không phản kháng nữa.
Thấy thế, Lâm Giang Niên lại cười khẽ một tiếng,
nữ nhân này ngạo kiều trình độ không giống như chỉ riêng thấp hơn,
rõ ràng trong lòng sớm đã tiếp nhận, nhưng ngoài miệng nhưng như cũng mạnh miệng lấy không thừa nhận,
thậm chí thẹn quá hóa giận lúc sẽ làm ra rất nhiều chuyện kỳ quái để che giấu,
rõ ràng liền đã,
vì cái gì chính là không muốn cởi trần nội tâm đâu.
Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên khẽ thở dài,
bất quá hắn cũng có thể hiểu được.
Liêu Tố từ tiểu tại Thiên Thần Giáo lớn lên, từ nhỏ sống ở ngươi lừa ta gạt, hung hiểm hoàn cảnh sinh hoạt phía dưới. Tại dạng này trong hoàn cảnh lớn lên, nàng am hiểu nhất chính là ngụy trang.
Tỷ như Lâm Giang Niên lần đầu nhìn thấy nàng lúc, tại bên trong Lâm Vương phủ sớm chiều trung đụng đoạn thời gian kia, thời điểm đó Liêu Tố, tại Lâm Giang Niên trong mắt vĩnh viễn là cái mặt mỉm cười, phảng phất hết thảy đều nắm chắc phần thắng nữ tử thần bí.
Thần bí, cao không thể chạm,
thâm bất khả chắc.
Thẳng đến đằng sau hai người dần dần rất quen, thậm chí là sau lần đó,
Liêu Tố mới tựa hồ dần dần phát sinh biến hóa.
Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, bây giờ Liêu Tố tại đối mặt Lâm Giang Niên lúc, triển lộ ra ngạo kiểu, mạnh miệng, không tình nguyện.
Cái này chẳng lẽ không phải một loại hình thức khác cởi trần nội tâm?
Cũng là vị thiên thần này dạy Liêu Thánh Nữ, biết duy nhất tại trước mặt Lâm Giang Niên triển lộ một mặt ta.
Trong mắt người ngoài, nàng vẫn là vị kia cao lãnh thánh nữ,
võ công thâm bất khả chắc, lãnh huyết vô tình, giết người như ngóe.
Đêm khuya,
Lâm Giang Niên dắt tay Liêu Tố, chậm rãi từ trên đầu đường đi qua.
Liêu Tố rất lại phía sau Lâm Giang Niên một cái thân vị, nhìn qua có chút không tình nguyện,
chỉ là đôi mắt lại vẫn luôn thấp, rơi vào trên Lâm Giang Niên nắm lấy nàng cái tay kia, suy nghĩ xuất thần.
Thẳng đến tiếp cận trên đầu đường đèn đuốc sáng choang cửa hàng lúc, Liêu Tố lúc này mới có chút hốt hoảng đưa tay rút đi về.
Lâm Giang Niên ngược lại không nói gì, đang muốn mở miệng hỏi Liêu Tố ở nơi đó lúc, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập.
"Ân,
đã trễ thế như vậy, nửa đêm làm sao còn có tiếng vó ngựa?"
Lâm Giang Niên nghi hoặc ngẩng đầu, thì thấy phía trước cách đó không xa trong tầm mắt, mấy đạo người mặc hắc bào thân ảnh đang cưỡi ngựa từ trên đường phố xuyên qua.
Xông tới mặt, cầm đầu là một vị áo bào đen che mặt người.
Từ những thứ này trên thân người trang phục, Lâm Giang Niên rất nhanh nhận ra thân phận của bọn hắn.
Người mật thiên đi.
Cái này một số người cưỡi ngựa phi nhanh xuyên qua đường đi, một đường hướng về hướng cửa thành mà đi.
Đã trễ thế như vậy, người mật thiên ti còn muốn ra khỏi thành.
Lâm Giang Niên nghi hoặc, Trần Phi Dương sau khi chết, trong khoảng thời gian này mật thiên ti đích sắc rất loạn. Nhưng như thế nửa đêm còn muốn ra khỏi thành, liền có chút kỳ quái.
Đang nói lúc nào, đã thấy sau lưng Liêu Tố không biết lúc nào đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mật thiên ti một đoàn nhân mã bóng lưng, ngưng thị rất lâu, không nói một lời.
Thế nào?
Lâm Giang Niên hỏi.
Vị kia Liêu Tố hơi nheo lại con mắt, tựa như là mật thiên ti đại hộ pháp.
Đại hộ pháp?
Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên rất nhanh hồi tưởng lại vừa rồi vị kia cầm đầu che mặt áo bào đen thân ảnh.
Hán, chính là mật thiên ti đại hộ pháp.
Người xác định?
Liêu Tố quay đầu liếc Lâm Giang Niên một cái, thản nhiên nói, cùng hắn giao thủ qua, có chút ấn tượng.
Lâm Giang Niên ngạc nhiên, đây là hắn không nghĩ tới sự tình, Liêu Tố lại cùng mật thiên ti cái vị kia đại hộ pháp giao thủ qua.
Này liền.
Chờ đã.
Lâm Giang Niên đột nhiên nhớ tới, vừa rồi người này là mật thiên ti đại hộ pháp.
Vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại trưởng lão.
Người này thân là mật thiên ti thần bí nhất nhân vật, cũng là mật thiên ti trên thực tế cầm quyền người.
Hắn đêm khuya ra khỏi thành, nhất định có vấn đề.
Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ánh mắt hơi ý động.
Liêu Tố tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, người muốn đi.
Người có đi hay không?
Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía nàng.
Không phải rất muốn đi.
Liêu Tố mặt không thay đổi rời ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa hướng cửa thành.
Dừng lại phút chốc, lại mở miệng.
Bất quá, ngược lại cũng không trò chuyện.
Bản cô nương liền cố mà làm, cùng ngươi đi xem một chút.
Đêm khuya,
một hàng bóng đen cưỡi ngựa từ trong thành lao vụt xuất hiện ở cửa thành bên ngoài.
Bây giờ đêm đã khuya, cửa thành sớm đã đóng lại.
Nghe được tiếng vó ngựa, cửa thành thủ thành tướng lĩnh ngẩng đầu,
khi nhìn thấy người tới, thần sắc hơi đổi, vội vàng cùng kính tiến lên. Các vị đại nhân, thủ thành tướng lĩnh đang muốn mở miệng, trên lưng ngựa một đạo hắc ảnh từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, âm thanh khàn khàn băng lãnh, mật thiên ti phụng bệ hạ ý chỉ, ra khỏi thành làm việc, mở cửa. Thủ thành tướng lĩnh toàn thân run lên, bệ hạ ý chỉ, cái này có thể qua loa không được. Vội vàng cung cung kính kính gật đầu, liền lệnh bài cũng không dám kiểm tra cẩn thận. Nói đùa, hắn nào có lá gan này? Lại nói, coi như lệnh bài là giả, hắn một cái thủ thành tướng lĩnh chẳng lẽ còn có thể được tội người mật thiên ti? Một cái không tốt, bị người ta mật thiên ti lấy trở ngại làm việc tội danh rất đi, hắn đều không có chỗ giải oan đi. Thủ thành tướng lĩnh đội vàng rất cung kính hâu người mở cửa thành, mật thiên ti một đoàn người cưỡi ngựa ra khỏi thành rời đi. Đợi đến đem đoàn người này đưa tiễn, thủ thành tướng lĩnh vừa nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị đóng cửa thành lúc, cách đó không xa, lại có hai thân ảnh cưỡi ngựa chạy tới. Người nào? Thủ thành tướng lĩnh đội vàng phất tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cảnh giác đem hai người ngăn lại. Nói đùa, vừa rồi đó là người mật thiên ti treo chọc không nổi, nhưng đổi thành những người khác, nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Bây giờ đêm khuya cửa thành đã bế, ai dám mạnh mẽ xông tới đó chính là mưu phản, giết chết bất luận tội. Hai thân ảnh cưỡi ngựa đến gần, một nam một nữ, nam mặc áo gấm, hình dạng tuấn khí, nữ một bộ áo đỏ váy dài, lụa mỏng che mặt. Bị thành vệ quân ngăn lại, Lâm Giang Nhiên đưa tay từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, ném cho thành phòng tướng lĩnh. Phụ trưởng công chúa chi mệnh, ra khỏi thành làm việc, nhường đường. Trưởng công chúa. Nghe được trưởng công chúa tên tuổi, thành phòng tướng lĩnh lập tức giật mình. Cái này nhưng cũng là một vị không đắc tội nổi chủ a. Bất quá, thành phòng tướng lĩnh vẫn là có thêm một cái tâm nhãn, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tấm lệnh bài này, cẩn thận quan sát rồi một lần, sau đó, chấn động trong lòng. Không tệ, là trưởng công chúa phủ lệnh bài. Loại lệnh bài này, người bình thường nhưng không có tư cách, cũng không có năng lực mô phỏng. Thực sự là trưởng công chúa người. Nghĩ tới đây, thành phòng tướng lĩnh toàn thân run lên, trên mặt nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc biến mất không thấy gì nữa, chất lên nụ cười rực rỡ, cung kính đem lệnh bài đưa về. Nguyên lai là trưởng công chúa người, thất kính, nếu là trưởng công chúa pha án, thuộc hạ tự nhiên phối hợp. Mở cửa thành. Thành phòng tướng lĩnh nhanh chóng phất tay, ra hiệu người tránh ra, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Đợi đến hai người ra khỏi thành sau, thành phòng tướng lĩnh thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Gặp ủy, như thế nào một đêm liền gặp được hai nhóm không đắc tội nổi người? Cái này còn để cho hắn như thế nào yên tâm ngủ gà ngủ gật lười biếng? Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì hay sao? Nghĩ tới đây, thành phòng tướng lĩnh đội vàng quát lớn thuộc hạ, đêm nay đều chớ có biếng nhác giữ vững tinh thần tới. Là bên ngoài thành, Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố nhẹ nhõm ra khỏi thành, hắn đem lệnh bài thu hồi, đang muốn nói cái gì lúc quay đầu đã thấy Liêu Tố đang ngồi trên lưng ngựa theo dõi hắn. Thế nào? Lâm Giang Niên có chút kỳ quái. Liêu Tố nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên một lúc sau mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi tại sao có thể có trưởng công chúa lệnh bài?" Chương 353, bản thế tử không thích cá chết. Chương 353, bản thế tử không thích cá chết. Liêu Tố ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên vừa thu xong trên lệnh bài, mặt lộ vẻ hồ nghi, lại chuyển rời đến Lâm Giang Niên trên mặt, nhìn chăm chú hắn, ánh mắt sáng quắc. "Lệnh bài?" Lâm Giang Niên đối mặt bên trên Liêu Tố ánh mắt hoài nghi, lúc này mới ý thức được cái gì, lại đem trong ngực lệnh bài lấy ra, cúi đầu liếc mắt nhìn, khẽ cười nói: "Ngươi nói cái này à? Tấm lệnh bài này là dài." Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng giảng giải, thình lình phản ứng lại cái gì, lại độ ngẩng đầu, gặp Liêu Tố theo dõi hắn ánh mắt, "Trưởng công chúa đưa cho ngươi." Đối mặt Liêu Tố sáng rực chất vấn, Lâm Giang Niên thật cũng không phủ nhận, gật đầu một cái. Tấm lệnh bài này, đích thật là trưởng công chúa. Đương nhiên, nói đúng ra, là Lâm Giang Niên đặc biệt từ trưởng công chúa nơi đó lấy được. Lâm Giang Niên mặc dù thân là Lâm Thế Tử, nhưng thân ở trong kinh, hành động cũng không tính tự do. Tăng thêm thân phận của hắn mẫn cảm đặc thù, nhiều khi, thân phận của hắn ngược lại sẽ hạn chế hắn hành động. Lần trước cùng trưởng công chúa gặp mặt đơn độc lúc, hai người sơ bộ đạt tới cùng chung mục tiêu kế hoạch, thế là ăn nhịp với nhau phía dưới, chuẩn bị tiến hành hợp tác. Mà khối này lệnh bài chính là lúc đó Lâm Giang Niên đặc biệt tìm trưởng công chúa muốn tới. Thân là đồng bạn hợp tác, muốn một khối lệnh bài không quá phận a. Lâm Giang Niên cử động lần này chính là để phòng tại đụng tới tình huống đặc biệt lúc, có trưởng công chúa tấm lệnh bài này, hắn có thể tự do xuất nhập phủ công chúa, phủ thái tử, càng có thể mượn trưởng công chúa danh nghĩa ra vào kinh thành. Tình huống đặc biệt phía dưới, thậm chí có thể bằng vào tấm lệnh bài này xuất nhập hoàng cung cũng có nói. Dưới mắt dùng lệnh bài mượn trưởng công chúa chi mệnh thuận lợi ra khỏi thành, không có gây nên thành phòng binh sĩ hoài nghi, ngược lại đưa tới Liêu Tố hoài nghi. "Ngươi đã gặp trưởng công chúa?" Nghe được Lâm Giang Niên chính miệng thừa nhận, Liêu Tố hít mắt, ánh mắt rơi vào trên tay hắn lệnh bài, thần sắc dần dần có chút phức tạp, lại rời ánh mắt đi, mặt không chút thay đổi nói: "Các ngươi quan hệ tốt như vậy?" Liêu Tố không tin tưởng tấm lệnh bài này lai lịch, nhưng có thể bằng vào này lệnh bài tự do xuất nhập kinh thành, cũng đủ để chứng minh tấm lệnh bài này trình độ trọng yếu. Nếu rơi vào người có lòng trên tay, hậu quả khó mà lường được. Nhưng chính là trọng yếu như vậy một khối lệnh bài, lại xuất hiện tại Lâm Giang Niên trên tay. Vị kia trưởng công chúa lại đối với hắn tín nhiệm như thế, bọn hắn bây giờ là quan hệ thế nào? Nghĩ đến đây, Liêu Tố tâm bên trong không khỏi có chút đồ đắc hoảng. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, hơn nửa năm trước còn tại Lâm Vương phủ lúc, Lâm Giang Niên căn bản cũng không nhận biết trưởng công chúa, giữa hai người càng không có qua bất luận cái gì gặp nhau. Bây giờ, hắn cái này mới đến kinh thành mấy tháng, không ít thấy đến đó vị trưởng công chúa, quan hệ của hai người thậm chí đã dễ đến. Vị kia trưởng công chúa có thể đem vật trọng yếu như vậy giao cho hắn? Ngắn ngủi này không đến gần 2 tháng bên trong, bọn hắn phát sinh qua cái gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự đã? Nghĩ tới đây, Liêu Tố tâm đầu càng chán, một cố khó mà nói rõ không thoải mái cảm xúc xông lên đầu. Nàng cố gắng muốn đem cố này cảm xúc đè xuống, nhưng mặc kệ như thế nào đều làm không được. Mà Lâm Giang Niên cũng phát giác Liêu Tố khác thường, nhìn một chút trong tay lệnh bài, lại nhìn Liêu Tố một mắt. Ngươi hiểu lầm. Lâm Giang Niên lắc đầu, ta cùng với nàng Thanh Bạch, tuyệt không có phát sinh qua ngươi nghĩ loại sự tình này. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, Liêu Tố tâm bên trong không hiểu tức giận, nghiêng đầu đi, cười lạnh, ngươi cùng với nàng phát sinh qua cái gì? Có quan hệ gì với ta? Đương nhiên là có. Trong lòng Lâm Giang Niên thở dài, còn nói cùng với nàng không có quan hệ gì. Cái này có quan hệ ba chữ còn kém viết lên mặt. Giữa ta cùng nàng sự tình, một chốc giảng giải không rõ ràng. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, bất quá, ta cùng với nàng đều không đồng ý vụ hôn nhân này. Không ngoài dự liệu, đến lúc đó môn này hôn ước sẽ hủy bỏ. Nghe nói như thế, dù là nguyên bản trong lòng tức giận Liêu Tố, bây giờ cũng không nhịn được hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, tứ hôn. Không tệ. Lâm Giang Niên gật đầu. Ngươi muốn cùng với nàng tứ hôn? Liêu Tố nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trên mặt hiện lên mấy phần ngạc nhiên, ngươi muốn kháng chỉ? Không nghiêm trọng như vậy. Lâm Giang Niên lắc đầu, việc này còn tại chuẩn bị ở trong, một chốc giảng giải không rõ ràng. Bất quá, ta cùng với nàng đích thật là đã đạt thành phương diện nào đó hiệp nghị, đại gia theo như nhu cầu theo như nhu cầu. Liêu Tố híp mắt lại. Ngươi đừng nghĩ lệch ra. Từ Liêu Tố thần sắc trên mặt, Lâm Giang Niên nhìn ra nàng đại khái liên tưởng đến không thích hợp đồ vật, thở dài. Ta cần nàng ở kinh thành cung cấp cho ta đủ loại tiện lợi cùng trợ giúp, nàng nhưng là muốn mượn ta củng cố bây giờ triều đình thế cục, bảo hộ nàng vị kia thái tử huynh trưởng, chúng ta xem như lợi dụng lẫn nhau. Lâm Giang Niên nhanh chóng giải thích một phen, tấm lệnh bài này cũng là từ nàng nơi đó lấy ra vì thuận tiện ta hành động. Trừ cái đó ra, ta cùng với nàng liền không còn bất luận cái gì lợi ích rồi dám. Liêu Tố không nói chuyện, yên tĩnh nghe Lâm Giang Niên giảng giải. Trong nội tâm nàng vốn là không tin, nhưng nghe xong Lâm Giang Niên sau khi giải thích, lại dần dần tin mấy phần. Không giống như là đang nói láo. Bất quá, người cam lòng. Liêu Tố thình lình mở miệng, cười lạnh một tiếng, vị kia trưởng công chúa dung mạo khuynh quốc khuynh thành, võ công thâm bất khả trắc, lại là đường đường trưởng công chúa. Người không động tâm, người cam lòng từ hôn. Quả nhiên, lại là vấn đề này. Lâm Giang Niên thở dài. Như thế nào mỗi người nghe được hắn muốn hủy hôn quyết định lúc, ý niệm đầu tiên cũng là cái này. Chẳng lẽ tại các nàng trong mắt, hắn Lâm Giang Niên chính là một cái nông cạn như thế, yêu thích mỹ nữ đồ háo sắc hay sao? Liền không thể là hắn không muốn tiện nghi vị kia trưởng công chúa. Đối mặt Liêu Tô sáng rực ánh mắt chất vấn, Lâm Giang Niên trầm mặt một chút. Nàng quá lạnh, cùng một khối băng một dạng, trên giường chắc chắn rất vô vị, ngươi là hiểu rõ ta bản thế tử không thích cá chết. Phi, lưu manh, sắp phê. Liêu Tố trên gương mặt xinh đẹp lúc này hiện lên một vòng đỏ bừng, đôi mắt càng là xấu hổ không thôi. Cái này cậu thế tử vậy mà. Trong đầu nghĩ lại là những thứ này bẩn thỉu đồ vật. Hắn lại vẫn ghét bỏ trưởng công chúa là cá chết. Vô vị. Liêu Tố nổi giận không thôi. Tuy nói vị kia trưởng công chúa đích xác nhìn qua có chút. Liêu Tố từng gặp vị kia trưởng công chúa vài lần. Đích xác rất đẹp, khí chất khuynh thành, đẹp như thiên tiên. Nhưng cùng lúc, khí chất cũng quá lạnh chút, lạnh không giống như là người bình thường. Càng có chút, không giống như là người. Lạnh như vậy băng băng mỹ nhân, thực sự rất khó tưởng tượng nàng ngày nào cởi áo núi dây lúc chẳng cảnh. Có lẽ, thật đúng là có thể sẽ cùng gia hỏa này nói tới như vậy. Lạnh như băng, không nhúc nhích cá chết. Một giây sau, Liêu Tố lại đột nhiên phản ứng lại. Phi phi phi. Nàng đang miên man suy nghĩ cái gì? Làm sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Còn nói cái gì? Nàng giải hắn. Không thích cá chết. Hắn lời này có ý tứ gì? Chẳng phải là đang nói nàng? Một giây sau, Liêu Tố phảng phất ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, gặp Lâm Giang Niên đang lặng lặng nhìn hắn. Sắc mặt nàng càng đỏ bừng, ngươi đang loạn tưởng cái gì? Không có. Lâm Giang Niên thể thốt phủ nhận. Ta cái gì đều không nghĩ. Không cho phép nghĩ. Tốt. Liêu Tố tức giận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, biết rõ Lâm Giang Niên cố ý nói như vậy, trong nội tâm nàng lại có khí không chỗ vùng. Một phương diện khác, cố hết sức muốn áp chế lại trong đầu cái kia ý niệm suy nghĩ lung tung, nhưng lại không tự giác vô ý thức nhớ tới một vấn đề. Chính mình là cá chết sao? Nghĩ tới đây, Liêu Tố không tự giác hồi tưởng lại để cho nàng ký ức sâu sắc nhất cái kia hai đêm. Ý niệm vừa hiện lên, Liêu Tố vừa thẹn lại giận, nguyên bản trong trẻo lạnh lùng thần sắc cũng lại duy trì không được, triệt để phá phòng ngự. Đang lúc nàng muốn đem cái này buồn bực xấu hổ cảm xúc toàn bộ phát tiết đến trên thân Lâm Giang Niên lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng xuýt. Lâm Giang Niên đột nhiên làm một cái hư thanh động tác, thấp giọng: "Đến." Liêu Tố sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, hai người đã theo mật tiền ti những người kia sau lưng, một đường truy tung đến trên một cái lối nhỏ. Tiểu đạo con đường hẹp hòi, cách đó không xa, những cái kia mật tiền ti cưỡi ra thành ngựa toàn bộ ở lại tại chỗ. Bốn phía đã không có nửa cái bóng người. Người đâu? Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa trong rừng cây rậm rạp. Bọn hắn hơn nửa đêm đi tới nơi này, lén lén lút lút, khẳng định có vấn đề. Đi xem một chút. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía Liêu Tố, Liêu Tố lúc này tiểu tình chưa hoàn toàn tan đi, sắc mặt từng hồng. Không biết là rượu cồn bên trên vẫn là thẻ thùng, nàng không có nhìn Lâm Giang Niên, nhìn chằm chằm phía trước, thản nhiên nói, tùy tiện. Đi, đi nhìn một chút. Tới đều tới rồi, Lâm Giang Niên thế tất yếu tra rõ ràng, vị này mật tiền ti đại hộ pháp thần thần bí bí làm gì dơ bẩn hoạt động. Thăng thêm có Liêu Tố ở bên người, Lâm Giang Niên không có sợ hãi. Lúc này trong rừng cây con đường hẹp hòi, đã không thích hợp cưỡi ngựa. Hai người đem ngựa thất giấu kỹ sau, liền đi bộ tiếp tục tiến lên. Trong đêm tối, trừ bỏ lờ mờ dưới ánh trăng, bốn phía không có nửa điểm tinh hỏa, gió lạnh gào thét. Thổi trong rừng cây vang xào xạc, ngược lại là giúp hai người ẩn nấp thân ảnh. Hắn cùng với Liêu Tố xuyên qua rừng cây sau, đi tới một chỗ sơn cốc rừng rậm. xa xa phía trước trong tầm mắt xuất hiện đèn đuốc. Lâm Giang Nghiên dương mắt nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa ngoài sân gốc, đang có mấy đạo thân ảnh giữ cửa ra vào, bốn phía còn có tuần tra thân ảnh. Ẩn nấp tại trong bóng tối bốn phía, có thể phát giác được mấy cố khác biệt khí tức. Nơi đây lại có cao thủ nhiều như vậy. A, bên hai đột nhiên truyền đến Liêu Tố giọng nghi ngờ. Thế nào? Lâm Giang Nghiên quay đầu hỏi. Cái này một số người Liêu Tố nhìn chằm chằm phía trước những thân ảnh kia, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Cái này Hoàng Sơn Giá Lĩnh, nơi đây tại sao có thể có người cư trú? Liêu Tố nhìn chằm chằm những thân ảnh kia, ánh mắt dần dần ngưng trọng hồ nghi. Cái này một số người không giống như là giang hồ nhân sĩ, võ công không cao, nhưng bọn hắn nhìn qua nghiêm chỉnh huấn luyện, giống như là triều đình, lúc nào ở đây trú quân qua. Nghiêm chỉnh huấn luyện, thưa quân. Lâm Giang Niên trong đầu, trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm. Ở đây sẽ không phải là Tam Hoàng Tử huấn luyện tư quân chi địa a? Nghĩ tới đây, hắn cấp tốc dò xét bốn phía, liếc nhìn đi qua, trong lòng phỏng đoán dần dần chắc chắn. Ở đây chỉ sợ không phải triều đình trú quân. Lâm Giang Niên thấp giọng nói. Liêu Tố quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, cái gì? Cái này một số người, sợ là Tam Hoàng Tử chiêu mộ hảo nuôi dưỡng tư quân. Tam Hoàng Tử tư quân. Liêu Tố đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Cái gì? Ý của ngươi là Tam Hoàng Tử tư mộ quân đội? Hán muốn làm gì? Ngươi nói xem. Lâm Giang Niên hỏi lại, nhìn chằm chằm phía trước sơn cốc kia bên ngoài, nháy mắt cũng không nháy mắt. Liêu Tố giật mình thần, Tam Hoàng Tử chỉ là một cái hoàng tử tại bên ngoài kinh thành tư mộ quân đội, hắn muốn làm gì? Không cần nói cũng biết. Hắn đây là nghĩ mưu phản a. Tuy nói trong kinh sớm đã có nghe đồn, Tam Hoàng Tử có tranh vị chi ý, Tam Hoàng Tử trắng trợn lôi kéo quyền thần, tìm kiếm thiên hạ mưu sĩ tài tử thu vào dưới trướng, rõ ràng cũng là đang vì tranh vị chuẩn bị. Đối với triều đình tới nói, Tam Hoàng Tử cử động lần này tuy có chút đại nghịch bất đạo, nhưng cũng coi như tại tiếp thụ phạm vi bên trong. Nhất là bây giờ Thái tử điện hạ đột nhiên bị bệnh, bệ hạ chậm chạp không ra, càng khiến người ta hoài nghi bệ hạ có phải hay không có dịch chứa ý nghĩ. Tình huống như thế phía dưới, Tam Hoàng Tử muốn tranh vị cũng là không tính là cái đại sự gì. Nhưng tư mộ quân đội, cái này tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Ý vị này, Tam Hoàng Tử là không có ý định dựa vào bình thường con đường tranh vị, mà là muốn tự mình động thủ, không đi đấu văn, đổi đấu võ. Có chút ý tứ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Liêu Tố ngoại trừ hơi kinh ngạc, cũng không quá lớn phản ứng. Dù sao nàng là thiên thần giáo thánh nữ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuộc về phản tặc, triều đình tranh vị tạo phản, cùng với nàng không có quan hệ gì. Tương phản, nàng càng vui nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Quay đầu, gặp Lâm Giang Niên vẻ mặt nghiêm túc, Liêu Tố hơi nhíu mày, ngươi thế nào? Tam Hoàng Tử mưu phản, đối với ngươi mà nói không phải một chuyện tốt sao? Tam Hoàng Tử thượng vị, đối với ta cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lâm Giang Niên lắc đầu. Liêu Tố liền giật mình, sau đó rất nhanh ý thức được cái gì, ngươi sợ Tam Hoàng Tử thành công? Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Lâm Giang Niên lắc đầu, thật muốn để cho hắn thành công, đối với ta cũng không phải cái gì chuyện tốt. Liêu Tố ngước mắt nhìn về phía trước, như có điều suy nghĩ. Lấy vị kia Tam Hoàng Tử cùng Lâm Giang Niên ở giữa mâu thuẫn, vạn nhất vị kia Tam Hoàng Tử thật trở thành, chỉ sợ thứ nhất hạ thủ chính là Lâm Vương Phủ. Ở đây nếu như là Tam Hoàng Tử tư quân đại bản doanh, cái kia lúc này, Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm phía trước, trầm giọng nói, Mật Thiên Ti đại hộ pháp, tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng cơ hồ đã chắc chắn ngờ tới. Mật Thiên Ti cùng Tam Hoàng Tử ở giữa qua lại, nói đúng ra là trong cung vị kia Trần Công Công cùng Tam Hoàng Tử có không thể cho ai biết bí mật. Tam Hoàng Tử muốn làm phản kế hoạch bên trong, nhất định có vị kia Trần Công Công trợ giúp. Liêu Tố nghe Lâm Giang Niên lời nói, như có điều suy nghĩ, bất quá rất nhanh lại hiện lên vẻ hồ nghi. Trần Chiêu, hắn vì sao muốn liên hợp Tam Hoàng Tử mưu phản? Ai biết được? Lâm Giang Niên lắc đầu, không chắc là sợ Thái Tử đăng cơ sau thứ nhất bắt hắn khai đao. Ngược lại cũng không loại khả năng này. Liêu Tố như có chút suy nghĩ gật đầu. Trần Chiêu tuy nói bây giờ quyền khuynh triều chính, nhưng cuối cùng chỉ là một cái hoạn quan, bây giờ có thụ thiên tử thiên ân tin mù quáng. Nhưng bạn nhất thiên tử băng hà sau, tình huống nhưng là hoàn toàn khác biệt. Thái tử đối với vị này quyền khuynh triều chính hoạn quan chỉ sợ sớm lòng sinh bất mãn, đến lúc đó ắt sẽ thứ nhất xuống tay với hắn. Đã như thế, Trần Chiêu muốn tự vệ, củng cố địa vị của mình, liên hợp Tam Hoàng Tử xử lý Thái tử, liên hợp tình hợp lý. Đúng, ngươi có thể giúp ta một cái bận rộn sao? Đang lúc Liêu Tô suy tư lúc, lại nghe thấy Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng. Ân. Liêu Tố quay đầu nhìn lại, gấp cái gì? Giúp ta giết một người. Chương 354, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Chương 354, ngươi nợ ta một món nợ ân tình giết người. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, Liêu Tố nao nao. Giết ai? Lâm Giang Niên ngẩng đầu, nhìn về phía trước cách đó không xa sân gốc. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, nói ra một cái tên, Mật Thiên Ti đại hộ pháp, Triệu Trường Viễn. Nghe được cái tên này, Liêu Tố hơi hơi sửng sốt phía dưới, vô ý thức ngước mắt nhìn về phía trước, ánh mắt sau đó lại rơi vào Lâm Giang Niên trên mặt. Ngươi muốn giết hắn? Liêu Tố mặt lộ nghi ngờ. Ngươi cùng hắn có thủ? Không có. Ân. Lâm Giang Niên nhìn Liêu Tố một mắt, thản nhiên nói, không có thủ, liền không thể giết sao? Liêu Tố ánh mắt ngưng lại, mặt không chút thay đổi nói, ngươi có biết giết hắn kết quả? Mật Thiên Ti đại hộ pháp cũng không phải hạng đơn giản. Hắn là người nắm quyền thực sự Mật Thiên Ti, là trong cung vị kia lão yêm cầu thân tín. Càng quan trọng chính là, vị này đại hộ pháp võ công cũng không yếu. Sẽ có hậu quả gì? Lâm Giang Niên cười khẽ hỏi lại. Liêu Tố nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên gương mặt nhìn một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khi mắt, cho nên, trước đó không lâu Trần Phi Dương cũng là người giết. Liêu Tố rất nhanh nhớ tới phía trước mấy ngày trong kinh phát sinh cái kia lên ám sát án, Mật Thiên Ti tại thành Tây tao ngộ tập sát, tử thương thảm trọng, càng có Mật Thiên Ti một vị hộ pháp Trần Phi Dương ám sát bỏ mình. Những ngày này, Mật Thiên Ti đào ba thước đất ở kinh thành tìm kiếm hung thủ manh mối, gây dư luận xôn xao, Liêu Tố tự nhiên có chỗ nghe thấy, cũng hơi chú ý phía dưới. Ngay từ đầu, nàng còn chưa hoàn toàn đem những thứ này cùng Lâm Giang Niên liên tưởng tới, dù sao Lâm Giang Niên cùng Mật Thiên Ti ở giữa cơ hồ không có bất luận cái gì rối rắm mâu thuẫn. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe được Lâm Giang Niên nói muốn giết Mật Thiên Ti đại hộ pháp, Liêu Tố lúc này cấp tốc liên tưởng. Hắn liền đại hộ pháp đều nghĩ giết, cái kia Trần Phi Dương chẳng phải là. Càng quan trọng chính là, Mật Thiên Ti xem như thiên tử tư bệ, ở kinh thành quyền hạn uy tín cực lớn. Người bình thường căn bản không dám trêu chọc, chỉ sợ dẫn lửa thân trên, huống chi là bên đường ám sát. Thậm chí còn giết một vị thân phận địa vị cực cao hộ pháp. Cử động lần này, phách lối đến cực điểm, cũng càn rỡ đến cực điểm. Mà cái này, cũng tựa hồ đích thật là kẻ trước mắt này có thể làm được tới chuyện. Đối mặt Liêu Tố đột nhiên đặt câu hỏi, Lâm Giang Niên cũng không có giấu giếm, gật đầu, là ta giết. Liêu Tố bình tĩnh, khi mắt, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Mật Thiên Ti cùng ngươi ở giữa tựa hồ cũng không mâu thuẫn a? Không có mâu thuẫn, liền không thể giết sao? Lâm Giang Niên hướng về phía Liêu Tố lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười. Liêu Tố mặt không biểu tình, nàng tự nhiên không tin. Nàng giải Lâm Giang Niên, gia hỏa này tâm tư rất sâu, rất biết tính toán người, tuyệt sẽ không đi làm một chút vô dụng dẫn lửa thân trên chuyện. Ngươi đừng đoán. Gặp Liêu Tố theo dõi hắn, thần sắc hồ nghi không chắc, Lâm Giang Niên thở dài, ta giết bọn họ, ngươi có thể lý giải thành thay trời hành đạo. Đương nhiên, cũng có thể làm ta là tại diệt trừ đối lập, thiên hạ thủ vi cường a. Thầy trời hành đạo. Liêu Tố tự nhiên không tin. Nàng cũng không tin tưởng gia hỏa này sẽ có tốt như vậy nhà tâm. Diệt trừ đối lập. Này ngược lại là. Có chút ít khả năng. Trong cung vị kia Trần Công Công không đơn giản, ta cùng hắn sau này nếu là có mâu thuẫn, Mật Thiên Ti sẽ trở thành một cái phiền phức. Thà rằng như vậy, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đem Mật Thiên Ti cánh chim cho nó gãy. Lâm Giang Niên không cùng Liêu Tố nhắc đến, hắn tính toán đối với Trần Chiêu hạ thủ kế hoạch. Giết Trần Chiêu một chuyện tạm thời còn gấp không được, cần từ từ mưu tính. Trước đó, trước tiên đem Trần Chiêu ở kinh thành vây cánh tay chân đều diệt trừ không sai biệt lắm lại nói, mà giết vị này Mật Thiên Ti đại hộ pháp chính là trong đó kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Xác định Lâm Giang Niên không giống đang nói láo, Liêu Tố chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước cách đó không xa, trầm giọng nói, ngươi muốn giết hắn không dễ dàng. Mật Thiên Ti vị này đại hộ pháp võ công không kém, nàng từng cùng đối phương giao thủ qua, biết được lai lịch của đối phương, không phải hạng đơn giản. Mạnh bao nhiêu? Lâm Giang Niên hỏi. Liêu Tố suy tư một chút, một năm trước ta cùng với hắn lúc giao thủ, hắn ít nhất tam phẩm trở lên thực lực. Bây giờ chỉ có thể càng mạnh hơn. Nghe được cái này, Lâm Giang Niên hít sâu một hơi, có chút ngoài ý muốn. Hắn từ Trần Thường Thanh nơi đó đã biết được vị này đại hộ pháp võ công không kém, lại không nghĩ rằng lại mạnh tới mức này. Một năm trước chính là tam phẩm trở lên thực lực, bây giờ chỉ sợ chỉ có thể càng mạnh hơn. Thực lực thế này cao thủ, muốn giết hắn có thể so sánh giết Trần Phi Dương muốn khó khăn nhiều. Nguyên bản đêm nay hiếm thấy đụng tới vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại hộ pháp, Lâm Giang Niên suy nghĩ có thể hay không liên hợp bên người Liêu Tố cùng một chỗ đem hắn làm thịt. Dưới mắt nghe được Liêu Tố lời nói, Lâm Giang Niên lúc này cẩn thận, xem ra chuyện này gấp không được. Hắn không rõ ràng Liêu Tố võ công thực lực, nhưng dựa theo trước đây suy đoán, nghĩ đến hẳn là cùng vị này đại hộ pháp không kém là bao nhiêu. Hai người liên thủ tỷ số thắng cũng không cao, vạn nhất bại lộ thân phận, chỉ sợ lợi bất cập hại. Vậy thì quên đi. Lâm Giang Niên trầm trước do dự sau, lúc này lựa chọn từ bỏ, đi về trước đi, quay đầu lại nghĩ biện pháp. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải muốn giết hắn sao? Này làm sao giết? Lâm Giang Niên thở dài, ngươi không phải nói hắn ít nhất tam phẩm thực lực sao? Thậm chí còn có thể đã là nhị phẩm. Hai người chúng ta liên thủ đều không chắc chắn có thể chắc thắng. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không thử một lần, làm sao biết không được. Ngươi có nắm chắc? Không có. Liêu Tố ánh mắt tròn trẹo lạnh lùng vang lên nhìn về phía trước, ngữ khí nhu hòa, nhưng lại kiên định, bất quá, có thể thử một lần. Ngươi đừng xính cường a. Lâm Giang Niên nhắm mắt, lúc này nhớ tới vị này Liêu Thánh Nữ trước đây không biết tự lượng sức mình đi ám sát Lâm Hằng trọng hành động vĩ đại, nhanh chóng quy nhủ, chuyện không có nắm chắc ngươi ngàn vạn lần đừng xung động, giết hắn lúc nào đều được, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loạn. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn? Không phải có đánh thắng hay không vấn đề. Lâm Giang Niên thở dài, mở miệng nói, ta không hy vọng ngươi thụ thường, không hy vọng ngươi bởi vì ta đi mạo hiểm như vậy. Liêu Tố thần sắc nao nao, hoảng hốt phút chốc. Sau đó, lấy lại tinh thần lúc, hơi có chút mất tự nhiên xoay qua đầu, tránh đi Lâm Giang Niên ánh mắt, dầu dĩ nói, ta sẽ không. Một cái nho nhỏ hộ pháp, bạn cô nương giết hắn dễ như trở bàn tay. Nàng con thổi lên. Ngươi thật không cần. Lâm Giang Niên đang muốn nói nữa thứ gì, đã thấy Liêu Tố mặt sắc lần nữa khôi phục thanh lãnh. Chậm rãi đứng dậy, lườm Lâm Giang Niên một mắt. Nhớ kỹ, ngươi thiếu bản thánh nữ một cái đại nhân tình. Tiếng nói vừa ra, thì thấy Liêu Tố thân ảnh ẩn nấp trong rừng. Lâm Giang Niên sững sốt một lát, nàng đây là thật chuẩn bị cứng rắn giết ta. Ngươi, đầu tiên chờ chút đã phản ứng lại Lâm Giang Niên, sắc mặt nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn một mắt phía trước cách đó không xa sơn cốc, lúc này bước nhanh quay người, đuổi kịp Liêu Tố rời đi thân ảnh. Sơn cốc, yên tĩnh im lặng, trừ bỏ gió lạnh gào thét trong rừng cây bên ngoài, lại không bất kỳ động tĩnh nào. Giữa thiên địa, tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Ngay tại giữa sơn cốc một chỗ ở, đèn đuốc sáng trưng. Chỗ ở bên ngoài, xuất hiện mấy thân ảnh. Tình huống như thế nào? Chúng ta sớm đã chờ xuất phát, liền chờ điện hạ bên kia tùy thời hạ lệnh. Triệu hộ pháp, không biết ngươi tình huống bên kia như thế nào? cũng sớm chuẩn bị thỏa đáng. Gần nhất trong kinh bên ngoài thành xuất hiện một chút lạ lâm thân ảnh, hành tung quỷ dị, không biết có phải hay không để mắt tới các ngươi phải cẩn thận một chút mấu chốt trong lúc mấu chốt, quyết không thể lại xuất bất luận cái gì ngoài ý muốn đại kế có thể hay không thành, ngay tại lập tức. Mấy đạo thân ảnh tại bóng đêm bao phủ, xì xào bàn tán trao đổi cái gì. Lại một lát sau, cái này mấy đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động ai đi đường đấy. Giữa sân cốc, lại không bất kỳ động tĩnh nào. Một lát sau, một vị toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh, từ giữa sơn cốc đi ra. Áo bào đen bao phủ toàn thân, duy chỉ có lộ ra một tấm tang thương thâm thúy đôi mắt. Đạo này áo bào đen rời đi sơn cốc sau, rất nhanh nhận nấp biến mất ở trong rừng cây. Không bao lâu, trong rừng cây bên kia, áo bào đen chậm rãi đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách đó không xa, lúc trước lưu lại chỗ ấy ngựa đang nhàn nhã đang ăn cỏ. Hết thảy đều lộ ra rất hòa hài. Nhưng mà, áo bào đen ánh mắt quét mắt một mắt bốn phía, ánh mắt lại tại trong nháy mắt trở nên thâm thúy, băng lãnh. Nếu đã tới, vì cái gì không hiện thân? Hắn khàn khàn băng lãnh mở miệng, ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía rừng rậm, cỏ dại rậm rạp, gió lạnh gào thét, che giấu lấy trên đời này tất cả động tĩnh. Áo bào đen nhíu mày, một giây sau lại hoàn toàn giãn ra. Giả thân giả quỷ, điêu trùng tiểu kỹ. Hắn cười lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, trong tay áo sinh phong, bàng bạc cuồng phong bao phủ phía trước mà đi. Những cái kia rừng rậm cỏ dại trong nháy mắt bị cuồng phong thổi đi, phía trước trong tầm mắt, nhiều một mảnh đất trống. Vẫn như cũng không có mưa hay. Ngươi cho rằng, ngươi có thể tránh được sao? Áo bào đen thâm thúy đôi mắt càng cười lạnh, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác rừng rậm ở giữa. Tìm được ngươi. Áo bào đen vung vẩy ống tay áo, trong tay áo khí thế mênh mông lại độ bao phủ mà đi. Hiu, hiu, hiu. Cùng lúc đó, trong không khí đột nhiên truyền đến vài tiếng đâm thủng không khí tiếng khẽ khẽ. Kèm theo lăng lệ sắc cơ, chợt tới gần. Áo bào đen lạnh rên một tiếng, áo bào vung vẩy, liền đem âm thầm đánh tới ám khí ngăn lại. Điều trùng tiểu kỹ. Áo bào đen lạnh rên một tiếng, còn không chờ hắn tới kịp đắc ý, liền ý thức đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Cái kia vừa mới chạm đến ngân châm ám khí áo bào, chẳng biết lúc nào vậy mà bắt đầu hư thối, bước lên đen như mực nồng đậm ánh lửa. Áo bào đen thần sắc biến đổi, lúc này vung vẩy ống tay áo, đem còn lại một nửa ống tay áo toàn bộ giật xuống, vừa mới bảo vệ áo bào. Đợi đến làm xong đây hết thảy, sắc mặt hắn lập tức khó nhìn lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lén lén lút lút, dùng ám khí hạ độc, như thế hạ lưu thủ đoạn, há lại là hành vi quân tử. Bóng đêm bao phủ, áo bào đen phía trước tầm mắt nơi xa, chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Quân tử. Triệu Trường Viễn, ngươi nói đúng, bản cô nương đích sắc không phải quân tử. Thanh lãnh thanh âm không linh phiêu tán trong gió, cho người ta một loại nói không ra linh hoạt kỳ ảo lạnh nhạt. Nghe được thanh âm này, áo bào đen sắc mặt hơi đổi một chút. Đối phương, vậy mà biết tên thật của hắn. Là ai? Trong lúc hắn muốn ngẩng đầu nhìn tinh tường đối phương bộ dáng lúc, sắc cơ lại độ đánh tới. Cuồng phong không ngừng, thổi lên đầy trời cuồng thảo, che khuất bầu trời, đem vùng thế giới này bao phủ. Lờ mờ dưới tầm mắt, hàn quang lộ ra. Triệu Trường Viễn sắc mặt biến hóa, không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, đối mặt trước mắt đầy trời sắc cơ, hắn vung vẩy áo bào, nhảy lên một cái, muốn từ trong vùng thế giới này đột phá ra. Nhưng hắn vừa mới có hành động, trên đỉnh đầu một đạo hàn quang tới gần, ngăn trở đường đi của hắn. Triệu Trường Viễn trong lòng hãi nhiên, lúc này nhanh chóng lùi về phía sau. Phanh, hàn quang nhất kiếm, tựa hồ đem thiên địa tách ra giống như. Ngay tại Triệu Trường Viễn vừa rồi sở tại chi địa, cỏ dại trải rộng, trên mặt đất, rừng rậm bị một kiếm này khí thế khủng bố bao phủ, một đường thật dài kiếm khí tràn ngập mà đi. Đầy trời sắc cơ. Triệu Trường Viễn sắc mặt khó xử, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bực này uy lực, thực lực thế này, chẳng lẽ là trưởng công chỗ tới? Trên đời này, có thể có như thế thực lực kinh khủng nữ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, có khả năng nhất là đương triều cái vị kia trưởng công chúa. Vị kia trưởng công chúa kinh khủng đáng sợ thiên phú võ học, cho dù là hắn đều kiêng dè không thôi. Nếu là trưởng công chúa xuất hiện, đêm nay chỉ sợ hắn khó khăn. Bất quá rất nhanh, Triệu Trường Viễn lại ý thức được cái gì. Không đúng, không phải trưởng công chúa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, lần này, hắn cuối cùng thấy rõ ràng lai lịch của đối phương. Đen như mực dưới bóng đêm, chỉ thấy phía trước cách đó không xa trên đồng cỏ, yên tĩnh đứng thẳng một vị rút kiếm nữ tử. Một bộ áo đỏ váy dài, lụa mỏng che mặt. Khí chất lãnh diễm, khí thế kinh người. Giữa thiên địa gió lạnh gào thét, nàng đứng ở gió lạnh bên trong, sừng sững bất động. Tóc dài bay múa, váy chập chờn. Triệu Trường Viễn sắc mặt hơi đổi một chút, Liêu Tố. Dù là đối phương che mặt, nhưng Triệu Trường Viễn như trước vẫn là một mắt nhận ra trước mắt nữ nhân này thân phận. Một thân váy đỏ, khí chất thanh lãnh, võ công đồng dạng thâm bất khả trắc. Không phải thiên thần giáo vị thánh nữ kia còn có thể là ai? Một năm trước, hắn từng cùng nữ nhân này giao thủ qua. Nữ nhân này võ công, đồng dạng không thể khinh thường. A. Gió lạnh bên trong, Liêu Tô ánh mắt đạm nhiên, nhìn chằm chằm Triệu Trường Viễn, ngươi còn nhận ra bản thánh nữ? Liêu thánh nữ, ngươi đây là ý gì? Triệu Trường Viễn trầm giọng mở miệng, nhận ra thân phận của đối phương, trong lòng hắn khẽ bùng lòng phía dưới. Giết ngươi. Liêu Tô trả lời, lời ít mà ý nhiều, sát ý tràn ngập. Triệu Trường Viễn sắc mặt lại độ khẽ biến, Liêu thánh nữ, lão phu cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì cái gì hôm nay muốn giết lão phu? Bản thánh nữ giết người, còn cần lý do sao? Thanh lãnh mà không giảng đạo lý âm thanh, bị gió lạnh thổi tán. Triệu Trường Viễn kinh sợ, đang muốn tiếp tục mở miệng lúc, phía trước trong tầm mắt cái kia một bộ áo đỏ, trong nháy mắt tiêu thất. Giữa thiên địa, một đạo tàn ảnh tới gần. Triệu Trường Viễn sắc mặt kỳ biến, cả giận nói, Liêu Tố, ngươi quả thực muốn cùng ta cá chết lưới rách. Ngươi thiên thần giáo, coi là thật muốn cùng ta mật thiên tì bậy mặt. Trả lời Triệu Trường Viễn, là lạnh lùng hàn quang, cùng với đầy trời trải rộng kiếm khí. Triệu Trường Viễn trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết trước mắt vị thiên thần này dạy thánh nữ là tới thật sự, nàng thật muốn mệnh của hắn. Thiên thần giáo, điên rồi sao? Triệu Trường Viễn trên mặt hiện lên một tia âm u lạnh lẽo thần sắc, áo bào phun trào, khí tức ngưng kết. Một năm trước hắn từng cùng vị này Liều thánh nữ lúc giao thủ, lúc đó nữ nhân này võ công yếu đi hắn một bậc. Tất nhiên nàng tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Triệu Trường Viễn ánh mắt lạnh lùng, sát ý tràn ngập cái kia trương tang thương thâm thúy trên mặt. Cách đó không xa, Liêu Tố đứng tại chỗ, nhìn xem phía trước Phương Triệu lâu dài trên thân càng ngày càng mạnh khí thế, sắc mặt thanh lãnh, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Một giây sau, nàng động. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, một đạo hàn quang thoáng qua. Hàn quang vạch phá bầu trời, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa. Mà Triệu Trường Viễn sắc mặt cũng ở đây trong nháy mắt ngưng kết, một giây sau, kinh ngạc, kinh hãi, hãi nhiên, hoảng sợ hiện lên. 2. Nhị phẩm thiên huyền cảnh, chương 355, lệnh Liêu Tố khiếp sợ bí mật, chương 355, lệnh Liêu Tố khiếp sợ bí mật, đêm tối bao phủ đại địa. Trên bầu trời, một vầng minh nguyệt trong sáng bị mây đen che lấp, ném rơi xuống một chút tia sáng. Gió lạnh lăng lệ gào thét, cuốn sạch lấy giữa thiên địa. Nơi xa trong rừng cây cành lá rậm rạp, vang xào xạc, lăng lệ gió lạnh tựa hồ muốn những thứ này đại thụ che trời nổ tận gốc. Nơi xa ven đường rừng rậm cỏ dại, bị hàn phong thổi không ngẩng đầu được lên. Trời đông ra rét, sương tuyết không hóa. Ngay tại rậm rạp trong rừng, một đạo hắc ảnh đang lảo đảo xuyên thẳng qua trong đó. Bước tiến của hắn rất nhanh, thân hình tựa như từng đạo tàn ảnh giống như ẩn nấp trong rừng, nhanh như tên bắn mà vượt qua. Xem ra có chút chật vật, giống như là đang chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa. Liên tại đây bóng đen sau đó, một thân ảnh khác theo đuổi không bỏ, như ảnh tùy hình. Đêm càng thêm đen, gió lạnh hơn. Lại độ xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng rậm, Triệu Trường Viễn trên thân một mảnh hỗn độn, cũng không còn phía trước khí thế. Một thân áo bào đen bị trong rừng bụi gai cắt vỡ, trên thân các nơi nhiều hơn không ít vết thương, sắc mặt tái nhợt, hô hấp run rợn. Rõ ràng bị thương, hao tổn nghiêm trọng. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh nộ, còn kèm theo mấy phần sợ hãi, đó là một loại khó mà hình dung kinh hoàng. Đánh mất tất cả đấu trí, hắn giờ phút này chỉ muốn chạy trốn. Nhị phẩm cao thủ, nhị phẩm tiên huyền cảnh. Triệu Trường Viễn như thế nào cũng không nghĩ đến, vị này một năm trước mới giao thủ qua, võ công không bằng nữ nhân của hắn, ngắn ngủi trong thời gian một năm, lại bước vào nhị phẩm thiên huyền chi cảnh. Ý thức được điểm này, Triệu Trường Viễn trong nháy mắt không còn bất luận cái gì đấu trí. Đây chính là nhị phẩm thiên huyền, cơ hồ đã sừng sững võ học đỉnh cảnh giới. Hắn vô cùng rõ ràng nhị phẩm thiên huyền cao thủ chỗ kinh khủng. Võ học thực lực đến một bước này, bất kỳ một cái nào nho nhỏ cảnh giới phân chia, trên lệch trong đó khác biệt một trời một vực. Nếu như nói, tại trên võ học tạo nghệ, có vô số tỏ ra yếu kém để khắc mạnh, thành danh đã lâu cao thủ chết ở mới ra đời người mới trên tay kỳ tích. Nhưng võ công đến loại này tình cảnh, cơ hồ đã không có khả năng lại phát sinh. Ngày hôm nay phía dưới, nhất phẩm tông sư cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất kỳ người nào cũng là đủ để mở cửa lập phái, đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, sừng sững ở võ học chi đỉnh. Mà tại tông sư phía dưới, chính là nhị phẩm thiên huyền. Đạt đến loại này cảnh giới cao thủ, nội lực khí tức tạo nghệ hùng hậu liên miên đến tình cảnh một cái kinh khủng, có đạo thuộc về mình. Một khi lĩnh hội, liền có thể bước vào tông sư chi cảnh. Để cho Triệu Trường Viễn hoảng sợ là, vị thiên thần này dạy Liêu thánh nữ, bằng chứng ấy tuổi liền bước vào nhị phẩm thiên huyền, hắn võ học thành tựu, thậm chí thẳng bước trong kinh vị kia trưởng công chúa. Đừng nhìn chỉ kém một cái nho nhỏ cảnh giới, nhưng trong đó chênh lệch giống như là trời. Triệu Trường Viễn không có chút nào dây dưa lưu niệm, trước tiên lựa chọn chạy trốn, thoát đi. Nhưng mà, vị này Liêu thánh nữ lại tựa hồ như cũng không định buông tha hắn. Một đường truy sát, đuổi sát không buông. Thế muốn giết hắn. Hừ. Sau lưng chợt truyền đến khí tức nguy hiểm, đâm thủng không khí ngân châm ám khí lại độ đánh tới. Triệu Trường Viễn không dám kinh thường, vị này đến từ Thiên Thần giáo Liêu thánh nữ không giảng võ đức, ra tay âm tàn cay độc, phía dưới lên độc tới càng là không ranh giới cuối cùng chút nào. Nếu không cẩn thận đã trúng độc của nàng, sợ là đêm nay đừng có lại muốn mạng sống. Triệu Trường Viễn vung vẩy ống tay áo, vận chuyển nội lực hướng về sau lưng chụp ra một trường, đem cái kia cách không đâm tới ám khí đánh rớt. Nhưng cũng chính là ngắn ngủi này một sát na, thành công chỉ hoàn hắn chạy trốn tốc bộ. Nơi xa, Liêu Tố trong nháy mắt tới gần. Hàn quang vạch phá bầu trời đêm. Triệu Trường Viễn con ngươi đột nhiên co rụt lại, né tránh không kịp, nhắm mắt xuất trường đối đầu. Phanh. Trong bóng tối, Triệu Trường Viễn lảo đảo chật vật lui về sau mấy mét, cước bộ trên mặt đất vạch ra một đầu dài ấn, vừa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, toàn thân khí huyết cuộn, ngũ tạng lục phủ giống như là chịu đến va chạm kịch liệt. Phúc. Một hớp này máu tươi, cuối cùng vẫn là nhịn không được, phun ra. Một giây sau, Triệu Trường Viễn mắt tối sầm lại, cơ hồ đứng không vững. Tổn hao nội lực nghiêm trọng, thương thế không nhẹ. Tình huống cực kỳ hung hiểm. Hắn chật vật ngẩng đầu, phía trước cách đó không xa, cái kia một bộ áo đỏ thoáng qua mà tới. Đỏ tươi, kinh diễm, nhưng lại làm cho người toàn thân rét run, sợ hãi khủng hoảng. Cái này một bộ áo đỏ, giống như đòi mạng quỷ hồn giống như, quỷ dị chí mạng. Trong tay đối phương chuôi này hàn kiếm, trong gió rét dạng người rực rỡ, tài năng lộ rõ. Liêu Tố, Triệu Trường Viễn che ngực, thần sắc khó xử, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi quả thực muốn cùng ta cá chết lưới rách. Ta Mật Thiên Ti cùng ngươi Thiên Thần giáo xưa nay không có ân oán, ngươi vì cái gì dồn ép không tha, làm cho ta vào chỗ chết? Ngươi chẳng lẽ muốn triệt để cùng ta Mật Thiên Ti trở mặt hay sao? Trong đêm tối, một đầu kia theo gió lay động tóc xanh phía dưới, lộ ra một tấm không có chút rung động nào đẹp lạnh lùng gương mặt xinh đẹp, đôi tròng mắt kia rơi vào Triệu Trường Viễn trên thân, đạm nhiên mở miệng, ta không cùng người chết giải thích quen thuộc. Lời này vừa nói ra, Triệu Trường Viễn sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Đây là thật muốn cùng hắn cá chết lưới rách. Ta với ngươi không oán không cửu, một năm trước cái kia cũng bất quá là đợt hiểu lầm. ta không đối ngươi thiên thần giáo thống hạ sát thủ, ngươi vì cái gì hôm nay muốn trả thù như thế?
Bởi vì ta nhớ thủ.
Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, ở trong mắt nàng, trước mắt người này đã là người chết.
Ngươi Triệu Trường Viễn ánh mắt kinh sợ.
Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ.
Mang thủ.
Một năm trước chuyện, hai người cũng không quá lớn mâu thuẫn, nàng đêm nay vì sao muốn lấy cái chết bức bách?
Triệu Trường Viễn ánh mắt kinh nghi bất định, cuối cùng cắn răng một cái, nói, ngày đó giữa ngươi ta có chút nhỏ mâu thuẫn, bạ phạm Liêu thánh nữ, nếu có nhiều đắc tội, ta hôm nay hướng thánh nữ nói xin lỗi. Lời này vừa nói ra, Triệu Trường Viễn ánh mắt oán hận bị khuất. Thân là Mật Thiên Ti đại hộ pháp, hắn đời này chưa từng có qua hôm nay bực này biệt khuất sỉ nhục kinh nghiệm. Lại muốn nén giận, hướng một cái so với hắn tuổi nhỏ cô nương thấp kém xin lỗi, cầu xin đối phương tha hắn một lần. Nhưng Triệu Trường Viễn trong lòng cũng biết rõ, hắn hoàn toàn không phải trước mắt vị này Liêu thánh nữ đối thủ. Bây giờ nếu không bị khúc cầu toàn, sợ rằng phải mất đi tính mạng. Nghĩ tới đây, Triệu Trường Viễn trong lòng trầm xuống, nếu là Liêu thánh nữ hôm nay nguyện tha ta một mạng, vô luận thánh nữ đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, lão phu đều chắc chắn nhiên giúp thánh nữ làm được. Gặp Liêu Tô không có phản ứng, Triệu Trường Viễn cắn răng một cái, nói, ta có thể để các ngươi thiên thần giáo tại kinh thành cắm rễ, để các ngươi ở kinh thành truyền bá, mời chào tín đồ, mở rộng thực lực. Hơn nữa cam đoan, tuyệt sẽ không có bất kỳ người có thể động các ngươi. Vì mạng sống, Triệu Trường Viễn không đếm xỉa đến. Thân là Mật Thiên Ti đại hộ pháp, hắn đích xác có năng lực như thế, có thể để cho thiên thần giáo tại kinh thành cắm rễ. Nhưng cử động lần này cũng không khác hẳn với là dẫn sói vào nhà. Hắn biết rõ thiên thần giáo tính chất, một khi để cho thiên thần giáo tại kinh thành đứng vững gót chân, sau này đối với toàn bộ vương triều tới nói là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bất quá Triệu Trường Viễn đã không quản được nhiều như vậy. Đại Ninh vương triều chết sống với hắn mà nói không có bất cứ quan hệ nào, dưới mắt sống chết của hắn mới trọng yếu nhất. Nhưng mà đối mặt Triệu Trường Viễn như thế cám dỗ điều kiện, Liêu Tố lại vẫn luôn không có chút rung động nào. Cái kia con ngươi băng lánh rơi vào trên người hắn, sau đó nói nhảm quá nhiều. Một giây sau, Liêu Tố tử biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt đã tới Triệu Trường Viễn trước người. Triệu Trường Viễn hãi nhiên, ngươi căn bản không ngờ tới Liêu Tố vậy mà đột nhiên làm loạn, hắn đành phải vội vàng ứng đối, muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng hắn bây giờ tổn hao nội lực nghiêm trọng, thực lực giảm lớn. Như thế giao phong phía dưới, lúc này cao thấp lập phán, thắng bại đã phân. Trong tay Liêu Tố kiếm, dễ như trở bàn tay phá toái Triệu Trường Viễn phòng ngự. Nội lực chống đỡ không nổi tán loạn, phát triển mạnh mẽ. Phanh, phốc, huyết thủy vẩy xuống giữa không trung. Triệu Trường Viễn thân ảnh xuất hiện tại ngoài mấy thước, lảo đảo lùi lại, đứng không vững, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Sắc mặt hắn không có nửa phần huyết sắc, gian khổ ngẩng đầu. Trong tầm mắt, nhiều một đạo hàn quang, cùng với một vòng đỏ tươi váy dài, càng lãnh diễm. "Không, ngươi, ngươi không thể giết ta." Khi cảm nhận được khí tức tử vong tới gần, Triệu Trường Viễn con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh hoàng. "Ngươi, ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận." Mắt thấy Liêu Tố từng bước một tới gần, cái kia khí tức tử vong cũng từng bước một đuổi theo, Triệu Trường Viễn trên mặt hoảng sợ càng rõ ràng. "Ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi, giáo chủ của các ngươi, không, sẽ không bỏ qua ngươi." Liêu Tố tay bên trên kiếm một trận, cái kia nguyên bản từ đầu đến cuối trong trẻo lạnh lùng trên mặt, cuối cùng hiện lên một tia gợn sóng, nàng nhìn chằm chằm trước mắt thần sắc chật vật, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng Triệu Trường Viễn, "Ngươi nói cái gì?" Gặp Liêu Tô dừng lại, Triệu Trường Viễn vội vàng mở miệng, "Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta biết giáo chủ của các ngươi, ta cùng hắn rất quen sống còn tình cảnh." Triệu Trường Viễn cuối cùng không còn giấu giếm. Hắn biết, nếu là lại không mở miệng, đêm nay chỉ sợ thật sự sẽ chết ở đây. Hắn nhất thiết phải muốn đem cái này bí mật lớn nhất nói ra, mới có thể bảo mệnh. Gió lạnh bao phủ phương tiên địa này. Liêu Tô đứng tại chỗ, trên mặt dần dần hiện lên vẻ kinh ngạc thần sắc. Nàng nhìn chằm chằm Triệu Trường Viễn, "Ngươi nói đều là thật?" "Chắc chắn 100%." Triệu Trường Viễn cắn răng, "Ngươi nếu là không tin, có thể đi trở về hỏi một chút giáo chủ của các ngươi, đến lúc đó đã biết thật giả." Liêu Tô ánh mắt hoảng hốt, có chút không thể tin. Rõ ràng cái này vừa biết được bí mật, để cho nàng hơi có chút ngoài ý muốn, chấn kinh, đồng thời còn có một loại không hiểu cảm giác bất an xông lên đầu. "Làm sao ngươi biết chuyện này?" Liêu Tố lại theo dõi hắn, lạnh giọng chất vấn. Triệu Trường Viễn trầm giọng nói, "Ta là Mật Thiên Ti đại hộ pháp, Mật Thiên Ti hết thảy tình báo bí mật đều tại dưới sự khống chế của ta, ta cũng là trong lúc vô tình mới biết được bí mật này." Liêu Tô trầm mặc không nói chuyện, tựa hồ còn đang tiêu hóa lấy bí mật này mang tới rung động. Mà Triệu Trường Viễn nhưng là hít thở sâu một hơi, gian khổ từ dưới đất bò dậy. Đêm nay vì mạng sống, hắn không thể không đem bí mật này nói ra. Mặc dù có thể sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng biến số, nhưng hắn đã không quản được nhiều như vậy. Chuyện này, còn xin Liêu thánh nữ cần phải giữ bí mật. Đêm nay đây hết thảy đều xem như một hồi hiểu lầm, hy vọng Liêu thánh nữ không cần để ở trong lòng. Triệu Trường Viễn trầm giọng mở miệng, mắt nhìn phía trước Liêu Tố một mắt, gặp nàng không nói chuyện, liền quay người chuẩn bị rời đi. Thương thế hắn rất nặng, nhất định phải nhanh đi về chữa thương. Đến nỗi cùng Liêu Tố ân oán, quay người lúc, Triệu Trường Viễn đấy trong mắt thoáng qua một tia khói mù. Đêm nay sỉ nhục, sau này hắn tự nhiên muốn trả thù trở về. Đợi hắn trở về, chữa thương tĩnh dưỡng sau khi khôi phục, lại đến thật tốt thu thập nàng. Một cái nho nhỏ thiên thần giáo thánh nữ, nhị phẩm thiên huyền cảnh lại như thế nào? Một vòng khói mù vẻ ác độc từ Triệu Trường Viễn đấy mắt chợt lóe lên, lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một giây sau, Triệu Trường Viễn đột cảm giác sau lưng một hồi phong mang đánh tới, đó là một loại đối với nguy hiểm bản năng dự cảnh. Hắn toàn thân đột nhiên căng cứng, sắc mặt đột biến. Phốc phốc, là lợi khí đâm vào da thịt tâm thanh. Triệu Trường Viễn toàn thân đột nhiên run lên, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Túi đầu nhìn lại, nơi ngực chỗ, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh mũi kiếm. Một thanh trường kiếm từ phía sau đâm vào, quán xuyên thân thể của hắn,
đâm xuyên qua trái tim của hắn. Triệu Trường Viễn ánh mắt đờ đẫn, một giây sau, trên mặt đã lộ ra hoảng sợ không thể tin thần sắc, hắn nghiêng đầu đi, "Ngươi ta lúc nào nói qua, không giết ngươi?" Trong tầm mắt, Liêu Tố thần sắc đạm nhiên, lạnh lùng mở miệng, "Ngươi, ngươi dám?" Triệu Trường Viễn trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ, con mắt trừng lớn, giống như làm sao đều không nghĩ tới, hắn ngay cả bí mật lớn nhất nói hết ra, nhưng trước mắt này vị thánh nữ vẫn là muốn giết hắn. Vì cái gì? Triệu Trường Viễn như thế nào đều nghĩ không thông, cũng hoàn toàn đoán trước không đến, càng nghĩ không thông. Đương nhiên, hắn cũng đã không kịp suy nghĩ. Bị trường kiếm xuyên qua tim một khắc này, hắn toàn thân run lên, sau đó chính là dây rức đau đớn vọt tới, hô hấp nhảy lên một chút, cái kia dây rức đau đớn giống như là đem trái tim của hắn xé rách giống như. Trước mắt hắn tối sầm, cũng lại đứng không vững. Bịch. Thân thể quỳ rạp xuống đất, Triệu Trường Viễn chật vật ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Liễu Tố, đưa ra một ngón tay, run run chỉ về phía nàng, "Ngươi, ngươi hắn muốn nói chút gì? Có lẽ là muốn nói điểm lời ác độc, nói điểm nguyên rủa, tới khiển trách một chút Liễu Tố không theo lẽ thường ra bài hành vi." Nhưng cuối cùng, hắn một chữ đều không thể nói ra, một đầu ngã xuống đất, chết để không còn hô hấp. Vị này Mật Thiên Ti sau lưng người cầm quyền, một vị đỉnh tiêm cấp bậc nội gia cao thủ, nhân vật nổi tiếng. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, không minh bạch chết ở đây. Liêu Tố vẫn đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn chằm chằm Triệu Trường Viễn thi thể, thanh lánh con mắt hơi hơi ngưng trọng, như có điều suy nghĩ lấy cái gì. Thẳng đến sau đó không lâu, nơi xa tiếng vó ngựa phá vỡ yên tĩnh. Nơi xa, mấy con ngựa thân ảnh tới gần. Liêu Tố ngước mắt, nhìn về phía trước nhất cầm đầu trên lưng ngựa đạo thân ảnh kia, chính là vội vàng chạy tới Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến Liêu Tố trước mặt, khẩn trương nhìn nàng từ trên xuống dưới, "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Liêu Tố nhạt nhạt mở miệng, lườm sau lưng Lâm Giang Niên một mắt. Sau lưng cách đó không xa, còn có mấy thất ngựa dừng lại, mấy đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, lặng yên không một tiếng động tới gần. Đó là vị này Lâm Thế Tử thân quân thị vệ. Xác định Liêu Tố không sau đó, Lâm Giang Niên cuối cùng như chút được gánh nặng, sau đó, thở dài mở miệng, "Bất quá, ngươi đây cũng quá lỗ mãng, nếu là xảy ra chuyện có thể làm sao xử lý?" Lâm Giang Niên biết Liêu Tố sẽ hành sự lỗ mãng, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy mãng. Kế hoạch ban đầu là Lâm Giang Niên trước tiên gọi đến mai phục tại trung quanh đây Thế Tử thân quân thị vệ, cùng Liêu Tố cùng một chỗ, bảo đảm có thể không có sơ hở nào. Ai ngờ Liêu Tố không theo lẽ thường ra bài, trước tiên độc thủ, làm rối loạn kế hoạch của hắn bố trí. Đợi đến Lâm Giang Niên gọi viện quân lúc, sớm đã không thấy Liêu Tố thân ảnh. Hắn đành phải nhanh chóng một đường đuổi theo, chung quy là đuổi kịp. "Còn tốt, người không có việc gì." Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, "Ta sẽ không có việc. Còn vậy mạnh đâu?" Lâm Giang Niên thở dài, biết nữ nhân này lại tại mạnh miệng. Bất quá tất nhiên nàng không có việc gì, Lâm Giang Niên ngược lại là yên lòng. Lúc này, ánh mắt mới rơi vào trên phía trước trên đất cỗ thi thể kia. Từ thi thể trên thân cái kia rách nát quần áo đến xem, giống như là hắn chính là Mật Thiên Ti đại hộ pháp. "Ân, chết." Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía Liêu Tố. "Chết, người giết." Liêu Tố không nói chuyện, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, giống như là tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Chương 356, ta không muốn nghe. Chương 356, ta không muốn nghe hắn, thực sự là Mật Thiên Ti đại hộ pháp. Lâm Giang Niên xích lại gần nhìn chút, chỉ nhìn thấy một tấm xa lạ khuôn mặt. Cực ít có người gặp qua vị này đại hộ pháp chân diện mục, cho dù là Trần Thường Thành cũng không có cơ hội. Lâm Giang Niên đối với cái này biểu thị hoài nghi, không tin tính toán. Liêu Tố mặt không biểu tình, "Ta đương nhiên tin ngươi." Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không hoài nghi Liêu Tố sẽ lừa hắn, chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn, luôn cảm giác đây hết thảy phát sinh quá mức đơn giản. Vị này Mật Thiên Ti đại hộ pháp, lợi hại như thế một người, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị giết chết. Dựa theo Lâm Giang Niên kế hoạch lúc trước, giết vị này đại hộ pháp cần bàn bạc kỹ hơn, chỉ sợ còn sẽ phí bên trên không nhỏ công phu. Dưới mắt như thế dễ như trở bàn tay giết người này, Lâm Giang Niên thậm chí không có chút nào tham dự cảm giác. Vị này đại hộ pháp chết, cùng hắn cơ hồ không có một chút quan hệ. Lâm Giang Niên nhịn không được thở dài, lại ăn băm a. "Bất quá, rất thơm." "Đúng." Lâm Giang Niên quay đầu, đang muốn nói cái gì lúc, lại nghe được Liêu Tố đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. "Trở về đi, ta mệt mỏi." Lâm Giang Niên khẽ giật mình, nghe ra Liêu Tố âm thanh có chút suy yếu, ngẩng đầu, gặp Liêu Tố bước ra một bước, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, thân hình bất ổn, lảo đảo một bước. "Cẩn thận." Lâm Giang Niên nhanh chóng nâng lên, cúi đầu nhìn lại. Lúc này mới nhìn thấy Liêu Tố sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới có loại nói không ra yếu đuối. Mắt Trần có thể thấy, trên mặt nàng tràn đầy mệt mỏi. Lúc này ý thức được cái gì, Lâm Giang Niên nắm lên tay Liêu Tố, rơi vào nàng mạch đập, vừa mới đụng vào, liền phát giác không thích hợp. Quả nhiên, Lâm Giang Niên trong nháy mắt hiểu được, nữ nhân này lại tại cậy mạnh. Rõ ràng tổn hao nội lực nghiêm trọng, nàng vẫn còn gượng chống giữ. Mặc dù không bị thương, nhưng đêm nay nàng cường sát Triệu Trường Viễn, vẫn là sẽ đối với cơ thể tạo thành một chút tổn thương. Ý thức được điểm ấy, Lâm Giang Niên thở dài nói, "Còn nói ngươi không có việc gì?" "Ngươi nhìn ngươi bây giờ Liêu Tố tựa hồ muốn nói gì, giải thích một chút." Nhưng nàng rất mệt mỏi, đã nói không ra lời. Bị Lâm Giang Niên ôm vào trong ngực, toàn thân trên dưới có loại nói không ra thoải mái dễ chịu. Lâm Giang Niên trên người nóng bỏng khí tức, xua đuổi trên người nàng hàn phong. Ấm liên tục, nàng nhịn không được thoải mái mà nhắm mắt lại. Rất thoải mái, rất buông lỏng. Giờ khắc này, nàng nghĩ cứ như vậy một mực nằm ngủ đi thật tốt. Mọi mệt bối rối xông lên đầu Liêu Tố, đầu gối lên Lâm Giang Niên trong ngực, mơ mơ màng màng mê man đi. Túi đầu nhìn xem trong ngực ngủ mê mang Liêu Tố, Lâm Giang Niên nhịn không được một hồi đau lòng. Trách cứ lời nói cũng nói không ra miệng, dù sao Liêu Tố làm đây hết thệ cũng là vì hắn. Không hiểu cảm giác thiếu nàng tăng thêm không ít. Thở dài, Lâm Giang Niên đem trên người áo khoác cởi, bao bọc tại trên thân Liêu Tố, chặn ngang đem nàng ôm lấy, quay người. Điện hạ. Cách đó không xa, mấy cái bóng đen cấp tốc xuất hiện, đem hiện trường xử lý sạch sẽ, trước hừng đông sáng rút lui, không nên để lại bất cứ dấu vết gì. Là. Còn có Lâm Giang Niên dừng lại, mắt liếc cách đó không xa Triệu Trường Viễn thi thể, nói, đem thi thể đưa về kinh thành đi, ném bên ngoài thành, càng nổi bật càng tốt. Điện hạ yên tâm. Sau khi phân phó xong, Lâm Giang Niên ôm Liễu Tố quay người lên ngựa, cưỡi ngựa đi xa. Sau lưng, mấy cái bóng đen cấp tốc bày ra chặt chẽ giải quyết tốt hậu quả hành động. Sau khi trời sáng, tối hôm qua cái này phát sinh hết thảy đều sẽ bị lặng yên không tiếng động xóa đi, phản phất hết thảy đều chưa từng có. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, ở tại trong kinh ngoại thành, tới gần cửa thành dân chúng còn đang trong giấc mộng, liền bị từng đợt tiếng bước chân dồn dập từ trong mộng giật mình tỉnh giấc. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc ngủ mơ bách tính còn vẫn không biết chuyện gì xảy ra, kinh hoàng mặc quần áo đứng dậy mở cửa, liền nhìn thấy phía trước mờ mờ trên đường phố, từng đạo người khoác áo bào đen, bên hông tối đao, sắc mặt ngưng trọng thân ảnh bộ phạt đội vàng chạy tới ngoài cửa thành. Một màn này, đưa tới không ít người nghị luận, chỉ trỏ. Đây không phải Mật Thiên Ti người sao? Bọn hắn cái này muốn đi cái nào? Này ai biết? Như thế nào toàn bộ đều được sắc đội vàng, bên ngoài thành lại xảy ra đại sự gì sao? Chẳng lẽ, kinh thành thời tiết muốn thay đổi? Bên ngoài kinh thành, quan đạo bên cạnh, nguyên bản chống trải quan đạo, sáng nay bắt đầu liền bị thành chật như nêm cối. Vô số võ trang đầy đủ thành phòng binh sĩ, đem bốn phía phong tỏa mà cực kỳ chặt chẽ, quan đạo phụ cận bốn phía, lít nha lít nhít trải rộng vô số Mật Thiên Ti thân ảnh. Bầu không khí ngưng trọng, trên mặt của mỗi người đều mang theo mấy phần trầm mặc, cùng với mấy phần khó mà hình dung mờ mịt cùng hoảng sợ. Xảy ra chuyện lớn. Ngay tại trước đây mấy giờ, ngoài thành một cái lao nông ở ngoài thành trên quan đạo phát hiện một bộ bị ném vứt bỏ tại ven đường thi thể, bị hù lao nông nhanh chóng đội vàng bảo quan. Quan phủ người đuổi tới sau, ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là thông thường hung sát án, nhưng tại làm nhìn thấy thi thể quần áo trên người lúc, quan phủ nha môn bộ khoái lập tức đổi sắc mặt. Thi thể quần áo trên người mặc dù rách tung tóe, nhưng vẫn là một mắt có thể nhìn ra. Đây là Mật Thiên Ti quan phủ. Trong lúc nhất thời, quan phủ bộ khoái hoảng hồn, đội vàng nhanh chóng hướng thượng cấp báo cáo. Người Mật Thiên Ti lại chết. Trước đó vài ngày, nghe Mật Thiên Ti một cái bộ khoái bị người ám sát, hung thủ đến nay không có bắt được. Trong khoảng thời gian này, Mật Thiên Ti cơ hồ đem toàn bộ kinh thành lật tung, gây lòng người bàng hoàng. Bây giờ sự tình còn không có một kết thúc, lại có người Mật Thiên Ti bị giết. Sự tình quá nghiêm trọng, quan phủ người căn bản không dám quản. Tin tức giống như gió, cấp tốc truyền về Mật Thiên Ti. Đợi đến người Mật Thiên Ti lúc chạy đến, sắc mặt lại chợt hoảng sợ. Sự tình so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Người Mật Thiên Ti hoảng sợ phát hiện, người chết là bọn hắn đại hộ pháp. Khi Trần Thường Thanh đội vàng lúc chạy đến, bên ngoài thành đã sớm bị phong tỏa, ngay cả phát hiện sớm nhất thi thể tên kia lão nông cũng đã bị khống chế. Khôi thủ. Trong đám người tách ra một con đường, không ít người vẻ mặt nghiêm túc, Trần Thường Thanh lúc xuất hiện, đám người đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Trần Thường Thanh mặt không biểu tình, bước nhanh đến gần. Ngay tại phía trước cách đó không xa trên con đạo, trên mặt đất nằm một cỗ thi thể bị tùy ý vứt bỏ tại bên đường, cũng không người dám đụng vào. Trần Thường Thanh hô hấp hơi hơi ngưng trọng, toàn thân căng cứng, bước chân thả nhẹ đến gần. Khi nhìn thấy cái kia quen thuộc áo bào, cùng với quen thuộc thân hình lúc, Trần Thường Thanh trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Giờ khắc này hắn, đột nhiên rất khẩn trương đến thậm chí ngay cả hô hấp cơ hồ đều quên. Hắn chậm rãi đến gần, ngồi xuống, cúi đầu, hơi có chút run rẩy đưa ra một cái tay, đem thi thể xoay chuyển. Rất nhanh, một tấm 40 mấy tuổi bộ dáng nam tử trung niên khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đây là một tấm cực kỳ thông thường khuôn mặt, tái nhợt, cứng ngắc, bị đông cứng cứng ngắc, không có một tia sinh mệnh khí tức. Rất phổ thông, rất bình thường. Nhưng Trần Thường Thanh trong lòng lại đột nhiên một quất, cơ hồ đình trệ hô hấp. Là hắn. Trần Thường Thanh tuy chỉ gặp qua vị kia đại hộ pháp vài lần, lại sớm đã ghi nhớ hình dạng của hắn. Chính là hắn. Trần Thường Thanh trong lòng đốc định. Thật chết. Trong nháy mắt, vô số ý niệm tràn vào Trần Thường Thanh trong đầu. Hắn hoảng hốt sững sờ tại chỗ, có loại nằm mơ ảo giác. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, bọn hắn Mật Thiên Ti lợi hại nhất, quyền thế lớn nhất hai tên hộ pháp, cứ như vậy chết. Chết lặng yên không một tiếng động. Chết không có chút rung động nào. Chết. Tốt. Hoảng hốt ý niệm từ Trần Thường Thanh trong đầu thoáng qua, một giây sau, một cỗ khó mà che giấu vui sướng cảm xúc từ trong lòng dâng lên. Như thế nào đều ức chế không nổi. Chết. Thật đã chết rồi. Mật Thiên Ti đối với hắn cực kỳ có uy hiếp, hai tên hộ pháp đều đã chết. Như vậy, giờ khắc này, Trần Thường Thanh ánh mắt yếu ớt, thâm thúy mà thanh lãnh. Hắn toàn thân trên dưới khí thế cũng mơ hồ thay đổi. Từ nay về sau, Mật Thiên Ti bên trong liền sẽ không có người có thể đối với hắn cơ tay múa chân. Nghĩ tới đây, Trần Thường Thanh cường tự đè nén xuống trong lòng kích động, mà không thay đổi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía một bên, chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Bây giờ, một bên Mật Thiên Ti các cao thủ tất cả trong lòng lo lắng bất an lấy, một người trong đó đứng ra, trầm giọng giải thích nói, sáng nay có người báo án. Chúng ta người đổi tới sau, liền phát hiện từ hiện trường vết tích đến xem, ở đây không phải đệ nhất hiện trường phát hiện án. Đại hộ pháp hắn, chỉ sợ là ở khác chỗ ngộ hại, bị người vứt xác nơi này nói đến đây lúc, không ít người trong lòng phát lạnh, đều có loại môi hở răng lạnh hoảng sợ. Bọn hắn đại hộ pháp chết. Này đối Mật Thiên Ti tới nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích nặng nề. Trong khoảng thời gian này liên tục tổn thất hai vị hộ pháp, tổn thất nặng nề, đủ để cho bọn hắn Mật Thiên Ti không gượng dậy nổi. Càng quan trọng chính là, bọn hắn đại hộ pháp võ công thâm bất khả trắc, đã là đương thời đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng hắn, như trước vẫn là bị người giết chết. Vậy làm sao có thể không để cho hắn Mật Thiên Ti cao thủ sợ hãi? Người sau lưng, lần tiếp theo có thể hay không xuống tay với bọn họ? Lần tiếp theo, là ai? Trần Thương Thanh mặt không biểu tình, ánh mắt từ tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đảo qua. Hắn tin tưởng, dưới mắt lòng người bàng hoàng. Càng là loại tình huống này, càng không thể loạn. Chuyện hôm nay, cần phải phong tỏa, bất kỳ tiếng gió nào đều không được truyền ra. Trần Thương Thanh lạnh lùng mở miệng, ta hội tấu minh hộ pháp, đem mật tiên ti sự tình thượng tấu bệ hạ cùng Trần Công, thỉnh triều đình phái cao thủ trợ giúp hiệp trợ, tra rõ chuyện này, chắc chắn điều tra rõ hung thủ, vì hai vị hộ pháp báo thủ. Còn xin các vị an tâm chờ đợi, dưới mắt là ta mật tiên ti gian nan nhất thời khắc. Nhưng các vị không cần hốt hoảng, ta mật tiên ti chính là thiên tử tư bệ, có thiên tử phù hộ, bất luận kẻ nào dám can đảm giết ta người mật tiên ti, chính là mưu phản. Mưu phản giả, giết không tha. Trần Thương Thanh lạnh lùng một phen, cấp tốc nâng lên tại chỗ không ít người trong lòng kiềm chế thật lâu bị quất. Đúng a, bọn hắn là mật tiên ti là thiên tử tư vệ, sau lưng của bọn hắn có thiên tử, giết bọn hắn, đây chính là tại mưu phản. Mưu phản, đây chính là muốn trụ cầm cựu tộc. Khôi thủ yên tâm, chúng ta định giữ miệng giữ mồm. Bây giờ hộ pháp không tại, thuộc hạ nguyện ý nghe từ khôi thủ phân công, đi theo làm tùy tùng. Không biết là trong đám người ai hô một tiếng, trong đám người trầm mặc phút chốc, rất nhanh liền có những người khác tranh nhau chen lấn hướng. Thuộc hạ cũng nguyện ý nghe khôi thủ phân công. Thuộc hạ cũng nguyện. Thuộc hạ phiêu linh nửa đời. Khôi thủ nếu không vứt bỏ, thuộc hạ nguyện bái khôi thủ vì liên tục chết hai tên hộ pháp, đã để không ít người trong lòng rún sợ. Cũng làm cho một số người ý thức được, bây giờ mật thiên ti bên trong sợ rằng phải thời tiết thay đổi. Không ít người đột nhiên phát hiện, ngày xưa trước mắt vị này một mực bị hộ pháp chen ép khôi thủ, bây giờ trở thành bọn hắn duy nhất có thể dựa vào người. Không còn hộ pháp áp chế, vị này mật thiên ti trên tên khôi thủ. Chỉ sợ tại tương lai không lâu, vô cùng có khả năng trở thành trên thực tế. Người cầm quyền. Bên ngoài kinh thành. Một chỗ nông trường, một chỗ dân cư bên trong. Đơn sơ sạch sẽ, căn phòng mở tối bên trong, Liêu Tố từ từ mở mắt. Ân, đây là nơi nào? Mở mắt trong nháy mắt, đập vào mắt hoàn cảnh lạ lẫm, bản năng cảnh giác để cho Liêu Tố chợt ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt bên trong toát ra một tia băng lãnh cảnh giác. Căn phòng mở tối bên trong, nàng thân ở một tấm đơn sơ trên giường. Bốn phía không có một ai. Nàng, đây là ở nơi nào? Tỉnh táo lại trong nháy mắt, trí nhớ trong đầu cũng dần dần xông lên đầu. Tối hôm qua chuyện phát sinh, Liêu Tố ký ức sau cùng dừng lại ở giết Triệu Trường Viễn sau, nàng tổn hao nội lực nghiêm trọng, cơ thể suy yếu, hôn mê tại Lâm Giang Niên trong ngực. Nghĩ tới đây, Liêu Tố nguyên bản nỗi lòng lo lắng hơi hơi buông lòng xuống. Cho nên, đây là nơi nào? Hắn mang nàng tới nơi nào? Liêu Tố cúi đầu, nhìn thấy trên người mình quần áo mặc rất chỉnh tề, vừa khi tỉnh lại, toàn thân bất lực, có loại nói không ra đau nhức, rất suy yếu. Lần trước có loại cảm giác này, vẫn là tại Lâm Vương phủ ám sát Lâm Hằng Trọng lần kia. Cái này thứ sát Triệu Trường Viễn nàng cũng không có thụ thường, nhưng cũng hao phí cái giá không nhỏ. Hao tổn quá lớn, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục. Trên giường sững sờ phía dưới, đang lúc Liêu Tố chuẩn bị đứng dậy lúc, cửa phòng bị đẩy ra. Tỉnh. Quen thuộc giọng ôn hòa truyền đến, Liêu Tố ngước mắt, Lâm Giang Niên xuất hiện tại cửa ra vào, đang bưng cái gì đi vào. Lâm Giang Niên đi đến bên giường, ân cần hỏi han, ngươi cảm giác thế nào? Cơ thể thoải mái hay không? Liêu Tố không nói chuyện, ngước mắt nhìn xem hắn, khe khẽ lắc đầu. Sau đó, liếc qua ngoài cửa, đây là đâu? Ngoài thành một chỗ dân cư. Lâm Giang Niên giải thích nói, tối hôm qua quá muộn, không kịp về thành, cũng tìm không thấy khách sạn, liền tùy tiện tìm nhà dân cư tá túc. Lâm Giang Niên giảng giải rất ngắn gọn, đương nhiên quá trình cũng rất đơn giản. Đến nỗi nói là cái gì có thể dễ dàng như vậy tá túc đến, này liền có môn đạo. Tối hôm qua nửa đêm, Lâm Giang Niên gõ nhà này cư dân cửa phòng. Hơn nửa đêm bị đánh thức, nhà này cư dân bách tính giận không thể tha thứ, bực bội mở cửa mắng chửi người. Tiếp đó, Lâm Giang Niên móc ra một thỏi bạc. Đối phương lập tức thanh tỉnh, lời mắng người bị ngăn ở trong cổ họng. Thái độ đông nhiên hoàn toàn biến đổi, vui vẻ ra mặt, vội vã vã thu dọn đồ đạc nhiệt tình định nói. Lâm Giang Niên đặc biệt kiểm tra phía dưới cơ thể của Liêu Tố, xác định nàng chỉ là thân thể có chút suy yếu bên ngoài, không còn vấn đề khác, lúc này mới yên lòng lại. Có đói bụng không? Lâm Giang Niên nói khẽ, ta nấu điểm cháo loãng, uống chút. Liêu Tố run lên, liếc mắt nhìn Lâm Giang Niên trên tay bưng bát, lại ngước mắt theo dõi hắn khuôn mặt nhìn một hồi, trầm mặc phía dưới, nói, không thấy ngon miệng. Vậy được, tối nay uống đi. Lâm Giang Niên đem cháo để ở một bên, ngồi ở Liêu Tố bên cạnh, nhìn xem nàng. Liêu Tố cũng nhìn xem hắn, hai người mắt đối mắt, trong lúc nhất thời, có chút trầm mặc. Ta có lời muốn nói với ngươi. Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng, sắc mặt hơi có chút nghiêm túc. Liêu Tố tựa hồ ý thức được cái gì, hơi hơi rời ánh mắt đi, trong trẻo lạnh lùng bên mặt bên trên, giống như nhiều một vòng tâm tình gì. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Ta không muốn nghe. Chương 357, đánh không lại liền xuống thuốc. Chương 357, đánh không lại liền xuống thuốc. Lâm Giang Niên gặp Liêu Tố trong trẻo lạnh lùng trên mặt hiện ra mấy phần đạm nhiên, rõ ràng đã đoán được Lâm Giang Niên sẽ phải nói lời, sớm cắt đứt hắn. Thấy thế, Lâm Giang Niên khẽ thở dài, vậy quên đi, ta không nói. Dừng lại, hắn lại vẫn là nói, bất quá, lần sau ngươi đừng có lại dạng này hành sự lỗ mãng. Liêu Tố ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, thanh lanh nghiêm mà nói, ta không có lỗ mãng. Lâm Giang Niên cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem nàng. Giống bị Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chăm chú có chút mất tự nhiên, Liêu Tố lạnh nhạt xoay mở khuôn mặt, là ngươi cầu ta giúp ngươi giết hắn. Lâm Giang Niên thở dài, ta là để cho ngươi giết, không có nhường ngươi trực tiếp như vậy đi giết. Hắn đang muốn phân tích một chút giữa hai cái này chi tiết lúc, lại bị Liêu Tố không kiên nhẫn đánh gãy, khác nhau ở chỗ nào? Liêu Tố con ngươi trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên người hắn, khẽ nâng lên cái kia tinh xảo mượt mà cái cằm, ta không giết, ngươi có thể giết. Đề tài này không có cách nào tiếp tục trò chuyện tiếp. Đích xác, Liêu Tố nói không sai, nếu nàng không xuất thủ, lấy Lâm Giang Niên thực lực, dù là tăng thêm triệu tập thế tử thân quân thị vệ cùng tới, cũng tuyệt đối giết không được vị kia đại hộ pháp. Nhưng Lâm Giang Niên rất rõ ràng muốn biểu đạt cũng không phải ý tứ này. Nhưng Liêu Tố một câu nói như vậy, liền trực tiếp đem hắn tất cả toàn bộ chặn lại trở về. Trong lúc nhất thời, Lâm Giang Niên có chút tức giận. Xem thường người đúng không? Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, xem thường lại như thế nào? Ngươi đừng xem nhẹ người. Vậy ngươi đừng cầu ta giúp ngươi giết hắn a. Lâm Giang Niên, hôm nay không có cách nào tiếp tục trò chuyện tiếp. Gặp Lâm Giang Niên ăn quả đắng bộ dáng, Liêu Tố tâm tình không khỏi có chút nhẹ nhõm sung sướng, khóe miệng hơi hơi vung lên một vòng đường vòng cung. Ngươi chờ, sớm muộn có một ngày bản thế tử sẽ vượt qua ngươi. Gặp Liêu Tố đắc ý như thế thần sắc, Lâm Giang Niên hung dữ nói, đến lúc đó, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chờ ngươi có thể vượt qua ta rồi nói sau. Liêu Tố giọng nói nhẹ nhàng, thần sắc đạm nhiên. Rõ ràng, nàng cũng không có đem Lâm Giang Niên lời nói để ở trong lòng. Quả thật, Lâm Giang Niên võ công tiến bộ thần tốc, để cho nàng thật bất ngờ. Nhưng cuối cùng, hắn tập võ thời gian quá ngắn, cũng đã chậm chút. Lấy thiên phú của hắn, có lẽ tương lai thực sự có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ, nhưng muốn vượt qua nàng, cũng không có đơn giản như vậy. Hắn đang tiến bộ, nàng sao lại không phải? Cảnh giới võ học càng về sau, lại càng cần lắng đọng cùng tích lũy. Nàng tự nhiên không tin, kẻ trước mắt này mấy năm tu vi võ học, liền có thể so ra mà vượt nàng mười mấy năm khổ tu. Vậy ngươi chờ lấy. Lâm Giang Niên vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hung dữ. Đối với tương lai có thể hay không vượt qua Liêu Tố, trong lòng của hắn cũng không thực chất. Nhưng bất kể nói thế nào, ngoài miệng không thể sợ. Có câu nói rất hay, 30 năm Hà Đông. Gần đây đã qua một năm võ công tiến bộ trình độ, để cho Lâm Giang Niên rất có tự tin, tương lai có lẽ không chắc chắn có thể đuổi được Liêu Tố, nhưng ít ra. Lâm Giang Niên có tự tin có thể trở thành cùng với nàng thực lực chênh lệch không nhiều cao thủ, dù là đến lúc đó vẫn như cũ không sánh được, nhưng ai nói võ học cao thấp là đơn thuần so đấu công phu võ học cao thấp? Tự nhiên không phải. Tại giang hồ hỗn, thực lực rất trọng yếu, nhưng có đôi khi, đầu óc cũng trọng yếu giống vậy. Cũng tỉ như nói hắn có thể hạ dược. Ai nói hạ dược liền không thể xem như thực lực một loại? Bằng bản sự bỏ thuốc, dựa vào cái gì không thể tính toán thực lực của mình? Đối với Lâm Giang Niên ngoan thoại, Liêu Tố cũng không để ở trong lòng. Chỉ có điều, khi Lâm Giang Niên sau khi nói xong, Liêu Tố rất nhanh phát giác được hắn cái kia mấy phần sáng dược không có hảo ý ánh mắt, lập tức để cho nàng cảnh giác lên. Người đang suy nghĩ gì? Liêu Tố nhạy cảm phát giác được Lâm Giang Niên trong ánh mắt tà ý hắn tại viễn tưởng cái gì thứ không khỏe mạnh. Tự nhiên là đang muốn chờ lúc nào võ công vượt qua ngươi như thế nào hùng hăng thu thập ngươi. Lâm Giang Niên không chút nào che giấu mục đích của mình hành vi. Đối mặt Lâm Giang Niên tự tin ngữ khí, Liêu Tố nhạt nhạt nói, chờ ngươi lúc nào vượt qua ta rồi nói sau. Nói đến đây lúc, Liêu Tố dừng lại, lại liếc mắt nhìn hắn, ngươi nếu có thể thắng ta, tùy ngươi như thế nào. Ngươi thắng không được, cũng đừng nói nhảm. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi cũng đừng hối hận. Bản cô nương chưa bao giờ đổi ý. Một lời đã định. Lâm Giang Niên đại hỉ, nàng đây không phải tự đưa tới cửa sao? Hắn lúc này hăng hái, cất bước hướng về ngoài cửa đi đến. Ngươi đi đâu? Trở về, bế quan tu luyện, đến lúc đó lại hung hăng siêu. Ngươi, Liêu Tố, cơ thể của Liêu Tố trừ bỏ hư nhược chút bên ngoài, không còn trở ngại, chỉ cần yên tĩnh điều dưỡng một đoạn thời gian. Thế là, tại Liêu Tố sau khi tỉnh lại không bao lâu, hai người liền rời đi nông trường, trở lại kinh thành. Bên ngoài kinh thành, bầu không khí dương cùng bạc kiếm, ngoài cửa thành đã sớm bị quan binh cùng mật thiên ti cao thủ độc quyền nắm trong tay. Qua lại dân chúng nơm nớp lo sợ, nghị luận lại xảy ra đại sự gì. Lâm Giang Niên tự nhiên sớm đã có đoán trước, hắn để cho dưới tay người đem bị kia đại hộ pháp thi thể bỏ vào bên ngoài kinh thành, muốn chính là cái hiệu quả này. Mật Thiên Ti liên tục chết hai vị hộ pháp, tất nhiên sẽ gây nên trong kinh nghị luận. Đến nỗi Mật Thiên Ti muốn phong tỏa tin tức, tự nhiên cũng không thực tế. Một khi tin tức làm lớn chuyện truyền ra, đối với Mật Thiên Ti có thể nói là trọng đại đả kích. Đại hộ pháp vừa chết, đến lúc đó trong cung vị kia Trần Công nhất định ngồi không yên. Mà cái này cũng là Lâm Giang Niên hy vọng nhìn thấy chẳng cảnh. Cửa thành nghiêm ngặt loại bỏ, Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố hai người cải trang sau, thuận lợi tiến vào thành. Cơ thể của Liêu Tố suy yếu, cần tĩnh dưỡng một, Lâm Giang Niên vốn là muốn mời nàng đi Khương phủ tĩnh dưỡng. Liêu Tố nhưng là đáp lại ha ha hai tiếng cười lạnh, con ngươi trong trẻo lạnh lùng chằm chằm Lâm Giang Niên phía sau lưng run lên. Không cần, ta không muốn nhìn thấy nàng. Đối với câu trả lời này, Lâm Giang Niên cũng tại trong dự liệu. Hắn có ý định muốn cho đôi tỷ muội này quan hệ hòa hoãn, nhưng rất rõ ràng, thất bại. Độ khó rất cao. Các nàng giữa hai người vốn cũng không đối phó, bây giờ còn kèm theo Lâm Giang Niên ở trong đó. Muốn các nàng hai người quan hệ hòa hoãn, cũng không có dễ dàng như vậy. Liêu Tố cơ hồ đã tỏ thái độ, nàng sẽ không theo chỉ riêng hòa hoãn quan hệ. Đến nỗi chỉ riêng bên kia, mặc dù không nói, nhưng đoán chừng cũng kém không được quá nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên thật sâu thở dài. Xem ra, muốn hai chị em gái các nàng hai người quan hệ hòa hoãn, sống chung hòa bình, cùng ở chung một mái nhà, thậm chí là cùng giường chung. Khó khăn. Liêu Tố tự mình rời đi, Lâm Giang Niên hơi có chút tiếc nuối, khẽ thở dài sau, về tới Khương phủ. Một đêm chưa về, trong Khương phủ trên dưới người đều rất lo lắng Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên trở lại tiểu viện lúc, dưới mái hiên, nhàm chán chống đỡ gương mặt ngồi ở cánh cửa bên cạnh tiểu trúc, lúc này hưng phấn kích động, lại dẫn mấy phần lo âu chạy chậm tiến lên. Điện hạ, ngươi như thế nào mới trở về? Ngươi tối hôm qua đi nơi nào nha? Như thế nào một đêm chưa về? Điện hạ ngươi không có sao chứ? Lâm Giang Niên đem tiểu nha hoàn ôm vào trong ngực, nhu hòa vuốt ve đầu của nàng, cười khẽ giải thích nói, điện hạ đi làm một chút chuyện, vừa xong xuôi trở về. Làm việc. Tiểu Trúc nghi ngờ chớp mắt một cái con ngươi, tối hôm qua điện hạ nói ra đi một chút, đi như thế nào lấy đi tới, đi làm việc ngay.
Đúng lúc này, Tiểu Trúc tựa hồ ý thức được cái gì, mắt to linh động con ngươi nháy phía dưới, vô ý thức xích lại gần điện hạ nơi cổ áo hít hà, ngửi ngửi, rất nhanh, gương mặt bên trên liền lộ ra một bộ thì ra là thế thần sắc.
Sau đó, nàng có chút thở phì phò ngẩng đầu, điện hạ, ngươi tối hôm qua lại đi tìm nhà ai cô nương?
Cái gì làm việc?
Nguyên lai là đi làm cái khác cô nương.
Gặp Tiểu Trúc mặt mũi tràn đầy thở phì phò bộ dáng, Lâm Giang Niên sững sờ, thật bất ngờ, ngươi đây cũng có thể ngửi được.
Vàng không thì đâu?
Tiểu Trúc tức giận lấy khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt tròn trịa lấy, trừng trong mắt, điện hạ ngươi trên người có cô gái khác hương vị.
Điện hạ ngươi tối hôm qua Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ lên,
rất tức giận.
Điện hạ sao có thể lừa nàng?
Biết rõ nàng sẽ thủ khẩu như mình, điện hạ còn lừa nàng nói là đi làm việc.
Quá xấu rồi.
Trên người điện hạ có khác biệt nữ tử hương vị, rõ ràng không phải đi làm việc,
rõ ràng là đi làm người.
Gặp Tiểu Trúc rõ ràng hiểu lầm, Lâm Giang Niên thở dài nói, ta tối hôm qua thực sự là đi làm chuyện chính.
Nói đến đây, Lâm Giang Niên nhớ tới hắn tối hôm qua ôm qua Liễu Tố, trên thân xem ra là lưu lại khí tức trên người nàng.
Cái này có thể bị Tiểu Trúc đoán được, cũng cho Lâm Giang Niên một lời nhắc nhở, Tiểu Trúc có thể ngửi được, chỉ sợ chỉ riêng cũng có thể ngửi được.
Tiểu Trúc không tin, điện hạ gặp người.
Tiểu Trúc vẫn như cũ tức giận lấy,
điện hạ lúc nào lừa qua Tiểu Trúc?
Điện hạ thường xuyên lừa gạt,
nhưng lần này tuyệt đối không có lừa gạt.
Lâm Giang Niên lời thề son sắt cam đoan, điện hạ có thể thề.
Cái này còn tạm được.
Nghe được điện hạ muốn thề, Tiểu Trúc lúc này mới tin tưởng.
Cũng không để cho điện hạ thề, cái kia tối hôm qua điện hạ đi làm đại sự gì?
Rất trọng yếu đại sự.
Lâm Giang Niên sờ lên đầu nhỏ của nàng, chỉ riêng đâu?
Chỉ riêng tỷ ở trong phòng đâu?
Ta tới xem.
Nói xong, Lâm Giang Niên đi trước về đến phòng, đổi một thân quần áo, xác định trên thân không có lưu lại mùi sau, mới xoay người đi sắt vách biệt lạc.
Tiểu Trúc yên tĩnh đứng ở cửa, nháy mắt nhìn xem điện hạ thuần thục thay quần áo, kiểm tra chi tiết động tác, không hiểu cảm giác điện hạ có điểm giống là
đàn ông phụ lòng.
Phi phi.
Tiểu Trúc đội vàng lay động đầu, nhà mình điện hạ mới không phải đàn ông phụ lòng.
Điện hạ là Lâm Thế Tử, thân là thế tử, tam thê tứ thiếp đây không phải là rất bình thường.
Nhưng rất nhanh, Tiểu Trúc lại nghĩ tới cái gì?
Tiểu Trúc ngươi đang suy nghĩ gì?
Dạng này xứng đáng chỉ riêng tỷ tỷ sao?
Chỉ riêng tỷ tỷ đối với ngươi tốt như vậy, đem ngươi mang về Lâm Vương phủ, nhờ ngươi ăn no mặc ấm, ngươi bây giờ sao có thể đâm lưng chỉ riêng tỷ tỷ, giúp đỡ điện hạ giấu giếm chỉ riêng tỷ tỷ?
Ngươi lương tâm không đau sao?
Giờ khắc này Tiểu Trúc đứng ở cửa, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, không hiểu cảm thấy lương tâm nhận lấy trước nay chưa có dày vò khảo nghiệm.
Viện lạc thanh lãnh, tối hôm qua gió lạnh thổi rơi viện bên trong một chỗ lá cây, chưa quét sạch, biểu lộ ra khá là mấy phần lãnh ý, viện bên trong không có khác thân ảnh. Lâm Giang Niên bước nhanh đi tới dưới mái hiên cửa ra vào,
do dự một chút, nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa.
Chỉ Diên,
tối hôm qua Chỉ Diên đột nhiên hỏi Liêu Tố chuyện, Lâm Giang Niên thành thật trả lời.
Chỉ Diên mặc dù không có sinh khí, nhưng nàng đích xác không cao hứng,
lấy nghĩ tỉnh táo một chút mà cớ, đem Lâm Giang Niên đuổi ra ngoài.
Bây giờ qua một đêm, không biết nàng bây giờ như thế nào.
Trong gian phòng không có trả lời, Lâm Giang Niên thuận thế đẩy cửa đi vào.
Ấm áp u tĩnh trong gian phòng, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng Chỉ Diên trên người mùi thơm cơ thể rất giống,
rất dễ chịu.
Gian phòng một bên khác, Chỉ Diên giống như mọi khi tĩnh tọa tại bên cửa sổ, túi đầu đọc sách.
Trong gian phòng, một mảnh tuế nguyệt qua tốt.
Chỉ Diên,
Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi đến gần, tại nàng bên cạnh ngồi xuống.
Chỉ Diên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn,
không nói chuyện, lại tiếp tục túi đầu đọc sách.
Trong lòng Lâm Giang Niên tính toán, Chỉ Diên hôm nay không có đi ra ngoài, Mật Tiên Ti phát sinh sự tình, nàng cần phải còn không biết sao.
Mật Tiên Ti muốn phong tỏa tin tức, tuy nói tin tức không đạt được, nhưng muốn truyền bá ra, chỉ sợ còn cần một chút thời gian.
Có chuyện muốn nói với ngươi.
Tối hôm qua, ta đi ra một chuyến.
Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, giết một người.
Nghe nói như thế, Chỉ Diên động tác trong tay có chút dừng lại, nàng để sách trong tay xuống, ngước mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên mặt.
Ai?
Mật Tiên Ti đại hộ pháp, Triệu Trường Viễn.
Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng.
Chỉ Diên sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đôi mắt đẹp phong mang, ngươi nói, ai?
Ngữ khí tựa hồ có chút kinh ngạc.
Mật Tiên Ti cái vị kia đại hộ pháp, Triệu Trường Viễn.
Lâm Giang Niên lặp lại một lần,
xác định không nghe lầm. Chỉ Diên sắc mặt lập tức nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, hắn chết.
Chết?
Ngươi giết?
Chỉ Diên theo dõi hắn ánh mắt,
tính toán, đúng không người là Liêu Tô giết, nhưng mà hắn nói lên, muốn bỏ năm lên,
cũng coi như là hắn giết ta.
Lâm Giang Niên dừng lại, nhẹ giọng giải thích, tối hôm qua, ta ở trong thành phát hiện người Mật Thiên Ti bí mật ra khỏi thành.
Người cầm đầu chính là Mật Thiên Ti đại hộ pháp, thế là ta một đường theo dõi ra khỏi thành, muốn nhìn một chút hắn đêm hôm khuya khoắt đi làm cái gì.
Kết quả, phát hiện hắn âm thầm cùng Tam hoàng tử nuôi dưỡng tư quân có liên lạc, vị này đại hộ pháp hiếm thấy hiện thân xuất hiện ở ngoài thành. Ta liền dự định quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lâm Giang Niên đem chuyện tối ngày hôm qua ngắt đầu bỏ đuôi cùng Chỉ Diên cặn kẽ nói một lần, nói ngược lại là rất cẩn thận.
Bất quá, hắn xảo diệu che giấu Liêu Tố tồn tại, đem nàng từ trong chuyện tối ngày hôm qua hái được ra ngoài.
Chỉ Diên tại nghe xong Lâm Giang Niên tự thuật sau, thần sắc càng nghiêm trọng.
Rõ ràng, khi biết Tam hoàng tử nuôi dưỡng tư quân cùng Mật Thiên Ti cấu kết sau, nàng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đây cơ hồ chắc chắn Tam hoàng tử cấu kết muốn mưu phản ý đồ.
Chỉ Diên ánh mắt nghiêm trọng, lạnh lùng nói, Tam hoàng tử là muốn binh biến tạo phản.
Không ngoài dự liệu, hắn hẳn là đánh cái chủ ý này.
Lâm Giang Niên gật đầu, chỉ là không nghĩ tới Tam hoàng tử thật cùng Mật Thiên Ti có liên hệ.
Xem ra những năm này Tam hoàng tử ở kinh thành lôi kéo nuôi dưỡng không thiếu thế lực.
Chỉ Diên như có điều suy nghĩ, trong kinh hoàng quyền đấu tranh cùng Lâm Vương phủ mặc dù không có trực tiếp quan hệ, nhưng Lâm Vương phủ không thể tránh khỏi cũng sẽ nhận tác động đến. Tin tức này đích xác rất trọng yếu. Nàng tinh tế suy tư phút chốc, lại đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, ngước mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, ngươi vừa rồi nói mật thiên ti đại hộ pháp là ngươi giết? Lâm Giang Nghiên ho nhẹ một tiếng, đúng vậy a. Thế nào? Tên kia đại hộ pháp võ công cũng không yếu, ít nhất tam phẩm trở lên, chỉ riêng ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, thần sắc càng hồ nghi nói, ngươi giết thế nào? Chương 358, hắn còn có một cái muội muội. Chương 358, hắn còn có một cái muội muội. Chỉ riêng đối với Lâm Giang Nghiên võ công thực lực hiểu rất rõ, cũng tự nhiên tin tưởng, lấy Lâm Giang Nghiên võ công tuyệt đối không có khả năng giết được Mật Thiên Ti đại hộ pháp. Dù là có thế tử thân quân thị vệ hỗ trợ, cũng tuyệt đối không thể. Thế tử thân quân thị vệ cơ hồ là chỉ riêng một tay mang ra, nàng có thể không rõ ràng nội tình. Dù là tao ngộ tập kích, tao ngộ vây khốn, lấy bị kia đại hộ pháp thực lực, muốn trốn chạy mạng sống vẫn là không khó. Như vậy, Lâm Giang Nghiên tối hôm qua là như thế nào giết Triệu Trường Viễn? Đối mặt Chỉ Diên đột nhiên chất vấn, Lâm Giang Nghiên sắc mặt như thường, hắn sớm đã chuẩn bị xong thuyết tử. Tự nhiên là không có khả năng đem Liễu Tô nói ra. Lần trước giết Trần Phi Dương lúc, Chỉ Diên liền từng tức giận nói qua, lần sau lại phát sinh chuyện nguy hiểm như vậy, nhất định phải trước tiên nói cho nàng. Kết quả tối hôm qua Lâm Giang Nghiên không những không có nói với nàng, thậm chí còn cùng Liễu Tô cùng một chỗ. Muốn bị Chỉ Diên biết, Triệu Trường Viễn là Liễu Tô giết, sẽ có hậu quả gì? Lâm Giang Nghiên không dám nghĩ, cho nên chắc chắn không thể đem Liễu Tố giải thích đi ra. Bởi vậy, Lâm Giang Nghiên sáng nay đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Tối hôm qua không cẩn thận đụng phải đại hộ pháp, lúc đó tình huống khẩn cấp, không kịp trở về thông chi Chỉ Diên. Cái này hoàn toàn tình có thể hiểu. Đến nỗi Chỉ Diên dưới mắt hỏi tối hôm qua sự tình, Lâm Giang Nghiên cũng đã sớm chuẩn bị. Đối mặt bên trên Chỉ Diên chất vấn thanh lanh ánh mắt, Lâm Giang Nghiên sắc mặt không đổi nói, kỳ thực người không phải ta tự tay giết. Chỉ Diên theo dõi hắn, tiếp tục truy vấn, là ai? Nàng sớm đã coi đoán trước, cũng không quá lớn phản ứng. Lâm Giang Nghiên võ công tuyệt đối giết không được Triệu Trường Viễn. Tối hôm qua, bên cạnh hắn nhất định còn có khác giúp đỡ. Đến nỗi khác giúp đỡ là ai? Chỉ Diên trong đầu nhanh chóng suy xét lên Lâm Giang Nghiên nhận biết, còn có thể giết Triệu Trường Viễn thực lực người. Trong thoáng chốc, trong óc nàng dần dần hiện lên hai thân ảnh, là Đông Phương Quan Sơn. Lâm Giang Nghiên mà nói, cắt đứt Chỉ Diên suy nghĩ. Đông Phương Quan Sơn. Nghe được cái tên này, Chỉ Diên rõ ràng sững sờ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, hắn tối hôm qua tìm ngươi. Không tệ. Lâm Giang Nghiên chuyện đương nhiên đem tối hôm qua giết Triệu Trường Viễn qua Đông Phương Quan Sơn trên thân. Đông Phương Quan Sơn hôm qua không phải nói hắn đối với Lâm gia trung thành tuyệt đối với hắn cái này Lâm Thế Tử cũng trung thành tuyệt đối sao? Như vậy, thân là Lâm gia trung thành tuyệt đối thuộc hạ, vì chủ tử vắt một cái hoa, hợp tình hợp lý à? Rất hợp lý. Chỉ riêng khi nghe đến cái tên này sau, thần sắc nao nao, như có điều suy nghĩ. Nàng không tiếp tục truy vấn, rõ ràng đã tin tưởng mấy phần. Hôm qua trước kia, nàng liền đã biết được Đông Phương Quan Sơn đến kinh thành, nhưng không rõ ràng hành tung. Đông Phương Quan Sơn thân là Lâm Vương gia dưới tay một trong tứ đại cao thủ, đến kinh thành, về tình về lý đều sẽ tới bái kiến Lâm Giang Nghiên. Tăng thêm người này võ công thực lực đích xác không tầm thường, có hắn ra tay, tối hôm qua Lâm Giang Nghiên có thể giết Triệu Trường Viễn cũng sẽ không đủ lạ lạ. Hết thảy đều rất hợp lý, không có chút sơ hở nào. Hắn ở đâu? Chỉ Diên ngước mắt hỏi. Đi. Lâm Giang Nghiên mở miệng, bắt thượng đi Hứa Châu. Hứa Châu? Chỉ Diên khẽ nhíu mày, hắn đi Hứa Châu làm cái gì? Nói là đi cho Trịnh Hiểu số mệnh con người thu thập cục diện rồi rắm. Lâm Giang Nghiên mở miệng, lại nhìn Chỉ Diên một mắt, hỏi, Trịnh Hiểu số mệnh con người tại Hứa Châu làm cái gì? Chỉ Diên thấp con mắt, trầm mặc phía dưới, nhìn hắn một cái. Báo thủ. Lâm Giang Nghiên có chút ngoài ý muốn, có ý tứ gì? Chỉ Diên nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên, ngựa khí lạnh lùng nói, ngày đó, chùa miếu đêm đó, ám sát Lâm Vương Thế Tử người, cùng Hứa Vương phủ thoát không khỏi liên quan. Nghe Chỉ Diên giảng giải, Lâm Giang Nghiên dần dần ý thức được cái gì Vương phủ đã tra được đầu mối. Lâm Giang Nghiên hít mắt, cùng vị kia Hứa Vương có liên quan. Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, gật gật đầu, không nhất định là Hứa Vương làm, nhưng cùng Hứa Vương phủ hơn phân nửa có quan hệ. Đó không phải là hắn làm. Lâm Giang Nghiên bĩu môi. Trước đây chùa miếu đêm đó gặp chuyện sau đó, Lâm Vương phủ vẫn hoài nghi cùng Hứa Vương phủ có liên quan. Vô luận như thế nào, Hứa Vương phủ đều tẩy thoát không được hiểm nghi. Vương gia phái Trịnh Hiểu số mệnh con người đi Hứa Châu, là vì báo thủ, cũng là cảnh cáo. Chỉ Diên lạnh giọng mở miệng. Lâm Giang Nghiên như có điều suy nghĩ, khó trách nghe nói Trịnh Hiểu số mệnh con người tại Hứa Châu đại khai sát giới, giết không ít người, kết quả Hứa Vương phủ ngay cả một cái giấm đều không phóng. Nguyên lai là chỗ dạng. Hứa Vương phủ ngầm thừa nhận Trịnh Hiểu số mệnh con người tại Hứa Châu giết người, cũng là vì bình phục Lâm Hằng trọng lựa giận một loại phương thức sao? Cái kia Trịnh Hiểu số mệnh con người lại tại Hứa Châu chọc tới phiền phải gì? Cần Đông Phương Quan Sơn đi giúp hắn giải quyết. Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái, không rõ ràng. Hứa Châu cụ thể chuyện gì xảy ra, nàng cũng không rõ ràng. Nhưng có thể để cho Vương gia dưới tay hai vị thân tín cao thủ tề tụ Hứa Châu, nghĩ đến không phải việc nhỏ. Còn có một việc, Chỉ Diên tựa hồ nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt. Ân. Vị kia Hứa Vương Thế Tử, nghe nói cũng tới kinh thành. Hứa Vương Thế Tử. Lâm Giang Niên sững sờ, kém chút quên còn có một người như vậy. Hứa gia chiếm cứ tại Hứa Châu phương bắc, làm việc một mực rất điệu thấp đến nhiều khi thậm chí không ít người đều quên Hứa gia tồn tại. Hứa Vương Thế Tử giống như Lâm Giang Nghiên, Đại Ninh Vương Triều Duy hai vương khác họ Chi Tử, đồng dạng thế tử thân phận, đồng dạng tay cầm trọng binh, thân phận tôn quý. Lâm Giang Nghiên đối với người này hiểu rõ không nhiều, chỉ là lúc trước nghe vị kia thẩm nữ hiệp nhắc qua, nói vị kia Hứa Vương Thế Tử yêu dân như con, ôn tồn lễ độ, là vị chính cống người tốt. Có phải hay không người tốt không rõ ràng, nhưng từ trong đủ loại nghe có thể suy đoán, vị này Hứa Vương thế tử hơn phân nửa có chút đạo đức giả. Thân là một cái từ tiểu cẩm y ngọc thực hoàn khố tử đệ, tính cách lại có thể ôn tồn lễ độ, bình dị gần gũi. Cái này hiển nhiên không quá thực tế. Hơn phân nửa trang, hắn tới kinh thành làm cái gì? Lâm Giang Niên hơi có chút ngoài ý muốn, quay đầu liếc Chỉ Diên một cái. Chỉ Diên nhìn hắn một cái, trầm mặc phía dưới, mới nói, "Hắn là hướng về phía ngươi tới." "Ta?" Lâm Giang Niên càng nghi hoặc, lúc này cảnh giác, tên kia có Long Dương chuyện tốt, ưa thích nam nhân hay sao? Đồ chơi gì? Hướng về phía hắn tới. Chỉ Diên sắc mặt có chút mất tự nhiên, hơi hơi phiếm hồng rời đi ánh mắt. Trầm mặc phút chốc, mới nói, không rõ ràng mục đích của hắn, bất quá, hắn đích thật là hướng về phía ngươi tới. Biết ngươi vào kinh thành sau, hắn từ Hứa Châu chạy đến, mấy ngày trước đây vừa tới kinh thành thực sự là hướng về phía hắn tới. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, hắn cũng không tin vị kia Hứa Vương thế tử là đơn thuần hướng về phía hắn tới. Tiểu tử kia giờ phút quan trọng này tới kinh thành, mục đích chắc chắn không đơn giản. Bây giờ trong kinh ở vào hỗn loạn lúc, Hứa Vương thế tử lại lẫn vào một cước đi vào, sẽ để cho nguyên bản là không rõ ràng thế cục thêm ra không thiếu biến số. Một mình hắn tới. Lâm Giang Niên hỏi, bên cạnh còn theo ai? Chỉ Diên nói, trừ hắn, còn có hắn cái vị kia muội muội cũng tới. Muội muội? Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn ngạc nhiên, hắn còn có một cái muội muội. Kinh thành, phủ công chúa, đương kim thiên tử hải tử rất nhiều, được tương chịu lại cũng không nhiều. Mà có thể giống trưởng công chúa dạng này, tuổi còn trẻ liền bị phong trưởng công chúa, lại ban thưởng công chủ phủ đệ cũng chỉ có một mình nàng. Từ nhỏ đến lớn, vị này trưởng công chúa có thụ ân sủng, mà nàng cũng không khiến người ta thất vọng, mấy tuổi bị đưa vào kiếm đạo, tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa, rất nhanh triển lộ ra kinh người thiên phú võ học, văn danh thiên hạ. Trong kinh dần dần phồn hoa náo nhiệt, phủ công chúa trước cửa lại thanh lãnh vô cùng. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng sát ở phủ công chúa ngoài cửa, phủ công chúa bên ngoài thị vệ lúc này cảnh giác, có người bước nhanh về phía trước. Người nào ở đây? Xe ngựa màn xe xốc lên, Lâm Giang Niên từ trong xe ngựa nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước thị vệ, cầm trong tay lệnh bài lấy ra, ta muốn gặp các ngươi công chúa điện hạ. Cửa ra vào thị vệ nhìn thấy Lâm Giang Niên lệnh bài trong tay, lúc này tâm thần chấn động. Ngữ khí dừng một chút, vội vàng cung kính nói, "Chờ, thuộc hạ này liền tiến đến bẩm báo." Cửa ra vào thị vệ rất mau đưa Lâm Giang Niên đưa vào phủ công chúa, sau đó bước chân vội vàng tiến đến bẩm báo. Lâm Giang Niên bước vào phủ công chúa, đánh giá bốn phía. Đây vẫn là hắn lần đầu tiên tới này. Dĩ vãng mấy lần gặp vị kia trưởng công chúa, hoặc là ở kinh thành nhà, hoặc chính là trong cung, đây vẫn là lần đầu tiên tới phủ công chúa. Không thể không nói, thân là phủ công chúa, quả nhiên là phú quý xa xỉ hảo, vô luận là trang trí vẫn là bày biện, đều biểu lộ ra khá là đại khí ung dung, dưới mái hiên từng hàng đèn cung đình, khảm nạm tại trên màn cửa dạ Minh Châu, đắt đỏ giá trị liên thành. Phủ thượng thị vệ tại nhìn thấy lệnh bài sau, tất cả đối với Lâm Giang Niên tất cung tất kính. Thị vệ không rõ ràng trước mắt người trẻ tuổi là ai, nhưng người này có công chúa lệnh bài, hẳn là đối với công chúa cực kỳ trọng yếu người, không dám thất lễ. Đang lúc Lâm Giang Niên chờ lấy thị vệ tiến đến bẩm báo lúc, hắn buồn bực ngán ngẩm tại trong tiền thính đánh giá bốn phía. Đúng lúc này, phía trước trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Cẩm Tú. Lâm Giang Niên hô một tiếng. Nguyên bản cách đó không xa đang chuẩn bị rời đi đạo thân ảnh kia, nghe được Cẩm Tú tên, dừng bước, vô ý thức quay đầu, lộ ra một tấm tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ. Quả nhiên là Cẩm Tú. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Giang Niên hắn cất bước đến gần, cười nói, các ngươi công chúa vừa đi gần, gặp trước mắt Cẩm Tú đang mặt không biểu tình nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc phản ứng. Cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng bên trong, còn có mấy phần không biết làm sao. Ngươi thế nào? Lâm Giang Niên rất nhanh nhìn ra nàng không đúng, nghi ngờ nói, không cao hứng. Không có. Nàng thanh lãnh mở miệng, ngữ khí không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Có chút lạnh nhạt. Ân. Lâm Giang Niên chớp mắt, cái này cũng không giống như là Cẩm Tú a. Có đoạn thời gian không gặp, như thế nào vừa thấy mặt nàng là phó biểu tình như vậy? Ngươi làm sao? Lâm Giang Niên có chút buồn bực, đi lên trước cách nàng càng gần chút, cười khẽ, như thế nào, mấy ngày không thấy, bắt đầu cho bản thế tử bày sắc mặt. Chẳng lẽ, còn tại nhớ bản thế tử thủ? Trước mắt Cẩm Tú phát giác được Lâm Giang Niên đến gần, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt lúc này hiện lên vẻ kinh hoàng, nàng vô ý thức lùi lại hai bước. Ngươi đừng tới đây, ngữ khí hốt hoảng, hơi có chút lắp bắp. Trắng non trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi. Mà lúc này Lâm Giang Niên cũng cuối cùng ý thức phát giác được chỗ nào không đúng. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Cẩm Tú nhìn mấy lần, vặn lên lông mày, ngươi không phải Cẩm Tú. Trước mắt Cẩm Tú không nói chuyện, cắn chặt môi dưới, cảnh giác và kinh hoàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ánh mắt thực chất hình như có mấy phần buồn bực xấu hổ hiện lên. Một giây sau, nàng quay người chạy đi, cũng không quay đầu lại, rất nhanh tiêu thất. Lâm Giang Niên không có đi truy, đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không đúng, cô nương này giống như thật không phải là Cẩm Tú. Mặc dù dài cùng Cẩm Tú giống nhau như lúc, nhưng vô luận là khí chất vẫn là ngôn hành cử chỉ, đều cùng Cẩm Tú hoàn toàn không giống. Cẩm Tú tính cách sinh động lịch ngợm, hơn nữa rất yêu cười, nụ cười ngọt ngào đáng yêu, rất có sức cuốn hút, liền nói chuyện cũng là ngọt ngào thân mật âu yếm. Nhưng vừa rồi vị này, ngoại trừ cùng Cẩm Tú lớn lên giống, liền sẽ không có địa phương khác tương tự. Rõ ràng chính là hoàn toàn khác biệt tính cách. Cái này Cẩm Tú có thể chứa không ra. Bất quá, trước đó cũng không nghe Cẩm Tú nói qua, nàng có sinh đôi tỉ muội. Lâm Giang Niên nghi hoặc, đúng lúc này, sau lưng một thanh âm truyền đến. Thế tử điện hạ, xin mời đi theo ta. Một cái thị nữ xuất hiện tại sau lưng, cung kính mở miệng. Lâm Giang Niên thu hồi tâm thần, gật đầu một cái, đuổi kịp người thị nữ này. Xuyên qua đình hành lang, đi tới phủ công chúa nội viện. Thế tử điện hạ, mời đến. Lâm Giang Nhiên cất bước đi vào nội viện. Viện bên trong vắng vẻ, phía trước cách đó không xa tọa lạc một tòa 3 tầng lầu lầu cát. Lầu cát phía trước trên một miếng đất trống, có một khối bãi cỏ, trên đồng cỏ có tòa cái đỉnh. Viện bên trong 4 phía xó xỉnh còn trưng bày một chút không biết tên hoa hoa thảo thảo. Bởi vì là vào đông, hoa cỏ cơ hồ tàn lụi, biểu lộ ra khá là tịch mịch. Lâm Giang Nhiên ngước mắt nhìn lại, ngay tại cái kia lẻ loi trong đỉnh, đứng lặng yên lấy một đạo bạch y thân ảnh. Bạch y phiêu vũ nổi bật, tuyệt lạnh mà độc lập. Trong trẻo lạnh lùng thân ảnh đứng lặng trong gió lạnh, không hiểu có loại nói không ra lấy diễm. Phản phất cùng thiên địa ở giữa hòa làm một thể, cho người ta một loại nói không ra khí tức cảm giác. Tựa hồ nghe được sau lưng tiếng bước chân, trong đỉnh thân ảnh chậm rãi quay tới. Một tấm khuynh thành gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt. Không thi phấn trang điểm khuôn mặt, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, xinh đẹp động lòng người, không gì sánh được. Chỉ có điều, cái này hoàn toàn như trước đây lạnh như băng thần sắc, lại làm cho phần này đẹp bị kín một tầng sương lạnh. Lạnh để người có chút không dám nhìn thẳng. Quá lạnh. Mỗi lần gặp vị này trưởng công chúa, đều cảm giác nàng giống như là cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm thân thể. Tựa như cái xác không hồn. Chẳng lẽ, đây chính là trở thành thiên tài đại giới? Trong lòng Lâm Giang Niên cảm khái, tập trung ý chí, chậm rãi tiến lên, bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa hai tay sau lưng, lạnh lùng rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, dò xét thật lâu, vừa mới mở miệng, ngươi tìm ta. Chính là, chuyện gì? Thanh âm của nàng lạnh tanh lấy. Không hổ là trưởng công chúa, chưa bao giờ dây dưa dài dòng, gọn gàng. Lâm Giang Niên cân nhắc một chút, mở miệng, ngay tại tối hôm qua, ta một lần tỉnh cờ biết được một cái bí mật, ta cảm giác công chúa hẳn là đối với bí mật này sẽ cảm thấy hứng thú, hắn hôm nay đến tìm trưởng công chúa chính là vì tam hoàng tử nuôi dưỡng tư quân một chuyện mà đến. Lâm Giang Niên đối với hoàng quyền đấu tranh không có hứng thú, nhưng hắn đối với hủy đi vị kia tam hoàng tử đại cảm thấy rất hứng thú. Tam hoàng tử bí mật huấn luyện tư quân rõ ràng chính là vì mưu phản, Lâm Giang Niên tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Vị hoàng đế này ai cũng có thể làm, duy chỉ có tam hoàng tử không được. Đang lúc Lâm Giang Niên suy nghĩ làm như thế nào cùng trưởng công chúa nhắc lên chuyện này, thuận tiện từ nàng ở đây vớt chút chỗ tốt lúc. Nghe được tối hôm qua hai chữ trưởng công chúa, giống như là nhớ tới cái gì giống như, đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Người tối hôm qua, mượn bản cung danh nghĩa ra khỏi thành đi làm cái gì? Chương 359, trưởng công chúa có nổi. Chương 359, trưởng công chúa có nổi. Thỉnh lình đột nhiên bị Lý Phiếu Miểu chất vấn, Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, nàng nhanh như vậy liền đạt được tin tức. Xem ra, vẫn là xem nhẹ vị này trưởng công chúa ở kinh thành nhãn tuyến. Trưởng công chúa giống như nhìn ra Lâm Giang Niên suy nghĩ trong lòng, mà không biểu tình nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, ngươi làm thiên ý vô phùng. Trong lòng Lâm Giang Niên bi kinh, trong nháy mắt hiểu được cái gì, trên mặt hiện lên một vòng bừng tỉnh nụ cười, đương nhiên không thể, không phải sao, vẫn không thể nào giấu giếm được trưởng công chúa điện hạ sao? Hắn đích xác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải ngoài ý liệu. Lâm Giang Niên tối hôm qua dùng trưởng công chúa lệnh bài, mượn nàng danh nghĩa ra khỏi thành, chuyện này tự nhiên không gạt được chính chủ. Chỉ là không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy liền được tin tức. So Lâm Giang Niên mong muốn muốn ngắn. Trưởng công chúa đứng ở trong đỉnh, bóng hình áo trắng xinh đẹp, cô lãnh ngạo nhiên, cái kia Trương Ba Lan không kinh sợ đến mức hai con ngươi rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, dò xét rất lâu. Vừa mới âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì giết Triệu Trường Viễn? Lâm Giang Niên ngước mắt, tăng trưởng công chúa đang theo dõi hắn, tựa hồ đã sớm đem hắn xem thấu. Lâm Giang Niên đầu tiên là trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, Triệu Trường Viễn là ai? Trưởng công chúa lạnh lùng nhìn hắn, ngươi hà tất lại trang? Nàng một mắt đâm thủng Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên trầm mặc, một lát sau vừa mới thở dài nói, điện hạ làm sao lại cho rằng hắn là ta giết? Bằng không thì đâu? Trưởng công chúa đạm nhiên mở miệng, không có dư thừa nói nhảm, giống như là sớm đã nhận định, người là Lâm Giang Niên giết. Lâm Giang Niên thấy thế, mở miệng nói, điện hạ, mọi thứ đều phải giảng chứng cứ. Không có chứng cứ, ngươi sao có thể nhận định người là ta giết? Trưởng công chúa vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên đôi mắt, nàng tự nhiên nghe ra Lâm Giang Niên ý ở ngoài lời. Một lát sau, nàng mặt không chút thay đổi nói, người mật thiết đi, tới tìm bản cung. Lâm Giang Niên hơi ngạc nhiên, sững sốt một lát, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Triệu Trường Viễn thân là mật thiên ti đại hộ pháp, hắn cái này vừa chết, tình huống so Trần Phi Dương chết càng phải nghiêm trọng. Tăng thêm trong khoảng thời gian này mật thiên ti cao thủ liên tiếp lọt vào tập sát, át sẽ gây nên hoài nghi, không có gì bất ngờ xảy ra, mật thiên ti sẽ nhớ hết tất cả biện pháp điều tra chân tướng. Tối hôm qua Triệu Trường Viễn tại bên ngoài kinh thành gặp chuyện bỏ mình, mà liền tại Triệu Trường Viễn trong đêm ra khỏi thành sau không bao lâu, Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố cũng đúng lúc ra khỏi thành. Nửa đêm, hai người ra thành hành tung, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới mật thiên ti hoài nghi. Tối hôm qua Lâm Giang Niên mượn làm trưởng công chúa làm việc danh nghĩa ra thành, một cách tự nhiên, mật thiên ti sẽ hoài nghi đến trưởng công chúa trên thân. Thì ra là thế. Lâm Giang Niên bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng hết thảy. Xem ra là ta cho trưởng công chúa trêu chọc tới phiền phức. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, người mật thiên ti hoài nghi là trưởng công chúa giết Triệu Trường Viễn. Trưởng công chúa theo dõi hắn, ngươi cố ý? Tuyệt không chuyện này. Lâm Giang Niên lắc đầu phủ nhận. Tối hôm qua giết Triệu Trường Viễn ý nghĩ đơn thuần ý muốn nhất thời, Lâm Giang Niên cũng không liên tưởng quá nhiều. Nhưng bây giờ tinh tế tưởng tượng, tựa hồ trưởng công chúa thật đúng là thay hắn gánh tội. Mật thiên ti mặc dù không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chỉ sợ hơn phân nửa đã hoài nghi đến trưởng công chúa trên thân. Lâm Giang Niên tối hôm qua mượn nàng danh nghĩa ra khỏi thành, vốn là có hoài nghi động cơ, trưởng công chúa không giải thích được. Lại thêm vị kia đại hộ pháp võ công cực cao, thâm bất khả chắc, trong kinh ít có người có thể cùng chống lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, trước mắt vị này trưởng công chúa võ công đồng dạng cực cao, vừa vặn thỏa mãn cái kia ít có người điều kiện. Lại thêm, Mật Thiên Ti bị trong kinh vị kia hoạn quan nắm giữ trong tay, Trần Chiêu cùng thái tử điện hạ bản thân có mâu thuẫn, mà trưởng công chúa lại cùng thái tử điện hạ là thân huynh muội, hai người quan hệ rất tốt. Không thể không nói, trưởng công chúa cơ hồ thỏa mãn giết Triệu Trường Viễn tất cả động cơ. Đã như thế, Mật Thiên Ti hoài nghi bên trên nàng, cũng liền hoàn toàn hợp tình hợp lý. Không thể không nói, lần này, thật đúng là trưởng công chúa thay Lâm Giang Niên dưới lưng một ngụm nồi lớn. Ta tuyệt không giá họa công chúa điện hạ chi ý, tối hôm qua sự tình, đơn thuần trùng hợp Lý Phiếu Miểu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, không nói một lời. Một lúc sau, mới mặt không chút thay đổi nói, ngươi vì cái gì giết hắn? Đến một bước này, Lâm Giang Niên lại nghĩ giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Tối hôm qua sự tình tuy nói không có chứng cứ, nhưng trưởng công chúa đã tin tưởng người chính là hắn giết. Thế là, Lâm Giang Niên khẽ thở dài, nói, tự nhiên là vì gạt bỏ Mật Thiên Ti vây cánh. Nghe được lời giải thích này, trưởng công chúa nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, trên khuôn mặt lạnh lẽo giống như hơi có chút hồ nghi. Ngươi cùng Mật Thiên Ti có ân oán? Bây giờ không có, không có nghĩa là về sau không có. Lâm Giang Niên khẽ cười nói, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trưởng công chúa nhìn hắn một cái, không tiếp tục hỏi. Nàng một mắt xem thấu, Lâm Giang Niên cũng không hề hoàn toàn nói thật. Bất quá, nàng cũng không quan tâm chuyện này. Một cái Triệu Trường Viễn ở trong mắt nàng, bất quá là phụ hoàng thủ hạ nuôi một con chó, chết liền chết. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Trưởng công chúa hờ hững nhìn xem Lâm Giang Niên, lạnh giọng mở miệng. Mật Thiên Ti kiêng kỵ Lý Phiếu Miểu thân phận, không dám cứng rắn tra, nhưng cùng lúc, Mật Thiên Ti tuyệt đối sẽ hoài nghi bên trên nàng. Dù là không có chứng cứ, trước mắt vị này trưởng công chúa cũng trình độ nhất định giúp Lâm Giang Niên hấp dẫn phần lớn chú ý, nàng không có bán đứng Lâm Giang Niên, cái này đích xác xem như một cái đại nhân tình. Đa tạ trưởng công chúa trượng nghĩa ra tay. Lâm Giang Niên chắp tay nói. Trưởng công chúa theo dõi hắn, cắt đứt Lâm Giang Niên lời nói, ngươi dự định như thế nào hoàn lại? Công chúa điện hạ hy vọng ta như thế nào hoàn lại? Lâm Giang Niên chớp mắt, không ngờ tới vị này trưởng công chúa nói chuyện thẳng thừng như vậy. Ngươi nói xem. Nàng yên tĩnh đứng tại trong đỉnh, cư cao lâm hạ nhìn hắn, mặt không biểu tình, lại có loại khí thế không giận tự uy. Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần, đi vào trong đỉnh, đi tới nơi này vị trưởng công chúa trước mặt. Đến gần chút, mới càng có thể cảm nhận được vị này trưởng công chúa trên người lãnh ý phảng phất có cố hàn ý từ trên người nàng đánh tới, khiến cho không khí chung quanh hơi hơi giảm xuống không thiếu. Nàng vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở chỗ đó, lạnh lùng nhìn về Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên ngồi ở trong đỉnh trước bàn, trước mặt trên bàn đá, đang lặng lặng để cái thanh kia trưởng công chúa chưa bao giờ ly thân ngân nguyệt kiếm. Kiếm như kỳ danh, khí chất cùng nó chủ tử giống như, tràn ngập một cỗ nói không ra hàn ý. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng động tay sờ lên, rất vui vẻ chịu đến thân kiếm tràn ngập lãnh ý, cùng với một vòng như ẩn như hiện sắc khí. Trong đỉnh, Lý Phiếu Miểu nhìn thấy Lâm Giang Niên để tay tại nàng trên thân kiếm, con ngươi trong trẻo lạnh lùng khó mà phát giác giống như khẽ nhíu một cái. Ánh mắt càng lạnh. Quả nhiên là thanh hảo kiếm. Lâm Giang Niên nhịn không được cảm khái, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước cái kia toàn thân trên dưới bao bọc tại lạnh nhạt khí chất bên trong nữ tử, hướng về nàng vây vây tay, điện hạ hà tất vẫn đứng. Trưởng công chúa không nói chuyện, đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Điện hạ không phải là muốn ta hoàn lại ân tình sao? Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, ta chỗ này có cái tin tức, không biết điện hạ cảm giác không có hứng thú. Nói xong, Lâm Giang Niên ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, điện hạ chẳng lẽ không hiếu kỳ, tối hôm qua ta tại sao lại trong đêm ra khỏi thành? Lý Phiếu Miểu theo dõi hắn, không nói chuyện. Giết Triệu Trường Viễn chỉ là ý muốn nhất thời ý nghĩ, tối hôm qua ta ra thành mục đích thực sự là muốn nhìn một chút hắn nửa đêm lén lút đi làm cái gì. Kết quả ngươi đoán làm gì? Thật đúng là để cho ta phát hiện một bí mật lớn. Lâm Giang Niên đối mặt bên trên Lý Phiếu Miểu con mắt, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, ngươi đoán, ta tại bên ngoài kinh thành phát hiện cái gì? Lý Phiếu Miểu vẫn là không có mở miệng. Sắc mặt càng lạnh. Nàng không thích loại này hỏi lại hình giao lưu phương thức, nhưng tên trước mắt này tựa hồ rất ưa thích dạng này. Có chuyện nói thẳng. Trưởng công chúa lạnh lùng nói. Tăng trưởng công chúa mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc, Lâm Giang Niên lúc này mới thành thơi tự tại, chậm rãi mở miệng. Ta phát hiện tam hoàng tử tại bên ngoài kinh thành tư quân. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trưởng công chúa sắc mặt phản ứng. Gặp nàng thần sắc nao nao, sau đó lại khôi phục không có chút rung động nào. Lâm Giang Niên trong nháy mắt ý thức được cái gì, khi mắt, người đã sớm biết. Trưởng công chúa trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, đoán được. Đoán. Lâm Giang Niên bừng tỉnh. Đích xác, vị yêu tam hoàng tử lưu thủ trong kinh, mục đích sớm đã mọi người đều biết. Liền Lâm Giang Niên đều biết tam hoàng tử hơn phân nửa có tư quân, trưởng công chúa như thế nào lại đoán không được? Người không có điều tra. Lâm Giang Niên hỏi. Hắn giấu rất sâu. Trưởng công chúa trầm mặc mở miệng, lại ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi là thế nào biết đến? Giống như ngươi, cũng là đoán. Trưởng công chúa theo dõi hắn, mà không biểu tình, ngươi phải cùng ta nói là cái này. Tự nhiên không phải. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, tam hoàng tử nuôi dưỡng tư quân một chuyện, trước mắt vị này trưởng công chúa đã biết được, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là vị kia thái tử điện hạ cũng sớm tin tưởng, cũng coi như không thể bí mật gì. Từ bên ngoài thành gần nhất đủ loại dấu hiệu đến xem, ngươi vị này hoàng đệ chỉ sợ gần đây sẽ có hành động. Lâm Giang Niên lại nhắc nhở một câu, hắn chỉ sợ sẽ làm loạn. Nghe nói như thế, trưởng công chúa khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói chuyện. Lý Nguyên gia tâm, nàng đã sớm tin tưởng. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của hắn chính là thái tử chi vị. Nàng sớm đã nhắc nhở qua thái tử nhiều lần, nhưng thái tử lúc nào cũng bận tâm huynh đệ thân tình, không muốn triệt để bạch mặt, thậm chí tình nguyện nhường ra thái tử chi vị tới. Hành vi này không khác ngu xuẩn vô cùng. Nàng khuyên qua thái tử, nhưng chẳng ăn thua gì. Thái tử tính cách không quả quyết, đích xác bản thân cũng không phải là một cái hợp cách đế vương. Nhưng Lý Nguyên lại càng không phù hợp. Bây giờ trong triều thế cục mặc dù bất ổn, nhưng còn không có loạn đến cái kia bước chân. Đoạn thời gian trước thái tử đột nhiên bị bệnh, mặc dù không có chứng cứ cho thấy, nhưng thái tử bị bệnh, không thể tưởng tượng, không thể không khiến người hoài nghi. Nàng rất khó không nghi ngờ, ở trong đó sau lưng có phải hay không có Lý Nguyên đang làm trò quỷ. Hắn nuôi dưỡng Tư Quân, có phải hay không muốn? Nhưng ý niệm vừa hiện lên, nàng lại tại trong lòng bỏ đi ý nghĩ này. Rất không có khả năng. Vẹn vẹn chỉ dựa vào dưới tay hắn chi kia Tư Quân, rất khó thành sự, chớ nói chi làm hữu phản. Không nói đến kinh thành phòng ngự nghiêm ngặt, chú đóng trọng binh. Liền trong hoàng cung bên ngoài đều có ngự lâm quân tại, vững như thành đồng. Lý Nguyên nếu là dùng sức mạnh, không chiếm được tiện nghi gì. Còn có một việc. Tăng trưởng công chúa cúi đầu trầm tư lấy, Lâm Giang Niên lại nói, tối hôm qua ta theo dõi Triệu Trường Viễn ra khỏi thành lúc, phát hiện một cái bí mật Triệu Trường Viễn cùng Tam hoàng tử chi kia Tư Quân có liên hệ. Ngươi nói cái này có khéo hay không? Nghe được tin tức này, vốn là còn đang tại cúi đầu trầm tư Lý Phiếu Miểu, đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Trưởng công chúa phản ứng, tại Lâm Giang Niên trong dự liệu. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, Tam hoàng tử cùng Trần Chiêu qua lại, hai người bọn họ vô cùng có khả năng cấu kết lại với nhau. Nghe Lâm Giang Niên từng chữ từng câu âm thanh, nguyên bản từ đầu đến cuối lạnh nhạt Lý Phiếu Miểu, thần sắc khẽ biến. Rõ ràng tin tức này ngoài dự liệu của nàng, cũng làm cho nàng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi xác định? Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, chất vấn. Lâm Giang Niên khoát tay, ta cần gì phải lừa ngươi? Trưởng công chúa trầm mặc, không nói lời gì nữa, thần sắc trên mặt dần dần nghiêm trọng. Nàng cũng không lo lắng Tam hoàng tử dưới tay Tư Quân, chỉ dựa vào một chi Tư Quân muốn mưu phản đơn giản chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng nếu Tam hoàng tử có Trần Chiêu ủng hộ, tình huống đem hoàn toàn khác biệt. Trần Chiêu trưởng công chúa ánh mắt nghiêm trọng. Người này tuy chỉ là phụ hoàng bên người một cái hoạt quan, nhưng lại không ai dám xem nhẹ. Người này có thụ phụ hoàng tin mù quáng, trưởng khống mật thiên ti dưới tay ưng khuyển cao thủ nhiều như mây, trong triều thế lực khổng lồ, không người dám kinh thị. Từ xưa đến nay, hoạn quan loạn chính tình huống cũng không hiếm thấy. Nhưng giống Trần Chiêu như vậy, trưởng khống khổng lồ như thế quyền hạn người, lại rất ít. Càng quan trọng chính là, phụ hoàng đối với người này cực kỳ tín nhiệm, người này trong cung quyền hạn so với nàng và thái tử cao hơn. Chí mạng nhất nhưng là, Tam hoàng tử nếu muốn mưu phản, bày ở trước mặt hắn có cái vấn đề lớn nhất, như thế nào lặng yên không một tiếng động công phá kinh thành thành phòng, cùng với hoàng cung cấm vệ quân. Mà Trần Chiêu, trong tay vừa vặn thật có thể tự do ra vào kinh thành cùng hoàng thành quyền hạn. Nghĩ tới đây, trưởng công chúa thần sắc khẽ biến. Nếu không có sớm dự liệu được điểm ấy, một khi bị đánh một cái trở tay không kịp, hậu quả khó mà lường được. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem bây giờ trầm mặc trong suy tư trưởng công chúa, sắc mặt nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng trên mặt lại nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Lâm Giang Niên tin tưởng, hắn hôm nay tới đây mục đích đã đạt đến. Bản thế tử đưa tới nhân tình này, trưởng công chúa điện hạ còn hài lòng. Trưởng công chúa nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, tin tức này rất trọng yếu. Lâm Giang Niên cười nói, trưởng công chúa hài lòng liền tốt, đã như thế, giữa ngươi ta coi như thành toàn xong. Trưởng công chúa nhìn xem hắn, không nói chuyện. Một lúc sau, mặt không thay đổi gật đầu. Không có việc gì mà nói, ta trước hết cáo tử. Hôm nay tới đây mục đích đã đạt đến, Lâm Giang Niên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cùng vị này trưởng công chúa ở cùng một chỗ, hắn ít nhiều có chút không quá thích ứng. Nàng quá lạnh. Mặc dù dáng dấp rất đẹp, nhưng cái này dáng vẻ lạnh như băng, cùng một tảng băng đống tựa như, rất khó để cho người ta nhắc lên tình thú. Còn không bằng trở về trêu chọc tiểu trúc, khi dễ một chút chỉ riêng. Còn nữa, vị này trưởng công chúa không có chút nào hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn đường đường Lâm thế tử thật xa chạy đến, liền chén nước trà đều không phải uống. Như thế đạo đại khách, ai đây nếu là cưới nàng, nhiều lắm xui xẻo. Quấy dậy, Lâm Giang Niên đứng dậy cáo tử, quay người rời đi về lạc. Trưởng công chúa đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên thân ảnh đi xa, không nói một lời. Lâm Giang Niên đang chuẩn bị đi về, rời đi viện tử sau mới vừa đi không có mấy bước, đâm đầu vào đụng tới một thân ảnh. Một vị thân mang cẩm y váy dài tuổi trẻ nữ tử xuất hiện tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt, nàng nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, hơi sững sờ, trên mặt hiện lên một vòng không giấu được vui mừng. Thế tử điện hạ. Lâm Giang Niên nhưng là đánh giá trước mắt vị này bộ dáng quen thuộc thiếu nữ, nghi hoặc không chắc. Ngươi là? Cẩm Tú. Cảm tạ đỏ ra ẻ mẩn mặt thượng. Chương 360, ai mới là tỷ tỷ? Chương 360, ai mới là tỷ tỷ? Trước mắt cẩm y thiếu nữ liền giật mình, ngạc nhiên, sau đó trên mặt hiện lên một vòng tức giận vẻ u oán. Giọng nói của nàng mở miệng yếu ớt, điện hạ thật đúng là quý nhân hay quên chuyện, lúc này mới bao lâu không thấy, đều không nhận ra nô gia. Lâm Giang Niên nhìn thiếu nữ trước mắt cái này bộ dáng quen thuộc, ngữ khí và khí chất, lúc này ra kết luận, cái này là thực sự Cẩm Tú không thể nghi ngờ. Tướng mạo có thể ngụy trang, nhưng khí chất rất khó bắt trước. Trước mắt cô gái này giọng nói chuyện cùng thần sắc, cũng không có nghi là Lâm Giang Niên quen thuộc cái kia Cẩm Tú. Như vậy, lúc trước đụng phải vị kia là ai? Cẩm Tú, ngươi có phải hay không có cái cùng ngươi dáng dấp giống nhau như lúc tỉ muội? Lâm Giang Niên đột nhiên hỏi. Cẩm Tú nguyên bản trong lòng còn tức giận bất bình, cái này Lâm Thế Tử nhìn thấy nàng, lại hỏi thân phận của nàng. Lúc này mới bao lâu không thấy, hắn liền nàng hình dạng ra sao đều quên, không nhận ra nàng. Quả nhiên không tệ, cái này Lâm Vương Thế Tử chính là một cái bạc tình bạc nghĩa đàn ông phụ lòng. Có mới nối cũ. Đoạn thời gian trước đủ loại đùa giỡn nàng, lừa gạt nàng đi khương phủ, thậm chí hắn còn cùng trưởng công chúa nói, để cho trưởng công chúa đem nàng đưa cho hắn. Kết quả một cái chớp mắt, đều không nhận ra nàng. Cẩm Tú trong lòng vừa tức vừa giận, còn có một cỗ không hiểu ủy khuất cảm xúc hiện lên. Đang lúc này, nàng lại thình lình nghe được Lâm Giang Niên đột nhiên lời nói, sừng sốt một chút. Muội, muội muội. Cẩm Tú sững sờ tại chỗ, chớp mắt một cái con ngươi, nhìn xem Lâm Giang Niên, ngươi gặp qua An Bình? An Bình. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, giống như hiểu được, ngươi thật là có cái tỉ muội. Xem như thế đi, Cẩm Tú lúc này mới phản ứng lại, trước mắt Thế Tử Điện Hạ vì cái gì vừa rồi hỏi nàng có phải hay không Cẩm Tú. Cảm tình là hắn đã nhìn thấy qua mình. Ngươi sẽ không phải là đem nàng xem như ta đi. Cẩm Tú ý thức được cái gì, hầu nghi nói, Điện Hạ, ngươi có phải hay không chiếm tiện nghi của nàng? Ngươi nghĩ gì thế? Gặp Cẩm Tú bộ dáng khẩn trương, Lâm Giang Niên tức giận nói, ta vừa rồi tới phủ công chúa thời điểm, đụng phải một người dáng dấp cùng ngươi giống nhau như lúc cô nương. Ta suy nghĩ tưởng rằng ngươi đây, không nghĩ tới nàng lạnh như băng không để ý ta nói đến đây. Lâm Giang Niên giọng nói vừa chuyển, ngươi chừng nào thì có cái tỉ muội? Như thế nào chưa từng nghe ngươi nói? Điện hạ ngươi cũng không hỏi a? Cẩm Tú mặt mũi tràn đầy vô tội, dừng lại, lại buông lỏng khẩu khí, lúc này mới giải thích, nàng cứ gọi An Bình, xem như đồng bào của ta muội muội. Xem như chúng ta thực sự là đồng bào tỉ muội, bất quá nàng không thể nào thừa nhận chính là. Cẩm Tú yếu ớt thở dài, ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt, nàng mặc dù giống như dung mạo ta, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt. Tính cách nàng quái gở, không thích sống chung, còn là một cái không thích nói chuyện câm điếc, tính khí cũng không tốt đẹp gì. Nói đến đây, Cẩm Tú tựa hồ nhớ tới cái gì, có chút khẩn trương nói, điện hạ, ngươi không có chuyện nhưng tuyệt đối đừng trêu chọc nàng. Vì cái gì? Náo nàng không tốt lắm. Cẩm Tú chỉ đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, tính khí lớn coi như xong, còn nữa thích động thủ đánh người. Lâm Giang Niên ngạc nhiên, ngươi xác định không phải ngươi cùng ngươi muội muội có thủ, cố ý nói nàng nói xấu? Tuyệt không chuyện này. Cẩm Tú thể thốt phủ nhận. Trầm mặc sau đó, nàng lại sâu xa nói, bất quá nàng đích xác rất quái gở, không vui gặp người, cũng gần như không đi ra ngoài. Trước đây công chúa đem chúng ta từ kiếm đạo mang về trong cung sau, nàng liền không có như thế nào rời đi ở đây. Điện hạ ngươi phía trước đem nàng xem như ta, hẳn là làm nàng sợ. Bất quá điện hạ yên tâm, nàng nhận biết ngươi, sẽ không tổn thương ngươi. Nghe Cẩm Tú điệp điệp thôi nghỉ giải thích, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, Cẩm Tú lại thật có cái song bảo thai muội muội. Các nàng đôi tỷ muội này, một cái tính cách nhiệt tình, một cái lạnh lùng như băng. Thật đúng là đừng nói, có chút ý tứ. Có ý tứ. Đi. Biết được sự tình ngọn nguồn sau, Lâm Giang Niên gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi. Cẩm Tú nhưng là trước mắt, có chút ngoài ý muốn, điện hạ, muốn đi. Lâm Giang nhìn nàng một cái, như thế nào? Không nỡ ta. Cái kia không có. Cẩm Tú lúc này phủ nhận. Lâm Giang Niên nhíu mày, Cẩm Tú cô nương, muốn đi nhà ta ngồi một chút sao? Không cần. Cẩm Tú sắc mặt xấu hổ, lui về sau một bước. Điện hạ đi thong thả, nô tỳ liền không tiễn. Nguyên bản còn muốn trêu đùa một chút trưởng công chúa người thị nữ này, bất quá nghĩ nghĩ, Lâm Giang Niên vẫn là từ bỏ. Lần sau gặp. Lâm Giang Niên hướng về phía nàng lộ ra một cái nụ cười rực rỡ, quay người rời đi. Cẩm Tú đứng tại chỗ, sắc mặt từng đỏ, hơi có chút xấu hổ nhìn xem Lâm Giang Niên bóng lưng rời đi. Thẳng đến Lâm Giang Niên thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, nàng mới từ từ lấy lại tinh thần. Cặp kia con ngươi trong suốt sáng ngời bên trong, hình như có mấy phần phức tạp thần sắc. Sau đó, nàng tập trung ý chí, xoay người lại đến nội viện một bên khác thiên viện. Thiên viện vắng vẻ, viện bên trong im lặng. Cẩm Tú đi đến trong đó một chỗ cửa phòng, đẩy cửa đi vào. Ngươi như thế nào trốn ở chỗ này? Cẩm Tú nhìn xem bên trong căn phòng đạo thân ảnh kia. Nghe nói, ngươi vừa rồi nhìn thấy Lâm Vương Thế Tử, hắn có phải hay không đem ngươi trở thành ta? Dung mạo ngươi như thế thủy linh yếu đuối, vừa rồi có hay không bị hắn khi dễ chiếm tiện nghi? Thanh lãnh trong gian phòng, một vị cùng Cẩm Tú hình dạng giống nhau nữ tử yên tĩnh chỗ đó, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. Cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng bên trong, hiện ra vẻ nổi giận. Mặc dù cùng Cẩm Tú tướng mạo giống nhau như lúc, nhưng hai người khí chất lại khác biệt một trời một vực. Cẩm Tú khí chất ung dung, tự nhiên hào phóng bên trong lại xen lẫn mấy phần thiếu nữ tâm tính, nụ cười ngọt ngào. Mà nàng thì mặt không biểu tình, bộ dáng thanh lãnh, tựa như một tòa băng điêu giống như, lạnh như băng. Cẩm Tú đôi mắt đẹp lưu chuyển, ý vị thâm trường, giọng nói vừa chuyển, đúng, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy hắn, ngươi cảm thấy thế nào? An Bình vẫn là không nói chuyện. Hắn có phải hay không thật đẹp mắt? Ngươi cảm thấy hắn xứng với chúng ta công chúa sao? Lần này, nàng cuối cùng có phản ứng, nhìn Cẩm Tú một mắt, trầm mặc nói, không xứng với. Như thế nào không xứng với? Cẩm Tú chớp mắt, truy vấn, hắn dáng dấp cũng không kém, luận hình dạng cùng chúng ta công chúa không vừa vặn xứng đi. Hắn quá yếu. An Bình trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn, ngay cả ta đều đánh không lại. Không xứng với công chúa. Nghe nàng chắc chắn âm thanh, Cẩm Tú có chút đau đầu, thở dài, ngươi như thế nào cũng như công chúa, xem người còn như thế nhỏ hẹp. Đều niên đại gì, còn băn khoăn chém chém giết giết đâu. Cẩm Tú nhịn không được chửi bậy, nhân ra là Lâm Vương Thế Tử, thân phận tôn quý, quyền thế ngập trời. Chỉ cần vây tay một cái, trên đời này không biết bao nhiêu cao thủ nguyện ý vì hắn bán mạng. Hắn còn cần đến tự mình cùng ngươi động thủ sao? An Bình trên khuôn mặt lạnh lẽo giống như hiện ra mấy phần cố chấp, không nói lời nào. Thấy thế, Cẩm Tú bất đắc dĩ, nàng biết mình cái này muội muội cứng đầu, chỉ cần nàng nhận định sự tình, căn bản là cùng với nàng giảng giải không thông. Ngươi xem một chút ngươi, cả ngày như thế một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Ngươi học cái gì không tốt, cùng công chúa học. Cẩm Tú nhịn không được thở dài, ngươi dạng này là không có ai sẽ thích. An Bình, không cần. Cẩm Tú nói, ngươi dạng này không gả ra được. An Bình mặt không biểu tình chừng nàng, ta không lấy chồng. Cái kia công chúa lập gia đình làm sao xử lý? Cẩm Tú nói, công chúa đến lúc đó gả cho Lâm Vương Thế Tử, ngươi xem như của hồi môn quá khứ cho hắn làm động phòng nha hoàn. Mỗi ngày gương mặt lạnh lùng, cùng một tảng băng đống tựa như. Đến lúc đó Lâm Vương Thế Tử có thể thích ngươi, còn không phải đem ngươi đuổi ra khỏi cửa, đem ngươi chạy về kiếm đạo đi. An Bình sắc mặt càng thanh lãnh, nàng nhìn chằm chằm Cẩm Tú, thần sắc hơi hơi tức giận, công chúa nói, sẽ không gả cho hắn. Làm sao ngươi biết về sau sẽ không? cũng sẽ không. Ngươi cũng không phải công chúa con run trong bụng, bạn nhất công chúa về sau thích hắn nữa nha.
Công chúa không có run đũa.
Trọng điểm là run đũa sao?
Công chúa không có.
Cẩm Tú bị tức lấy làm sao lại nói với nàng không thông đâu.
Mặc kệ nói cái gì, nàng cứ như vậy một bộ khó chơi bộ dáng.
Cùng công chúa thật giống a.
An Bình, ngươi còn có hay không lấy ta làm tỷ tỷ của ngươi?
Cẩm Tú khi nói, có ngươi như thế cùng tỷ tỷ mạnh miệng sao?
An Bình mặt không thay đổi nhìn xem nàng, ta mới là tỷ tỷ.
Ngươi nói bậy, ta là tỷ tỷ của ngươi.
Ta so ngươi trước tiên xuất sinh.
Nhưng ngươi từ tiểu cũng là kêu ta tỷ tỷ.
Đó là ngươi lừa ta.
Ngươi có chứng cứ sao?
Gặp An Bình trầm mặc, Cẩm Tú trên mặt hiện lên một tia đắc ý nụ cười. Ta từ nhỏ đã là tỷ tỷ của ngươi, lại nói, dung mạo ta cũng cao hơn ngươi, cho nên ta chính là tỷ tỷ ngươi. Ngươi nếu nghe ta.
An Bình không nói, lườm nàng một mắt, hướng về ngoài cửa đi đến.
Ngươi đi đâu?
Đến hỏi công chúa.
Cẩm Tú đứng tại chỗ, nháy mắt, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên gương mặt thành tú hiện lên một tia đắc ý đến hỏi công chúa có ích lợi gì.
Công chúa cũng không làm chủ được.
Hừ hừ, ngược lại ta chính là tỷ tỷ ngươi, lớn hơn ngươi.
Nói xong, Cẩm Tú còn không chú ý hơi có chút đắc ý ở ngực.
Đông cung,
ấm mùi thơm khắp nơi lầu các ở giữa, đương triều thái tử Lý Tử Ninh ngồi xếp bằng có trong hồ sơ tấm phía trước, cúi đầu nhìn xem tấu chương, thỉnh thoảng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.
Ở giữa, xen lẫn vài tiếng ho khan.
Vị này bộ dáng yếu đuối, sắc mặt hơi tái nhợt thái tử điện hạ, theo ho khan vài tiếng, trên mặt hiện lên một mặt chiều hồng.
Điện hạ, coi chừng thân thể, đừng mệt nhọc.
Bên cạnh lão nô mặt mũi tràn đầy lo lắng nhắc nhở lấy.
Không sao.
Thái tử điện hạ khẽ gật đầu một cái, thở dài, bây giờ cuối năm chính là thời buổi rối loạn, trong triều đủ loại đống sự vụ tích như núi.
Phu hoàng mệnh cô giáng quốc, cô ha có thể hoàng phế triều chính.
Nói đến đây, Lý Tử Ninh giữa lông mày nhíu sâu hơn.
Lại qua rất lâu, Lý Tử Ninh thả ra trong tay sau cùng tấu chương, hít thở sâu một hơi, duỗi lưng một cái, đứng dậy.
Đi đến lầu các bên ngoài, hô hấp lấy không khí mới mẻ, ngắm nhìn nơi xa kinh thành phương hướng, có thể đem hơn phân nửa phồn hoa đô thành tu vào đáy mắt.
Trong lòng hắn bình tĩnh.
Phu hoàng giao đến trên tay hắn như thế phồn hoa thịnh thế, hắn lại há có thể cô phụ phụ hoàng tín nhiệm.
Điện hạ, coi chừng lệnh.
Lao nô từ phía sau đi lên phía trước, cho điện hạ phủ thêm một kiện lông tơ áo dày.
Lý Tử Ninh nhìn về phía trước, nhẹ giọng mở miệng, gần nhất trong kinh thành còn phát sinh qua cái đại sự gì sao?
Lao nô đứng ở phía sau, cúi đầu cung kính nói, gần nhất trong kinh thành ngược lại không có phát sinh qua cái đại sự gì.
Duy nhất phát sinh qua hai chuyện, cùng Mật Thiên Ti có liên quan.
Mật Thiên Ti.
Nhắc đến Mật Thiên Ti, Lý Tử Ninh ánh mắt ngưng lại, hắn nhớ tới cái gì?
Mật Thiên Ti hộ pháp gặp chuyện sự tình.
Têu cái gì?
Trần Phi Dương.
Lý Tử Ninh đối với chuyện này có chút ấn tượng.
Thân là giám quốc thái tử, một cái nho nhỏ Mật Thiên Ti hộ pháp chết, cũng sẽ không gây nên hắn quá lớn chú ý. Sau lưng lão nô trầm giọng nói, tối hôm qua, Mật Thiên Ti đại hộ pháp cũng tại bên ngoài kinh thành gặp chuyện bỏ mình.
Nghe được tin tức này, Lý Tử Ninh sắc mặt khuôn mặt có chút động, Mật Thiên Ti đại hộ pháp,
Triệu Trường Viễn,
hắn chết.
Lý Tử Ninh hơi có chút ngạc nhiên, hắn đối với vị này đại hộ pháp có chút ấn tượng.
Người này là ngày xưa phụ hoàng dưới tay một cái trung thành tuyệt đối tướng lĩnh, người này thủ đoạn tàn nhẫn, võ công cực cao.
Không nghĩ tới, liền hắn cũng đã chết.
Lão nô gật đầu, nói, sáng nay Mật Thiên Ti đã phong tỏa bên ngoài thành, hơn nữa hạ lệnh, tra rõ hung thủ. Nghe lão nô lời nói, Lý Tử Ninh ánh mắt hơi hơi thâm thúy, cùng giết Trần Phi Dương hung thủ là cùng một cái.
Lão nô cúi đầu nói, khả năng rất lớn.
Cái này một số người, mục đích là cái gì?
Lý Tử Ninh nhíu mày, tự lẩm bẩm, là đang nhắm vào Mật Thiên Ti vẫn là hướng về phía triều đình tới.
Lão nô ngẩng đầu nhìn Lý Tử Ninh một mắt, điện hạ, còn có một việc nói.
Người Mật Thiên Ti tra được, tối hôm qua bọn hắn bị kia đại hộ pháp trong đêm ra khỏi thành lúc, có một nam một nữ hai người sau đó đi theo cũng ra khỏi thành, nghe nói là trưởng công chúa điện hạ người.
Lý Tử Ninh thần sắc khẽ giật mình, sau đó trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Phiếu Miểu,
chuyện này cùng Phiếu Miểu có liên quan.
Lão nô cúi đầu, lão nô không rõ ràng, nhưng Mật Thiên Ti chỉ sợ đích xác hoài nghi trưởng công chúa điện hạ.
Lý Tử Ninh sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, vốn cho là chỉ là cùng một chỗ không tính bình thường ám sát vụ án,
không nghĩ tới lại có thể dính dáng đến hắn vị kia hoàng muội.
Đúng lúc này, lầu các ngoài truyền tới cung nữ âm thanh,
trưởng công chúa điện hạ đến.
Phiếu Miểu tới.
Lý Tử Ninh sững sờ, quay đầu.
Không bao lâu, lầu các ở giữa, một bộ bạch y Lý Phiếu Miểu xuất hiện tại trên gác xếp.
Phiếu Miểu, sao ngươi lại tới đây?
Lý Tử Ninh trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi tới thật là tốt, cô vừa vặn có chính sự muốn nói với ngươi.
Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem hắn, ta cũng có chính sự nói cho ngươi.
Lý Tử Ninh mắt liếc bên cạnh lão nô, các ngươi đi xuống trước đi.
Là.
Lão nô cùng với lầu các ở giữa cung nữ thái giám lập tức lui ra.
Phiếu Miểu, tới ngồi.
Lý Tử Ninh kêu gọi nàng tới ngồi xuống, tự mình rót hai chén trà nóng, khẽ cười nói, hiếm thấy à, Phiếu Miểu ngươi sẽ chủ động đến tìm cô.
Hắn buông bình trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cô vừa nghe nói Mật Thiên Ti đại hộ pháp sự tình, là ngươi giết?
Lý Phiếu Miểu lắc đầu.
Không phải.
Lý Tử Ninh sững sờ, sau đó khẽ cười một tiếng, ta đã nói rồi, Phiếu Miểu ngươi không có việc gì êm đẹp giết hắn làm cái gì?
Cái kia tối hôm qua mượn ngươi danh nghĩa ra khỏi thành người chính là hắn giết.
Lý Tử Ninh lại độ khẽ giật mình, có chút mơ hồ, có ý tứ gì?
Lý Phiếu Miểu lạnh nhạt nói, hắn cho ta mượn danh nghĩa ra khỏi thành, giết Triệu Trường Viễn.
Hắn?
Lý Tử Ninh lập tức phản ứng lại, Phiếu Miểu biết hung thủ là ai?
Ai?
Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, nói, Lâm Giang Niên.
Muội phu.
Lý Tử Ninh thần sắc hơi hơi ngạc nhiên, sửng sốt một hồi lâu, vừa mới lấy lại tinh thần.
Chính là hắn giết.
Hắn, không có việc gì giết mật thiên ti hộ pháp làm cái gì? Ai biết? Lý Phiếu Miểu ánh mắt đạm nhiên, mặt không biểu tình. Có lẽ là nghĩ mưu phản. Lý Tử Ninh,